Chương 266, linh căn vẫn là càng nhiều càng tốt. Chương 266, linh căn vẫn là càng nhiều càng tốt. Đây chính là luyện khí 7 tầng a. Cầu A cẩn thận cảm thụ được mình lập tức trạng thái, cảm giác tương đương kỳ diệu. Phản phất tự thân linh lực cùng hồn lực tất cả đều tràn đầy sau khi thức dậy, toàn bộ nhục thân cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng, thậm chí có thể không cần phi hành pháp khí, cũng có thể tự nhiên phiêu giữa không trung. Nhưng rất nhanh, cậu A liền phát hiện loại biến hóa này căn nguyên, hắn lúc này cũng không thật thân giữa không trung, mà là tung bay ở trong hồ nước. Tốt tại loại này thần hồn tràn đầy cảm giác cũng không phải là hư ảo, mà lại ngũ giác cùng thần thức cũng biến thành so trước kia càng thêm nhạy cảm. Chỉ dựa vào mắt thường, cậu A liền có thể thấy rõ ràng tại ngoài trăm bước, phiêu phù ở trong hồ nước từng cây vỡ vụn vây cá cùng một tia mới mẹ vết máu. Không nghĩ tới một lần tu vi đột phá, thế mà liền hại chết nhiều như vậy vô tội cá bơi. Cậu A có chút bất đắc dĩ thở dài, cái này cũng quá lãng phí, dù là trộm tới nướng ăn cũng tốt ta. Một bên đồng tử hư ảnh khỏe miệng không chế không nổi, nhẹ nhàng kéo ra. Đạo hữu, hắn do dự một chút, nói, ngươi lần này đột phá, hấp thu linh lực giống như so cái khác luyện khí tu sĩ muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Có phải hay không linh căn không gian cũng tăng lớn thêm không ít? Cậu A thu nạp thần niệm, cẩn thận thể hội một chút, sau đó chi tiết gật đầu, thủy linh căn không gian làm lớn ra hơn 2 lần, còn lại 2 cái hỏa linh căn cùng thổ linh căn, chỉ tăng lên đại khái 4 thành đến chừng 5 thành. Cái gì? Kia đồng tử hung hăng sửng sốt một chút, đạo hữu thế mà còn là cái tạp linh căn. Ta nhìn đạo hữu tu hành tốc độ nhanh như vậy, còn tưởng rằng là thiên linh căn đâu. Cái gì là tạp linh căn? Cái gì là thiên linh căn? Ta không ngờ a. Cậu A móc móc sọ não, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tạp linh căn đã là nhục thân bên trong có bao nhiêu cái linh căn, bởi vì linh căn quá nhiều nguyên nhân, phân tán thần thức lực chú ý, đối quanh mình các loại cùng thuộc tính khác nhau linh khí cảm giác trình độ cũng sẽ tương đối khá thấp. Kể từ đó, tu hành tốc độ liền sẽ tương đối chậm chạp, mà lại tại đột phá đại tu vi cảnh giới thời điểm, thường thường cũng gặp phải phức tạp hơn bình cảnh. Tới tương phản chính là thiên linh căn, tức thể nội chỉ có một loại độ tinh khiết tương đối cao linh căn. Cái này người tu hành, đối với tướng cùng thuộc tính linh khí, lực tương tác cực cao, bởi vậy hấp thu cùng luyện hóa cũng sẽ càng thêm dễ dàng, tu hành tốc độ cũng liền so cái khác người tu hành càng nhanh. Mà lại, từ ở thể nội linh lực cực kỳ tinh thuần nguyên nhân, tại tu luyện cùng nắm giữ cùng thuộc tính công pháp và pháp thuật thời điểm, thường thường uy lực cũng sẽ tương đối càng lớn chút. Nguyên lai còn có loại này phân chia a. Cậu A nháy nháy mắt, bán tín bán nghi, nhưng vì sao Xuân Hiểu sư muội cùng Lý sư tỷ các nàng trước đó chưa hề nói qua? Đồng tử hình chiếu suy nghĩ một chút nói, nên là cái này đòn rông tiểu quốc xa xôi chi địa, thể nội có thể dựng dục ra linh căn liền đã tương đương không dễ. Nếu là tại đối linh căn phẩm cấp có cao hơn yêu cầu, chỉ sợ cái này đại lương quốc ba đại tông môn muốn thu người đệ tử đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Cậu A nghe vậy, biểu lộ trở nên phi thường phức tạp, ta trước đó còn tưởng rằng linh căn là càng nhiều càng tốt đâu, dù sao ta thêm ra 2 cái linh căn về sau, thể nội linh khí trở nên càng thêm dư dả, hơn nữa còn có thể đem khác biệt linh khí ở giữa tiến hành tương hỗ tổ hợp, sáng chế pháp thuật mới. Tựa hồ thần hồn cũng bởi vậy được lợi. Còn có tu hành tốc độ cũng chưa vì vậy mà giảm bớt bao nhiêu. Cậu A càng nói lại càng thấy đến không thích hợp, ngẩng đầu nhìn về phía đồng tử, không đúng rồi tiểu tử, ta cái này tạp linh căn nói ra làm sao tất cả đều là chỗ tốt. Đối phương rõ ràng cũng có chút không xác định yếu đất hỏi, xin hỏi đạo hữu, ngươi từ bước vào tu hành giới đến nay, đã có bao nhiêu cái năm tháng? Cậu A đào bắt đầu chỉ tính một cái, rất nhanh cho ra đáp án, vừa vặn 2 năm rưỡi. T. Đồng tử hít sâu một hơi, cả người con mắt to mở to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tu hành 2 năm rưỡi, liền đến luyện khí 7 tầng. Đây quả thật là tạp linh căn nên có tư chất tu hành sao? Lấy kiến thức của hắn đến xem, cho dù là tại Nam Bực Khương gia loại thiên tài này tụ tập chi địa, cho dù là những ngày kia linh căn, nghĩ muốn đạt tới cái tốc độ này người tu hành, cũng là phượng mau lân rác. Không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt, lấy chỉ là tạp linh căn tư chất, tu hành tốc độ thế mà viễn siêu tuyệt đại đa số thiên linh căn thiên tài. Cái này khiến đồng tử lần thứ nhất đối với mình tu hành giới nhận biết sinh ra hoài nghi. Cậu ba lại không nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh liền thản nhiên cười nói, cho nên ngươi nhìn, còn là linh căn càng nhiều càng tốt ta. Bất quá ta hiện tại thể nội linh căn không gian chỉ có 3 cái, nếu có thể đem kim linh căn cùng thủy linh căn cũng gọp đủ lời nói, về sau đấu pháp hoặc là khu trừ ma quật thời điểm, liền rốt cuộc không cần lo lắng linh lực không đủ sử dụng vấn đề. Đồng tử hình chiếu muốn nói lại thôi, biểu lộ trở nên 10 phần cổ quái. Cậu ba lại lần nữa kiểm tra một chút mình quanh thân biến hóa, phát hiện ngoại trừ linh lực bên ngoài, thần hồn cường độ cũng tăng trưởng hơn phân nửa. Thừa dịp lúc này thần hồn tràn đầy, cậu ba lập tức từ trong nước phiêu rơi xuống, ngồi ở hạch tâm trận nhãn trung ương. Hắn vừa đem mình thần niệm thả ra, lập tức liền sinh ra một loại thần hồn của mình cùng trận pháp này phù văn 10 phần phù hợp cảm giác. Đều không cần chủ động dẫn đạo, thần niệm trong nháy mắt liền đem trận trên mắt tất cả phù văn đồ án, toàn bộ tinh chuẩn bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cậu ba tầm mắt liền trong nháy mắt đi vào bảo sơn bí cảnh phía trên trong lôi vân. Liếc mắt qua, có thể đem bí cảnh bên trong tất cả lĩnh vực đều thu vào đáy mắt. Nguyên lai đây mới gọi là nắm trong tay trận pháp a. Cậu ba thấp giọng thì thào. Nửa năm trước lần đầu tiên tới cái này hạch tâm trận trên mắt lúc, cậu ba chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bí cảnh bên trong địa hình xu thế, mà lại muốn tập trung tất cả lực chú ý, mới có thể gian nan khống chế nào đó một phiến khu vực lôi vân hạ xuống lôi đỉnh. Cái nào giống bây giờ, không chỉ có một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ thấy rất rõ ràng, mà lại rõ ràng cảm giác, cái kia trận pháp bên trong lôi đỉnh chi lực, cũng so trước đó càng nghe lời. Cậu ba rất mau đem toàn bộ bí cảnh phạm vi toàn bộ đảo qua, trong lòng liền đại khái nắm chắc. Rõ ràng trước đó chỉ còn lại 8 cái ma quật phân thân, không nghĩ tới cái này thời gian nửa năm qua khứ, thế mà lại tăng lên 2 cái, thứ này thật là có thể mọc. Vẫn là mau chóng giải quyết đi. Cậu ba nghĩ đến liền làm, lập tức đem thần niệm dẫn đạo đến bí cảnh lối ra phụ cận một cái ma quật trên phân thân, tiếp lấy trong lòng âm thầm ra lệnh. Ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe một tiếng ầm vang, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào đến kia ma quật phía trên. Mặc dù kia ma quật phân thân là giấu ở sâu dưới lòng đất, nhưng cũng không biết có phải hay không Khương gia đạo đồng sớm đoán được sẽ có hôm nay, sớm dưới đất chôn vào rất nhiều đinh sắt, lại một đường dẫn đạo, cuối cùng vẫn đem lôi đỉnh chi lực chuyển vào đến trong động ma. Theo một trận lôi hồ nhảy vọt tư tư thanh âm không ngừng vang lên, sau một lát, cái này toàn bộ ma quật phân thân bên trong ma khí liền bị triệt để tiêu diệt không còn. Cậu gà chậm rãi mở mắt, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tiêu diệt một cái ma quật phân thân đơn giản như vậy, chắc không được kia Khương gia đạo đồng căn bản không có đem cái này thượng cổ huyết ma để vào mắt. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện vừa mới còn ở bên cạnh đồng tử hình chiếu đã không thấy. A, tiểu thử hắn ở đâu? Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Xương cá phun ra chút tiểu phao phao, đại khái mô phỏng ra tầm bảo thử vui tươi hớn hở xông tới lòng đất tìm bảo bối hình tượng. Ngươi nói là, nó chạy tới nhặt cực phẩm linh thạch đi. Cậu ba nháy nháy mắt, lập tức dở khóc dở cười. Chương 267, Tân Dược Vườn, cải biến đại trận. Chương 267, Tân Dược Vườn, cải biến đại trận. Cũng không biết có phải hay không đối với trận pháp phù văn càng phát ra thuần thục duyên cớ, cậu ba cảm giác mình vừa rồi lần này thông qua hạch tâm trận nhãn dẫn hạ lôi đỉnh, đối tự thân hồn lực tiêu hao giảm mất rất nhiều, ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Bất quá để cho an toàn, cậu ba vẫn tại hạch tâm trong mắt trận ngồi xuống nghỉ ngơi một ngày chờ thần hồn lần nữa tràn đầy về sau, mới đối kế tiếp ma quật phân thân khởi sướng đánh lén. Như thế lại kéo dài 10 đến ngày thời gian, toàn bộ bảo sơn bí cảnh bên trong ma quật phân thân mới bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Xin lỗi, Bạch Sư Minh. Chờ đem cái cuối cùng lớn nhất ma quật, cùng bao quát Bạch Ngọc Đường ở bên trong hơn 10 người huyết ma nô buộc toàn bộ hành sát về sau, cậu ba còn cố ý đem Bạch Ngọc Đường đám người thi cốt cho kiếm về, tuyển một chỗ giữa núi rửa vào thủy chi cho toàn bộ chôn. Mặt khác lại chuyên môn chém vào vật liệu đá, cho Bạch Ngọc Đường, Cố Bạch Thần cùng với các liệt diễm môn đệ tử phân biệt làm mộ địa. Từ Lưu Ảnh Châu bên trong chui ra đồng tử hình chiếu liền phiêu ở một bên, dùng một bộ nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem cậu ba làm xong đây hết thảy. Phàm là bị ma khí thôn phệ người, hồn phách đã sớm không có ở đây, cũng vô pháp lại đầu thai chuyển thế, đạo hữu hiện tại làm những này thì có ích lợi gì? Chiếu ta nói, không bằng xếp thành một cái đống xương trắng, viết rõ nguyên nhân cái chết, đặt ở một cái dễ thấy địa phương, cũng tốt cho người đến sau làm tỉnh táo. Cái này bí cảnh sẽ không có người đến sau, cậu ba lắc đầu nói, ta lần này đem hạch tâm trong mắt trận pháp bảo lấy đi, nếu như lại để cho tu sĩ khác tiến đến đào bảo, toàn bộ Cửu Thiên Lôi Vân đại trận chỉ sợ không kiên trì được mấy chục năm liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Tâm Bảo Thử lập tức liền hiểu cậu ba ý tứ, đạo hữu là muốn đem cái này bí cảnh cho triệt để phong tỏa, không tiếp tục để ngoại nhân tiến đến. Cậu ba gật đầu, chỉ cần không tiếp tục để ngoại nhân tiến đến đoạt bảo tàn phá, vậy cái này bí cảnh cùng trận pháp thời gian duy trì liền sẽ lâu hơn một chút, đoán chừng chí ít có thể lại duy trì 2-300 năm. Trong này mà linh khí coi như dư giả, địa bàn cũng đủ lớn, hơn nữa còn có một cái Cửu Thiên Lôi Vân đại trận ở chỗ này trông coi. Nếu như đưa nó phong bế dùng để trồng dược liệu, không biết có thể chứa hạ nhiều ít dược viên. Cậu ba vẫn luôn muốn có một cái thuộc tại bí mật của mình dược viên. Đệ Cửu Phong dù sao cũng là tại liệt diễm môn hộ sơn đại trận bên trong, trường kỳ bị Đồng Thiên Lịch nhìn xem, cậu ba bình thường tại Lý Biên Nhi loại điểm chân quý dược liệu đều muốn lén lút sợ không cẩn thận liền sẽ bị trưởng môn phát hiện. Nếu như có thể đem tất cả dược liệu cùng tử lôi trúc đều chuyển đến cái này bảo sơn bí cảnh bên trong đến, vậy cái này liên quan tới dược viên hết thảy vấn đề, liền toàn đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mở ra cửa vào mật địa, không phải tại ba đại tông môn mấy vị trưởng môn trong tay sao? Tâm Bảo Thử nghi ngờ nói, mặc dù đạo hữu hiện tại nắm giữ hạch tâm chân nhãn, tùy thời có thể lấy mở ra lối ra, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản những người khác dùng mật địa từ cửa vào tiến đến a. Cậu ba cười giả dối, ta đã nghĩ kỹ, mấy ngày nay liền đem cái kia cửa vào cho cái địa phương kia giấu đi. Cứ như vậy chờ bọn hắn lần sau lại đến thời điểm liền không có cách nào tìm tới cửa vào, lại càng không cần phải nói cũng phải đem cửa vào mở ra. Còn có thể như vậy sao? Tâm Bảo Thử nháy nháy mắt, tiếp lấy lại giống là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người tất cả giật mình, chờ một chút. Đạo hữu hiện tại đối Cửu Thiên Vân Lôi đại trận thuần thục trình độ, đã đến ngay cả trận pháp địa điểm lối ra đều có thể tùy ý cải biến trình độ. Cái này giống như cũng không có khó như vậy a. Cậu ba chỉ lên trước mắt liên tiếp phần mộ nói, tỉ như núi này eo bên trong có cái phụ trợ trận nhãn, ta vì đem Bạch Sư Minh bọn hắn chôn ở cái này phong thủy bảo địa, cố ý cải biến chút trận pháp phù văn, đem trận này mắt hướng bên cạnh rời chút. Đã phụ trợ trận nhãn đều có thể xê dịch, đại trận kia lối ra hẳn là cũng có thể thông qua cải biến trận pháp phù văn xê dịch mới đúng. Tâm Bảo Thử không có lại nghe tiếp, mà là lập tức hóa thành chuột bộ dáng chui tới lòng đất xem xét. Quả nhiên phát hiện, vốn nên tại cái này trên sườn núi một cái phụ trợ trận nhãn, chẳng biết lúc nào, thế mà bị rời đến phía bên phải ngoài trăm bước vị trí. Mặc dù những cái này cải biến đối khắp cả Cửu Thiên Lôi Vân đại trận tới nói, chỉ là cực kỳ bé nhỏ biến hóa, nhưng cũng đủ làm cho Tầm Bảo Thử cảm thấy chấn kinh. Dù sao Cửu Thiên Lôi Vân đại trận là một cái cao dài trận pháp, cứ việc bất luận cái gì một người tu sĩ đều có thể ở hạch tâm trận nhãn chỗ, đối đã bố trí tốt đại trận tiến hành vận dụng. Nhưng nếu là muốn cải biến trận pháp đường vân mà phá hư toàn bộ đại trận trận cơ, vậy cần đối đại trận có hết sức quen thuộc hiểu rõ mới có thể làm đến. Theo Tầm Bảo Thử bình thường ngũ phẩm trận pháp sư đều không có cách nào làm đến bước này. Không nghĩ tới dưới mắt cái này đối với trận pháp nhất khiếu bất thông luyện khí tu sĩ, chỉ dùng thời gian nửa năm một mình tìm tòi liền làm được. Đạo hữu là làm được bằng cách nào? Một lần nữa hóa thành đồng tử hình chiếu, Tầm Bảo Thử nuốt nước miếng một cái, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ lại đạo hữu trước đó liền đối Cửu Thiên Lôi Vân đại trận từng có xâm nhập nghiên cứu? Cũng không có, cậu ba chi tiết lắc đầu nói, ta hiện tại đối đại trận này cấu thành cũng còn không phải hiểu rất rõ, chỉ là cảm giác Những bố trí kia phù văn cùng trận nhãn toàn đều mang một tia linh tính, liền nếm thử đem mình cũng thay đổi thành phù văn một bộ phận, theo chân chúng nó trở thành bằng hữu. Lại dùng thần niệm cho chúng nó nói rõ ràng muốn thay đổi trận pháp những địa phương nào, bọn chúng tự nhiên mà vậy liền sẽ chủ động hỗ trợ á. T. Thế mà còn có thể dạng này a? Tâm Bảo thử mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình đối với tu hành giới kiến thức lại một lần bị nối rộng rất nhiều. Tiếp xuống mấy ngày, Tâm Bảo thử quả thật tận mắt thấy Cẩu Hoa thông qua hạch tâm trận nhãn, đem cái này Bảo Sơn bí cảnh lối vào chuyển đến bên ngoài mấy dặm toàn bộ quá trình. Không chỉ có cửa vào bị rời, lúc đầu chỗ lối vào còn làm một cái giả cửa vào, mới lối vào lại dùng đại trận dọc theo một cái cỡ nhỏ che đậy trận pháp, đem nó ẩn giấu đi. Mà cái này cả trong cả quá trình, Cẩu Hoa chỉ toàn bộ hành trình ngồi ở hạch tâm trận nhãn chính giữa, thông qua thả ra thần niệm cùng trận pháp phù văn điểm điểm câu thông liền hoàn thành. Thậm chí đối Cẩu Hoa linh lực cùng hồn lực tiêu hao, đều so bình thường trận pháp sư cải biến trận pháp lúc tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều. Cứ như vậy, coi như đồng trưởng môn bọn họ cầm Bảo Sơn bí cảnh mở ra mật địa, cũng tuyệt đối không có cách nào lại đi vào. Đem bí cảnh cửa vào hoàn toàn thay đổi về sau, Cẩu Hoa vỗ tay một cái, phi thường hài lòng. Hắn không chút nào không có chú ý tới, một bên Tầm Bảo thử nhìn nét mặt của hắn, tựa như là nhìn xem một cái quái vật. Đón lấy, Cẩu Hoa lại đem thanh ly tụ linh trong hộp quý hiếm dược liệu xuất ra một nửa, phân biệt chủng tại bí cảnh bên trong phù hợp vị trí. Lại lấy ra lò lửa nhỏ, đốt đi một nhóm tươi mới cho than tới tiêu tại những dược liệu này phía trên. Sau đó, mới mang theo Tầm Bảo thử cùng tránh nước xương từ Bảo Sơn bí cảnh ra. Soạn. Cậu Ba mở ra từ Hứa Thừa Nghiệp trong túi chữ vật tìm ra tới một tấm bản đồ bảo tàng, cấp tốc xem một lần, rất nhanh liền xác định Bảo Sơn bí cảnh tại đồ bên trong vị trí. Nguyên lai cái này Bảo Sơn bí cảnh tại Đại Lương quốc nhất tây nam một góc, khoảng cách liệt diễm môn ít nhất cũng phải hơn một tháng hành trình, trách không được ngày đó lúc đến cần dùng truyền tống trận. Một bên Tầm Bảo thử gấp đội mở miệng, đạo hữu, người đã đáp ứng ta. Biết rồi biết rồi. Cậu Ba khoát tay nói, ta chính là nhìn xem lộ tuyến mà thôi, sẽ không như thế sốt ruột về tông môn đi trước Trường Nghiệp Thành đem truyền tống tin tức nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Đa tạ đạo hữu. Tiểu thử không cần phải khách khí, ta đáp ứng ngươi sự tình, há có thể nuốt lời. Dứt lời Cẩu Hoa cất kỹ địa đồ, sau đó gọi ra linh chu, bấm một cái khinh thân quyết, liền hướng mặt phía bắc Trường Nghiệp Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 268, tông môn kinh biến. Chương 268, tông môn kinh biến. Liệt Diễm môn, Thiên Nguyên Phong. Đại môn đóng chặt đại điện bên trong, một đoàn cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực. Lúc này, toàn thân trần trụi Đồng Thiên Lịch cứ như vậy ngồi tại hỏa diễm bên trong, một bên vận chuyển đốt khí quyết công pháp hết sức hấp thu trong ngọn lửa nhiệt khí, một bên tùy ý ngọn lửa kia cùng nhiệt khí thiêu đốt mình quanh thân các nơi khẩn yếu khiếu huyệt. Bất quá, quá trình này cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ thấy một cỗ mang theo nhiệt lượng linh lực không bị khống chế, dọc theo hắn mấy đầu dương kinh tuần tự tụ hợp vào đến đầu bộ vị trí. Rất nhanh liền để Đồng Thiên Lịch đầu trở nên sưng đỏ như cùng một cái nướng chín đầu heo. Một lát sau, Đồng Thiên Lịch rốt cục chống đỡ không nổi, thổi phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó cấp tốc phong tỏa quanh thân kinh mạch, lại lấy ra chữa thương đan dược căn bảo, lại ngồi xuống điều tức trọn vẹn nửa canh giờ, thật vất vả mới khiến cho thể nội hỗn loạn linh lực khôi phục lại. Vẫn chưa được a. Đồng Thiên Lịch mở to mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nồng đậm nghi hoặc cùng không cam lòng, vì sao Cẩu Hoa liền có thể luyện thành, đổi thành những người khác lại không được? Hẳn là cái này đốt khí quyết còn muốn chọn người hay sao? Lần trước bí cảnh bảo, không những không có để âm phủ tử phục sinh, ngược lại để hắn cuối cùng một tia tàn hồn cũng bị hôi phi yên diệt. Đồng Thiên Lịch liền biết, mình đã mất đi cuối cùng một tia có thể tấn cấp nguyên anh kỳ cơ hội. Không có âm phủ tử cam kết thiên giai công pháp, rơi vào đường cùng, hắn đành phải trở về nhặt lên kia nửa cuốn đốt khí quyết tu luyện. Nghĩ đến dù sao đã có Cẩu Hoa có thể tu luyện thành công, mà lại không có bị công pháp phản vệ án lệ, nói không chừng mình cũng có thể thành đâu. Không ngờ cái này thời gian nửa năm tu luyện xuống tới, không những tự thân tu vi không có nửa điểm bổ ích, ngược lại linh lực trong cơ thể cùng thần hồn đều trở nên càng phát ra nóng nảy động, tựa như lúc nào cũng khả năng bị công pháp phản vệ, tiến mà không bị khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Bảo Sơn bí cảnh còn phải đợi thêm thời gian 5 năm mới có thể nặng mới mở ra, đến lúc đó mới có thể đi vào tìm tới tiểu tử kia. 5 năm. Lão phu thật có thể chờ đến lâu như vậy a? Nếu là tại Di Vãng, thời gian 5 năm đối với Đồng Thiên Lịch mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên liền đi qua, lúc trước hắn tùy tiện một lần bế quan cũng không chỉ 5 năm. Nhưng lần này, Đồng Thiên Lịch rõ ràng cảm giác mình số tuổi thọ gần, ngay cả cái này ngắn ngủi thời gian 5 năm, đều thành khó mà bước qua cự đại môn hạng. Đồng Thiên Lịch chính vắt hết óc suy tư những biện pháp khác, đột nhiên cảm giác trong ngực kia phần Bảo Sơn bí cảnh mật địa có chút rung động xuống. Hắn đôi mắt có chút ngưng tụ, đây là Bảo Sơn bí cảnh lối vào chỗ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chẳng lẽ là Cẩu Hoa? Không chút do dự, hắn lập tức bấm một cái pháp quyết, vung tay lên, lập tức liền gặp khoáng đạt đại điện trên mặt đất, vô số màu xanh phiến đá chậm rãi dâng lên, hoặc cao hoặc thấp, rất nhanh liền trong đại điện tạo thành một bức to lớn địa đồ. Tiếp lấy hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc châu, nôn một ngụm tinh huyết tại ngọc châu phía trên, kia ngọc châu tựa như là trong nháy mắt sống lại, lại bắt đầu dọc theo kia từ phiến đá tạo thành địa đồ hình dáng, ung ung cục vừa đi vừa về nhấp nhô. Sau một lát, ngọc châu liền tại địa đồ góc tây nam một vị trí nào đó dừng lại, sau đó lộc cộc, từng tấc chậm rãi hướng mặt phía bắc tiến lên. Quả nhiên là Cẩu Hoa từ bí cảnh bên trong ra ha ha. Đồng Thiên Lịch nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được phát ra một trận cùng thiếu, mắt thấy lão phu số tuổi thọ gần, liền đem Cẩu Hoa phóng xuất thành toàn lão phu, xem ra ngay cả lão tiên gia cũng không muốn bông ta, đây chính là tiên ý, ha ha ha. Sau một lát, hắn từ mình bên trong mật thất cầm lên mấy thứ bảo vật cùng đạn dược, lại lấy ra trôi này phi kiếm màu vàng nóng, căn dặn vài câu để bày ra. Sau đó phủ thêm một kiện có thể ẩn nấp thân hình áo choàng, lấy ẩn thân trạng thái hướng tông môn bên ngoài bay đi. Đệ Cửu Phong, một chỗ ưu tĩnh động phủ bên ngoài, Hồng Hữu Hiển cùng Dịch Thiên Khiếu hai người cùng nhau đứng lặng, thần sắc có chút khẩn trương. Đã lâu như vậy, cũng không biết hai vị sư muội tình hình như thế nào. Hồng Hữu Hiển nhíu mày thì thào, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Từ lần trước trở lại tông môn về sau, hắn biết rõ trưởng môn đối với mình bất mãn, bởi vậy căn bản không dám rời đi Đệ Cửu Phong nửa bước, sợ bị bắt được người nhược điểm gì, sau đó chết oan chết uổng. Cũng may Đệ Cửu Phong linh khí coi như dư giả, cho dù không có thân truyền đệ tử tùy tùng, đối hắn tự mình tu luyện ảnh hưởng kỳ thật cũng không quá lớn. Hồng Hữu Hiền nguyên bản định một mực tại trong động phủ của mình bế quan không ra chờ cầu bà sư đệ trở lại hắn nói, không ngờ hôm nay đột nhiên nghe nói Triệu Ánh Nhi cùng Tiểu Thúy hai người muốn đồng thời đứng trước đột phá, đành phải đi theo Dịch Thiên Khiếu cùng nhau qua đến giúp đỡ hộ pháp. Yên tâm đi, Dịch Thiên Khiếu trấn an nói, lúc trước cầu bà sư đệ rời đi thời điểm, cố ý cho hai vị sư muội riêng phần mình chuẩn bị sung túc đan dược, khẳng định là không có vấn đề. Hồng Hữu Hiền gật đầu, sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Đã kỳ quái tại cầu ba sư đệ đối hai cái này sư muội cực lực lôi kéo, cũng kỳ quái tại cựu trưởng lao thái độ. Theo hắn biết, hai vị này tiểu sư muội đều là tại không có trở thành luyện khí sĩ trước đó, liền bị cầu ba sư đệ dẫn tiến đến Đệ Cửu Phong, mà đang khâu tự trưởng lao thế mà cũng đồng ý. Nguyên bản Hồng Hữu Hiền còn tưởng rằng cựu trưởng lao sẽ giống trong truyền thuyết như thế, đối với mình tọa hạ nữ đệ tử sẽ có cái gì cái khác khác nhau đối đãi. Nhưng từ hắn tiến vào Đệ Cửu Phong về sau mới phát hiện, cựu trưởng lão một mực bế quan không ra, tựa hồ không hỏi thế sự. Mà hai vị tiểu sư muội thì càng là mọi thứ đều lấy cầu ba sư đệ làm chủ. Tựa hồ cùng cựu trưởng lão sư đồ tình nghĩa đều cực kỳ mờ nhạt, như mỗi một loại này tình hình, để Hồng Hữu Hiền đều có chút xem không hiểu. Đang nghĩ ngợi, lại nghe động phủ bên trong đột nhiên truyền ra một trận linh khí phồng lên tiếng ông ông, ngay sau đó, liền gặp động cửa phủ trận pháp bình chướng mở ra, Triệu Ánh Nhi cùng Tiểu Thúy hai người cùng nhau dắt tay ra. Hai nữ đều là mặt đỏ lên, quanh thân linh lực tràn đầy, rõ ràng là đột phá thành công. Dịch Thiên Khiếu cùng Hồng Hữu Hiền liếc nhau, trên mặt đều là vui mừng. Chúc mừng hai vị sư muội, thành công đột phá đến luyện khí tầng 2. Nếu để cho cầu ba sư đệ biết được sư muội tiến bộ như thế thần tốc, chắc hẳn hắn cũng sẽ cao hứng. Triệu Ánh Nhi lạnh hừ một tiếng nói, hắn cho là chúng ta không có hắn lại không được. Còn lại 4 năm rưỡi thời gian, vô luận như thế nào cũng muốn lại để thăng mấy tầng, chờ sau đó một lần Bảo Sơn bí cảnh lại mở ra lúc, chúng ta đi vào trùng tìm hắn, tốt xấu muốn dọa hắn nhảy một cái. Mấy người nghe vậy đều là cười một tiếng, tựa hồ ai cũng không có cảm thấy cầu ba sư đệ sẽ ở bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm gì, chỉ là đối với hắn lại tại Lý Biên Nhi không trở lại sự tình, hơi có chút oán niệm. Đang nói đây, bốn người như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu hướng nghiêng phía trên nhìn lại. Xuyên thấu qua hộ sơn đại trận trận pháp bình chướng, chỉ gặp trôi này kim sắc trưởng môn bội kiếm bay đến bên ngoài, phát ra truyền âm, lão phu bắt đầu từ hôm nay bế quan đột phá, như có bất luận tông môn gì sự vụ, nhưng tìm lục trưởng lão cùng thất trưởng lão thương nghị. Nói xong, lại bá nhất thanh hướng những ngọn núi chính khác bay đi, chỉ để lại Triệu Ánh Nhi mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trưởng môn lúc này mới vừa xuất quan không có mấy tháng a, hiện tại lại muốn bế quan, chắc là có đột phá chi pháp, cần bế quan lĩnh hội đi. Chờ lần sau gặp lại trưởng môn lúc, đoán chừng chính là Nguyên Anh đại năng. Đệ Tam Phong đỉnh núi phía trên, mấy tên thân truyền đệ tử nhìn xem trôi này trưởng môn bội kiếm hướng nơi khác bay xa, thần sắc đều trở nên có chút hưng phấn. Tam trưởng lão trong động phủ bế quan xung kích kết đan kỳ đã có tốt thời gian mấy năm chậm chạp không có tin tức. Lại thêm nửa năm trước đại sư tỷ Mục Thanh nói dẫn người đi tham gia bí cảnh đột bảo, cuối cùng vẫn lạc tại Bảo Sơn bí cảnh bên trong. Như mỗi một loại này, để còn lại đệ Tam Phong đệ tử tất cả đều biến được lòng người lưu động, hoảng loạn. Bởi vậy, thật vất vả nghe được có nửa cái tin tức tốt, cũng có thể để trong lòng mọi người có chút an ủi. Sư Minh, trong đó một tên niên kỷ hơi nhỏ đệ tử lại là cho mày nói, Thuần Nhi sư muội hai ngày trước đi trong động phủ cho sư tôn đưa đan dược, đến bây giờ còn không có ra, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Kia người cầm đầu không vui nói, sư tôn lúc này đang lúc bế quan, há có thể tùy ý quấy rầy. Ngươi cả ngày liền nghĩ Thuần Nhi sư muội, nếu có thể đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành, đã sớm đến luyện khí trung kỳ. Sư Minh nói rất đúng. Cái này tiểu đệ tử mặc dù cung kính gật đầu, nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Khi đêm đến, liền thừa dịp đám người không chú ý, vụ trộm chạy tới tam trưởng lão bế quan động phủ bên ngoài. Động cửa phủ có trận pháp kết giới ngăn đón, hắn cũng vào không được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài thấp giọng la lên, Thuần Nhi sư muội, Thuần Nhi sư muội. Hô vài tiếng, lại không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Đang nghĩ ngợi nên dùng loại phương pháp nào đi vào lúc, đã thấy động cửa phủ có một cô vết máu màu đen đang chậm rãi chảy ra. A, cái này tiểu đệ tử giật nảy mình, Thuần Nhi sư muội, ngươi tại Lý Biên Nhi không có chuyện gì chứ? Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng chạy tới gần tới liền phải cẩn thận xem xét vết máu. Ai ngờ người vừa đi khép, chỉ thấy kia máu đen đột nhiên hóa thành một trương to lớn mặt người hình dáng. Sau đó miệng rộng mở ra, liền đem cả người hắn cho nuốt vào. Chương 269, ta mới là Tĩnh Hư tán nhân, Tử Cực linh trà. Chương 269, ta mới là Tĩnh Hư tán nhân, Tử Cực linh trà. Nguyên đến nơi này chính là Tử Cực núi a. Sau nửa tháng, cậu A khống chế lấy linh trùng, tại một chỗ quanh thân bị vô số tử sắc đám mây bay trùng quanh sơn phong trước đó dừng lại. Cậu A còn nhớ rõ, ngày đó tại tông môn bí ẩn giao dịch hội bên trong thời điểm, cái kia phụ trách chủ trì giao dịch đại hội trung niên tán tu, liền là đến từ Tử Cực núi. Lúc ấy cầu ga còn cùng vị này tên là Tĩnh Hư tán nhân tán tu lẫn nhau tại riêng phần mình truyền âm phủ bên trong lưu lại một sợi thần hồn, cũng coi là bạn cũ, chỉ là trước kia một mực không có cơ hội tới thăm viếng. Không nghĩ tới lần này tại đi trường nghiệp thành nửa đường, còn có thể từ cái này Tử Cực đường núi qua. Cầu ga lấy ra địa đồ nhìn kỹ một chút, từ nơi này xuất phát, đại khái còn có mấy ngày lộ trình liền có thể đến trường nghiệp thành. Không bằng tạm thời nghỉ một chút chân, cũng tốt gặp một lần lao bằng hữu. Tâm Bảo Thử từ cầu vai trong tay áo chui ra cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nhếch miệng, tựa hồ hơi có chút không tình nguyện, nhưng cũng không mở miệng cự tuyệt. Cầu vai cầm ra bản thân truyền âm phủ, dung nhập thần niệm về sau, ở trong đó tìm một hồi lâu, mới tìm được trong đó thuộc về tính hư tán nhân một sợi thần niệm. Sau đó trực tiếp thông qua phủ này triển chi lực, hướng trong núi truyền âm, liệt diễm môn đệ tử cầu vai trước tới bái phỏng, không biết tính hư đạo hữu lúc này nhưng trong núi. Bất quá, cầu vai liên tục truyền âm nhiều lần đều không người để ý tới, lập tức không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ kia tính hư đạo hữu đi xa nhà rồi? Vẫn là nói đang lúc bế quan, bị trận pháp che giấu phụ triển chi lực. Truyền âm phù chỉ là một cái đê giai phụ triển chi lực 10 phần có hạn, nhiều nhất chỉ có thể truyền âm đến 4-5 công lý bên trong phạm vi. Nhưng người tu hành ra ngoài, vô luận là hái thuốc vẫn là làm chuyện khác, động một chút thì là hơn 10 dặm thậm chí khoảng cách mấy trăm dặm, loại thời điểm này, truyền âm phù tự nhiên là không cách nào phát huy tác dụng. Cầu Ga đang chuẩn bị lần nữa truyền âm lúc, lại nghe truyền âm phù bên trong rốt cục phát ra tiếng vọng, liệt diễm môn là môn phái nào? Cầu Ga là ai? Chưa từng nghe qua, đừng đến quấy rầy lão tử tu luyện. Cầu Ga sửng sốt một chút, biểu lộ trở nên có chút xấu hổ, nguyên lai tính hư đạo hữu đã sớm đem ta đem quên đi à, chắc không được. Vậy liền không đi quấy rầy hắn ta còn là tiếp tục đi đường đi. Chi chi chi. Tâm Bảo Thử hơi có chút đắc ý kêu to vài tiếng, cũng không biết là tại đồng ý vẫn là đang giễu cợt. Bất quá Cầu Ga vừa xuất ra linh chu, đang chuẩn bị lên đường lúc, lại nghe truyền âm phủ bên trong lại truyền ra một cái thanh âm khác, nguyên lai là Cầu Ga đạo hữu đến mới vừa rồi là nhi tử ta ở nơi đó nói hiệu nói vượng, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Ta sẽ đem hộ sơn đại trận lối vào mở ra. Cầu Ga đạo hưu tranh thủ thời gian tiến đến một lần đi. Cầu Ga nháy nháy mắt, nhất thời cũng không biết nên đi hay là nên ở lại. Bất quá lập tức liền gặp, kia tử kim sơn sườn núi ở giữa, một đoàn đám mây màu tím chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái có thể thông hành lối vào. Cầu Ga nghĩ đến đã đối phương đều đã mở cửa đón khách cũng không tiện cự tuyệt, liên thuận đối phương ý, khống chế linh chu thuận kia lối vào bay vào. Hắn rất nhanh xuyên qua tầng tầng tử vân, tiến vào tử cực núi trong đạo trường. Đập vào mắt thấy, trước mắt đạo trường cũng không lớn, so liệt diễm môn bên trong tùy ý một cái chủ phong đều thì nhỏ hơn nhiều. Trong đó kiến trúc càng là lác đác không có mấy. Chỉ ở sườn núi ở giữa mấy cái độc lập đỉnh núi đứng lặng mấy cái tường đất nhà ngói, đồng thời đều là từ chưa điêu khắc hòn đá xây thành, nhìn xem có chút rằng dị, giống như là trong núi nông gia tiểu viện. Bất quá nửa không trung tiếp như là bị tiên nhân vậy mực choáng nhiễm từ sắc dáng mây, nhưng lại hiện lộ rõ ràng này địa chủ nhân không tầm thường thủ bút. Cầu Ga vừa hạ xuống địa, liền nghe phía tây trên đỉnh núi một cái trong phòng chuyển ra cái táo bạo thanh âm, ngươi cái thằng danh con lại mang lộn xộn cái gì người tiến tới quấy rối, là muốn tức chết lao tử đúng hay không? Tiếp lấy lại nghe phía đông cách đó không xa một cái khác phòng đất bên trong truyền ra phản bác thanh âm, ngươi mới là thằng danh con, ta là lão tử ngươi, ta muốn mang người nào tiến đến, ngươi quản được sao? Phía tây mà kia trong phòng người nghe vậy, lập tức liền nổi giận, thế mà còn dám cùng lao tử đối nghịch, cái này thằng danh con hôm nay là ngứa ra, nghĩ lấy đánh đúng hay không? Phía đông mà người này cũng không cam chịu yếu thế, đánh liền đánh, hôm nay ta nếu là đánh không lại ngươi, liền không xứng làm lao tử ngươi. Ngươi chính là mạnh miệng, ngươi ngược lại là ra nha, lao tử đã chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Đánh rắm. Lao tử liền tại bên ngoài. Làm sao không thấy được ngươi a? Cầu Ga nghe hai người này hùng hùng hổ hổ lẫn nhau đối một trận, rất nhanh liền hiểu, hai người này tựa hồ cũng nghĩ làm cho đối phương đường con trai mình. Lại chẳng biết tại sao, hai người đều nhốt tại gian phòng của mình bên trong, không muốn ra gặp người. Cầu Ga nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái là phía tây mà trong phòng này người mời mình vào tới, liền trước hướng phía tây cái nhà này đi tới. Kết quả chờ hắn đến gần xem xét mới phát hiện, cái nhà này đại môn đã bị một cánh tay phẩm chất xiềng xích cho khóa cứng, mà lại vô luận là cái này xích sắt, cửa gỗ, vẫn là chung quanh trên vách tường, đều mơ hồ hội chế các loại phức tạp phù văn. Cầu Ga mặc dù vẫn như cũ xem không hiểu những phù văn này vẽ là cái gì nội dung, nhưng bằng trực giác có thể cảm nhận được, tác dụng đại khái cùng loại với mình trước đó bị hủy diệt rời núi ấn, có thể hạn chế trong phòng người sử dụng các loại linh lực cùng pháp thuật. Cũng may cái này cửa gỗ bên cạnh lại mở một đạo nho nhỏ cửa sổ, có thể thấy rõ bên trong tình huống. Cầu Ga xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy, chỉ gặp bên trong mà có một người đàn ông tuổi trung niên, bị thô to xiềng xích trói gô giống như gắt gao buộc. Người này đại khái hơn 40 tuổi, vóc người trung đẳng, lớn một trương đen nhánh mặt chữ quốc, chính là ngày đó tại tông môn giao dịch hội bên trong phụ trách chủ trì tính hư tán nhân. A, tính hư tán nhân, ngươi làm sao? Ha ha ha! Đối phương cười to vài tiếng, đem Cầu Ga đánh gãy. Tiểu tử ánh mắt không tệ, ta chính là tính hư tán nhân. Ngươi chính là cái giam chó. Phía đông kia trong phòng người lại lần nữa mang lên, lão tử mới là tính hư tán nhân, ngươi cái thằng danh con, mơ tưởng giả mạo lao tử cả người. Cầu Ga sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Hắn nghĩ nghĩ, lại tung hoành nhảy vọt, rất mau tới đến phía đông mà trên đỉnh núi. Đồng dạng xuyên thấu qua cửa sổ cửa hang đi đến xem xét, quả nhiên gặp trong phòng này cũng ngồi cái nam tử trung niên, bộ dáng cùng tính hư tán nhân có 9 phần tương tự. Dạng làm cho người ta khó mà phân biệt. Ngươi chính là vừa rồi kia cái gì liệt diễm môn tới Cầu Ga? Đối phương không đợi Cầu Ga trả lời, liền tiếp lấy nhanh chóng nói ra, ta nói cho ngươi, cái này tử cực trong núi nhất vật chân quý chính là tử cực linh trà, hàng năm chỉ có thể hái như vậy 4-5 phiến. Trà này sau khi ăn vào, có thể tăng trưởng linh khí, tăng lên hồn lực, ngay cả đại lương quốc quốc sư cùng ba đại tông môn trưởng lão muốn đòi hỏi đều nếu không tới. Cái này tử cực linh trà chỉ có chân chính tính hư tán người mới sẽ xào chế. Ngươi chờ, ta cái này cho ngươi pha một bình chờ ngươi uống về sau, lập tức liền biết ai mới là thật tính hư tán nhân. Người kia nói xong, quả thật liền từ một cái nhỏ trong hồ lô đổ ra vài miếng tử sắc lá trà ra, sau đó liền cầm một cái tinh xào ấm trà, không biết từ chỗ nào móc ra cái hỏa lô, bắt đầu tại chỗ nấu lên nước trà. Cậu ba cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đứng ở ngoài phòng ngoan ngoan chờ lấy. Sau một lát, theo một trận tử sát xương mù từ trong phòng chậm rãi bay ra, cậu ba liền lập tức nghe được một cỗ nồng đậm hương trà. Kia lá trà cũng không biết là từ loại nào bí thuật xảo chế mà thành, ngay cả bay ra hương trà bên trong đều mang một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực. Cậu ba chỉ tùy ý ngửi mấy ngụm, liền cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng. Từ cực linh trà nấu xong, tiểu tử, chén trà của ngươi đâu? A, cậu ba sững sờ, chi tiết nói, ta không mang chén trà. Đối phương trên mặt lập tức hiện lên một tia bất mãn, ngươi người này thật vô lễ, tới lấy uống trà lại không mang theo chén trà. Ta không phải. Thôi. Người kia khoát tay áo lần nữa đem cậu ba đánh gãy, ta hôm nay người tốt làm đến cùng, liền đưa ngươi một cái chén trà đi. Nói xong, hắn quả thật liền từ trong ngực lấy ra một cái chén dạ quang. Cậu ba xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ly tiêu tử chế tác tinh mỹ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, mà lại quanh thân tản ra điểm điểm linh lực, lại vẫn là cái không tầm thường pháp khí. Chương 270, uống trà cũng có thể chướng tu vi. Chương 270, uống trà cũng có thể chướng tu vi. Ung ung ung, ung ung ung. Theo nước trà nhập chén, kia bóng ánh sáng long lanh trên chén trà bắt đầu lóe ra từng vòng tử sắc quang choáng. Lúc này chính là lúc chạm vào tối, kia tử sắc vầng sáng tại trời chiều chiều tịch bên trong vừa đi vừa về lắc lư, để cậu ba không khỏi sinh ra một loại đặt mình vào tại một cái ưu tính tử sắc linh trong hồ một mình chèo thuyền du ngoạn ảo giác. Kia lớn lên giống tính hư tán nhân nam tử trung niên tựa hồ thấy có chút trông mà thèm, lộc cộc nhất thanh nuốt nước miếng một cái, bất quá cuối cùng vẫn cưỡng ép nhìn xuống, đem chén trà bưng đến trên bệ cửa sổ. Đến, đạo hữu nếm thử đi. Cái này tử cực linh trà liền sẵn còn nóng uống, lạnh linh khí liền tản. Cậu ba cũng sẽ không uống trà, vừa lúc lại cảm thấy khát, nâng chung trà lên liền trực tiếp một ngụm rót vào. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy hương trà ngào ngạt ngát hương trở nước trà vào bụng về sau, lại như cùng rót vào một ngụm liệt tiểu để trong bụng trong nháy mắt bịch một cái bốc cháy lên. Kia nóng rực cảm giác đau đớn, thậm chí so với lúc trước cậu ba nuốt sống xích viêm quả lúc còn muốn tới càng thêm kịch liệt. T. Cậu ba bị đau đến hít sâu một hơi, vội vàng liền ngồi xếp bằng, cũng thu nạp lực chú ý, ổn định ngũ tạng lục phủ của mình. Cũng may hắn tạng phủ cũng đã sớm thông qua được đốt khí quyết đốt cháy gen đúc, trở nên cứng cỏi vô cùng, không đầy một lát liền sinh sinh chống đỡ cố này nước trà tiêu đốt. Ngay sau đó, lại cảm giác như có một cố liên tục không ngừng linh lực nhiệt khí tại trong bụng không ngừng bay lên. Cậu ba không dám thất lễ, vội vàng yên lặng vận chuyển đốt khí quyết, đem những này chống rông thêm ra linh lực thuộc tính lựa dụng công pháp đạo vào đến mình hỏa thuộc tính linh căn bên trong. Rất nhanh cậu ba liền phát hiện, theo nhóm này mới linh lực thuộc tính lựa đạo nhập, mình hỏa thuộc tính linh căn không gian thế mà đang chậm rãi mở rộng. Chờ hắn đem trong nước trà linh lực toàn bộ tiêu hóa sau khi hoàn thành, toàn bộ hỏa thuộc tính linh căn thế mà chống rông làm lớn ra hai thành nhiều. Mà lại kia dư thừa nóng dục chi khí còn thông qua mấy đầu dương kinh đạo lưu đến nội bộ, để cậu ba thần hồn cũng đã nhận được đại lượng tăng lên. Trà này, thật là có dùng a. Cậu ba lấy làm kinh hãi, lại nhắm mắt nói, có thể lại đến một chén sao? Không có. Đối phương quát tay, cái này tử cực linh trà linh lực tinh hoa tất cả đều tại thứ một chén nước trà bên trong, lại nối tiếp chén, linh lực liền sẽ trở nên tương đương nhạt nhẽo, đơn giản có nhục tử cực linh trà thanh danh, còn không bằng trực tiếp đổ. Cậu ba, thế nào tiểu tử? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nam tử trung niên tiếp lấy cười đắc ý nói, ta nói cho ngươi, cái này tử cực linh trà ngoại trừ lá trà xào chế bên ngoài, nước trà lựa chọn cũng cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải tuyển mỗi ngày giữa trưa thời điểm ngưng tại trà trên cây giọt sương, sưu tập bảo tồn lại pha trà, mới có thể có đầy đủ dương khí, đem cái này linh trà lá trà bên trong linh lực cho kích phát ra tới. Cậu ba sững sờ, giữa trưa thời điểm còn có thể tìm tới giọt sương, cũng là bởi vì khó tìm, cho nên mới chân quý mà. Nam tử trung niên một mặt đương nhiên biểu lộ, vỗ ngực nói, ta nói cho ngươi, cái này pha trà chi pháp ta trước kia chưa hề cùng những người khác nói qua, chỉ có chân chính tính hư tán người mới sẽ. Cho nên, ta chính là tính hư tán nhân. Ngươi đánh giám. Phía tây mà kia trong phòng người rốt cục nhịn không được gầm thét lên tiếng, tử cực linh trà trà tính đặc thù nhất, cần dùng nửa đêm giờ tí thu thập hạt xương pha trà, mới có thể kích phát ra nó chân chính trà tính, lúc khác hạt xương đều không được. Cậu ba khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra, giống như nửa đêm thời điểm cũng sẽ không có cái gì giọt xương a. Chỉ nghe phía tây mà người kia nói tiếp, đạo hữu ngươi đừng nghe kia thằng danh con tại người kia đánh lung tung nói, ta mới thật sự là tính hư tán nhân. Chỉ có ta nấu ra tử cực linh trà mới là chính tông tử cực linh trà. Bên ta mới vừa vặn cũng nấu một bình ra, đạo hữu nếu không tin, tranh thủ thời gian tới thưởng thức liền biết. Cậu ba thấy đối phương thúc đến sốt ruột, cũng không tốt từ chối. Lập tức hướng phía cái này trong phòng người chắp tay, đem chén trà còn cho đối phương, sau đó liền mấy cái nhảy lên, đi vào phía tây mà phòng nhỏ phía trước cửa sổ. Quả nhiên liền gặp, trong phòng này tĩnh hư tán nhân, cũng bất thì giờ nấu một bình tươi mới linh trà ra. Đạo hữu chén trà của ngươi đâu? Người này theo thường lệ hỏi một câu. Không đợi cậu ba trả lời, hắn lại tiếp lấy lẩm bẩm nói, ta liền phán đoán, đạo hữu nhưng có thể đã quên mang, cho nên đặc biệt vì đạo hữu chuẩn bị tốt chén trà. Dứt lời, hắn quả thật từ trong ngực lấy ra một cái hỏa hồng sắc chén trà. Cái này cái chén thoạt nhìn là từ một loại nào đó màu đỏ bảo thạch điêu khắc mà thành, không chỉ có chạm trổ tinh mỹ, mà lại quanh thân còn mang theo nồng đậm linh lực, thế mà cũng là một kiện phẩm cấp không tầm thường trung giai pháp khí. Ung ung ung, ung ung. Đối phương rất mau đem nước trà rót đầy, sau đó từ cửa sổ chỗ đưa cho cậu ba, mặt mũi tràn đầy chờ mong, đạo hữu tranh thủ thời gian nếm thử đi, ta cái này tử cực linh trà tuyệt đối so kia thằng danh con nấu ra tử cực linh trà sữa chữa tông. Cậu ba nghe trà này hương, cảm giác cùng vừa rồi uống xong ly kia cũng không quá lớn khác nhau. Nhưng một ngụm vào bụng về sau, lại cảm giác cái này chén trong nước trà rõ ràng nhiều một tia thanh lương chi ý, hắn còn chưa kịp tinh tế phẩm bị đâu, liền phát giác được ngũ tạng lục phủ của mình bên trong đột nhiên có một cỗ cực độ băng hàn chi khí chống rỗng mà lên, cơ hồ trong chớp mắt liền đem hắn tạng phủ toàn bộ đông kết, thậm chí ngay cả thở ra khí hơi thở bên trong đều mang tới từng khỏa màu trắng băng tinh. T. Cậu và trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển khống hỏa quyết, ra sức đem kia mãnh liệt mà đến băng hàn chi khí cùng hai chuyển linh hỏa kết hợp trở thành băng diễm, dọc theo tay trái mấy cái khiếu huyệt từ bên ngoài thân tuân ra về sau, lại trải qua tay phải mấy cái khiếu huyệt hút nhập thể nội, lần nữa chia ra làm thủy hỏa hai cỗ tinh thuần linh lực, bị phân biệt hấp thu đến cầu ga thủy thuộc tính linh căn cùng hỏa thuộc tính linh căn bên trong. Cứ việc cầu ga tốc độ hấp thu cũng không chậm, nhưng khí băng hàn kia tới mạnh hơn. Chỉ ở trong chốc lát, cầu ga cả người liền bị băng diễm triệt để bao vây lại. Chọn vẹn qua thời gian một nén nhang, cầu ga mới đưa kia chén nước trà bên trong linh lực hút dọn sạch, lại phát hiện mình hỏa thuộc tính linh căn không gian tăng lên đại khái nửa thành, thủy thuộc tính linh căn không gian lại là tăng lên hai thành, thần hồn thượng tuyến cũng đi theo tăng lên chút. Linh lực cùng thần hồn đồng thời tăng lên, để cầu ga cảm giác phảng phất lại tới tu vi đột phá điểm tới hạn. Uống trà thế mà cũng có thể chướng tu vi. Cầu ga trong lòng rất là kinh ngạc, cái này muốn là mỗi ngày uống một chén tử cực linh trà, đây chẳng phải là mấy ngày liền có thể đột phá một lần rồi. Đạo hưu không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Đối phương lắc đầu nói, cái này tử cực linh trà hàng năm nhiều nhất chỉ có thể uống một lần, uống quá nhiều không chỉ có đối tăng cao tu vi vô dụng, hơn nữa còn sẽ mang đến thần hồn phản vệ. Phía đông mà trên đỉnh núi cái kia thẳng dành con đạo hưu thấy được chưa? Hắn chính là ham hương trà, đem tử cực linh trà đương nước uống, kết quả là tẩu hỏa nhập ma, ngay cả mình là ai đều không phân rõ cả ngày liền nghĩ giả mạo lao tử thân phận. Người đánh giám. Phía đông mà trên đỉnh núi người kia nhịn không được mắng to, rõ ràng chính là người đứa con bất hiếu này, thừa dịp lao tử không chú ý vụng trộm uống nhiều nước trà mới tẩu hỏa nhập ma, còn không biết xấu hổ ngược lại lao tử. Mắng xong vẫn không quên đối cầu ga nhắc nhở, tiểu tử, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, tuyệt đối đừng bị hắn lây bệnh ma khí, đến lúc đó thần tiên đều cứu không được ngươi. Cầu ga giống như rốt cục có chút minh bạch, vì sao hai người này lại biến thành dạng này? Hai vị đạo hữu, hắn nghĩ hỏi, là ai đem các ngươi như thế giam lại? Hai người nghe vậy, nhịn không được cùng lúc mở miệng, còn không phải cái kia thằng dành con, còn không phải cái kia con bất hiếu. Cầu ga. Chương 271, tử cực cây trà, tiểu mao tặc. Chương 271, tử cực cây trà, tiểu mao tặc. Nghĩ không ra tử cực linh trà hiệu quả tốt như vậy, nếu có thể tại Cửu Phong cũng trồng lên một gốc, liền có thể để Xuân Hiểu sư muội cùng Ánh Nhi sư muội các nàng cũng cùng nhau nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghĩ như vậy, cầu ga trong lòng có chút trở nên có chút lửa nóng. Chờ hai người mắng chiến sau khi dừng lại liền mở miệng hỏi, Tĩnh Hư đạo hữu, cái này tử cực linh trà cây trà dài ở nơi nào? Ta có thể hay không tới gây mấy nhánh cây mang về lưu làm kỷ niệm? Đối phương cũng không cự tuyệt, dễ nói, chỉ cần cầu ga đạo hữu có thể tìm được, liền có thể tùy ý hái. Kia cây trà đến tuột cùng ở nơi nào? Chính ngươi đi tìm đi, chỉ cần có thể tìm tới, coi như đạo hữu có bản lĩnh. Nhìn hai người cái này điên điên khùng khùng bộ dáng, cầu ga biết coi như mình lại hỏi tiếp, đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng, đành phải coi như thôi. Hắn dứt khoát liền bỏ hai người, bắt đầu ở cái này tử cực trong núi tìm kiếm lên tử cực linh trà cây trà. Cầu ga vốn là muốn đem tật ảnh u nga thả ra tìm. Chỉ là trong núi này khắp nơi đều có tử sắc mây mù che lấp, kia tử sắc sương mù cũng không biết là từ loại nào mật pháp thi triển mà thành, có thể che đậy khí tức. Cầu ga ngay từ đầu thả ra mấy cái linh trùng, hơi kém liền ở trong đó lạc đường, rơi vào đường cùng, đành phải đem linh trùng thu hồi, chỉ bằng mắt thường đi tìm kiếm. Cái này tử cực núi mặc dù nhìn xem không lớn, nhưng trong đó cổ một mọc thành bụi, lại có tử sắc sương mù lờ, tìm kiếm quả thực không dễ. Cầu ga dọc theo phía trước núi phía sau núi tới lui bay tầm vài vòng, hao phí hơn nửa đêm thời gian đều không thể tìm tới cùng lúc trước kia nước trà mùi giống nhau cây trà. Nghĩ, đành phải đưa tay rỗi vào trong ngực, đem con kia tầm bảo thử cho xét ra. Tiểu thử, ngươi hẳn là có biện pháp a. Chi. Tiểu gia hỏa mười phần khinh thường lườm cậu ba một chút, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ cậu ba lớn trong tay tránh thoát. Sau đó hóa thành một đạo hư mang, rất nhanh biến mất tại bóng đêm bao phủ trong sương mù. Cậu ba sợ gia hỏa này cũng chạy mất đi, đội vàng nhanh chóng đuổi theo. Quả nhiên, sau một lát, một người một chuột liền tới đến một cái ngàn trượng cao trên vách đá phương. Nhìn xuống đi, chỉ gặp trên vách đá phiêu đã mấy chục đoàn tử sắc sương mù, ở trong màn đêm có chút lóa mắt. Chi. Tâm bảo thử chỉ vào trong đó nhất là không đáng chú ý một đoàn nhỏ xương mù lại nhải vài tiếng, sau đó liền buồn bực ngán ngẩm giống như ngáp một cái, một lần nữa chui vào đến cầu gái trong tay áo. Nguyên lai kia tử cực linh trà cây trà, liền giấu ở cái này đoàn trong xương mù sao? Đoàn kia xương mù vẫn chưa tới rộng hai trượng, nhiều nhất chỉ có thể tại Lý Biên Nhi che lại một gốc cây trà. Lúc trước cầu ga còn tưởng rằng núi này từ ít sẽ có một cái tử cực cây trà trà rừng, bởi vậy từ nơi này đi ngang qua thời điểm cũng không chút để ý nơi đây chủ nhân tựa hồ vì để cho đoàn kia xương mù triệt để ngọn nguồn làm nhạt, liên bình che trận pháp đều không có thiết một cái, cũng làm người ta không cảm giác được nửa điểm linh lực ba động vết tích, tựa hồ liền quả nhiên là đông đảo trong xương mù không chút nào thu hút một đoàn. Nếu không phải cầu ga trên thân mang theo tầm bảo thử, nói không chừng hôm nay thật đúng là khó mà đem nó tìm tới. Xuân Hiểu sư muội nói qua, phàm là trọng bảo bên cạnh bình thường đều có yêu thú thủ hộ. Mặc dù trung quanh nơi này cũng chưa phát hiện yêu thú nào tồn tại khí tức, nhưng vẫn là cảnh giác chút cho thỏa đáng. Cầu ga trong lòng thầm nhủ một câu, lập tức gọi ra tật ảnh u nga đem mình cả người cùng linh chu cùng một chỗ bao khỏa bao trùm, sau đó lợi dụng ẩn thân trạng thái bay xuống, từng bước một chậm rãi tới gần. Mấy tức về sau, rốt cục dung nhập vào đoàn kia thường thường không có gì lạ tử sắc xương mù bên trong, mà hậu quả nhưng liền gặp trong đó che một gốc tử sắc nhỏ cây trà. Kia cây trà rõ ràng là từ vách núi trong khe đá mọc ra cành lá khá tươi tốt, cao vút như đóng, nhưng tổng cộng chỉ cao bằng một người, cùng chung quanh những cái kia động một tí 10 trượng đại thụ che trời so ra, tựa như là cái tiểu bất điểm nhi. Cây trà phiến lá hiện lên dài nhỏ hình, toàn thân tím đậm màu lưu ly biên giới xuyết lấy ngân sương mảnh mang. Cứng rắn màu nâu thân cành quanh co khúc khuỷu, tựa như du long quay quanh, trên nhánh cây còn hiện đầy quy tắc vết rạn nội bộ có đom đóm dấu trong đó, ánh sáng nhạt lưu chuyển ở giữa, như có thiên nhiên phủ văn tới từng dùng, nhìn xem có chút huyền diệu. Cho dù lúc này đã là đến nửa đêm, không khí cũng không ngát, nhưng cậu ba lưu ý đến, trong đó thật nhiều lá trà nhọn bên trên đều đã ngưng kết giọt giọt bóng ánh sáng long lanh giọt sương. Kia giọt sương bên trong tựa hồ còn mang theo linh trà mùi thơm ngát, gió nhẹ lướt qua, cành lá run rẩy, lập tức một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương trà tràn đầy, đem cậu ba triệt để bao khỏa, để cho người ta hơi cảm thấy thần thanh khí sảng. Nguyên lai tính hư tán nhân không có nói sai, trà này lá bên trên thật đến nửa đêm đều có giọt sương, trong lúc này buổi trưa cũng có giọt sương liền không kỳ quái. Cái này tử cực linh trà dù sao cũng là tử cực núi bà bối, cậu ba cũng không muốn lấy muốn đem cả khỏa cây trà triệt để lấy đi, mà là vẹn vẹn chỉ từ trong đó gãy mấy cây cánh tay dài ngắn mới mẻ nhánh cây, đem nó để vào đến thanh ly tụ linh trong hộp cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn lại, chuẩn bị trở về đầu lại dùng cho than thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới cây trà. Lúc đầu hắn còn muốn hái điểm mới mẻ lá trà cùng nhau bảo tồn lại, nhưng ở trên tán cây tinh tế tìm kiếm một vòng, cũng chỉ thấy chút láo diệp, non mịn lá trà một mảnh cũng không có nhìn thấy. Cậu ba suy đoán đoán chừng là mỗi ngày có người nhắc tới trước hái được, liền cũng không còn miễn cưỡng, lập tức từ trên vách đá một lần nữa bay trở về. Hắn vừa đem tật ảnh đũa nga thu hồi, liền nghe sau lưng chuyển đến nhất thanh tiểu a, từ lâu tới tiểu mao tặc, lại dám chạy đến ta tử cực núi đến trộm trà, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Cậu ba vốn là có tật giật mình, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu, liền gặp sau lưng chẳng biết lúc nào có thêm một cái tiểu nữ. Thiếu nữ này đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, cùng cậu ba niên kỷ tương tự, da thịt hiện lên màu lúa mì, mặt mày trong trẻo, không thi phấn trang điểm. Mặc vào một thân màu tràm sắc đoàn đà trang phục, bên hông quấn lấy cái nhỏ hồ lô cùng da châu túi đựng tên, đỉnh đầu chỉ lên trời níu lấy song tóc mai bên trên, còn siêu siêu bẹo bẹo đâm một đầu màu đỏ dây lụa. Gió núi quét phía dưới, trên đầu một màn kia màu đỏ cũng theo đó phất phới, nhìn xem có chút linh động. Cậu ba thấy đối phương cũng có luyện khí tầng 4 tu vi, sợ nàng độc thủ, vội vàng nói, ta không phải tặng, là tính hư đạo hữu bằng hữu cũ. Mới cũng là cho tính hư đạo hữu nói về sau mới lên núi đến tìm cây trà. Ngươi nói láo. Thiếu nữ kia nghiêm nghị quát lớn, cha ta hai ngày này có việc đi ra, ngươi khi nào đã nói với hắn? Không đợi cậu ba trả lời, thiếu nữ liền từ bên hông trong túi đựng tên lấy ra một chi tụ tiễn, veo một cái hướng cậu ba thẳng ném qua tới. Cậu ba không tránh không né, chỉ dùng tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem món kia pháp khí cấp thấp vững vàng kẹp lấy. Cô nương ngươi hiểu lầm ta thật không phải tặng. Ta nếu là tặng, ngươi cái này tụ tiễn hiện tại đã bị ta bẻ gãy. Thiếu nữ kia nghe vậy, càng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, tốt ta. Ngươi chẳng những trộm nhà ta cây trà, còn như thế công nhiên nhục nhã ta, mực cầu, cắn hắn. Mực cầu. Cậu ba sững sờ, lập tức liền nghe sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hắn vội vàng bước nhanh né tránh, đã thấy một đầu khoảng chừng nặng 400-500 cân cự gấu đen lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào vào mình vừa rồi trô đứng chỗ. Theo một tiếng ầm vang, cứng rắn núi đá mặt đất bị đập ra một cái cao cỡ nửa người hố sâu. Chương 272, hiểu lầm, Châu Nhi chương 272, hiểu lầm, Châu Nhi thế mà còn là một đầu cấp 2 linh thú. Cảm nhận được kia gấu đen lớn trên người linh khí nồng nặc, cậu ba lấy làm kinh hãi. Cái này từ cực núi cũng không phải gì đó rừng sâu núi thẳm, chỉ là một tòa độc phong, mặc dù linh khí cũng coi như dư giả, nhưng lấy ngọn núi diện tích mà nói, khả năng không lớn ra cái gì cao gia yêu thú cùng linh thú. Đầu này cấp 2 linh thú sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một khả năng, chính là tính hư tán nhân thông qua một loại nào đó phương pháp từ nơi khác lấy được, mục đích có phải là vì bảo hộ gốc kia tử cực linh trà. Mà trong núi khắp nơi đều tung bay có thể che đậy khí tức cùng thần niệm tử sát sương mù, cho nên vừa rồi tại con linh thú này phát động đánh lén trước đó, cậu ba đều không có phát hiện giá hỏa này tồn tại. Bất quá, để cậu ba không thể nào hiểu được chính là, như thế một cái đại giá hỏa, ngươi thế mà gọi nó mực cầu. Ai cần ngươi lo? Thiếu nữ kia sắc mặt quét ngang nói, mực cầu, cắn hắn. Đầu kia cấp 2 linh thú vừa rồi vô hụt, ngã một phát, chính ở nơi đó đập trên người hạt cắt cùng cho bùi đâu, nghe được thiếu nữ mệnh lệnh, lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa dương nhanh múa vút hướng phía cậu ba bên này tấn công mà đến. Cậu ba sợ mình sẽ không chế không nổi lực đạo, đem đối thủ làm bị thương, cũng không cùng nó đón đỡ, quay người liền hướng sườn núi chỗ chạy trốn. Trộm cây trà liền muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Mực cầu, truy. Thiếu nữ vung tay lên, liền lập tức mang theo đầu kia gấu đen lớn, từ hai bên trái phải cùng nhau đuổi theo. Thiếu nữ kia mặc dù chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, nhưng có lẽ là đối địa hình của nơi này hết sức quen thuộc nguyên nhân, cả người như là linh hầu bình thường đến lóe sáng lại gọn, truy đuổi tốc độ cũng không chậm. Coi như cậu ba đã dốc hết toàn lực, trong thời gian ngắn cũng không thể đưa nàng ra. Đầu kia gấu đen lớn càng là không cam lòng yếu thế, đem tứ chi vừa thu lại, lợi dụng mở núi phá đá khí thế, cùng sau lưng cậu ba một đường ùng ùng cục lăn lộn mà tới. Nhất thời làm cho đất rung núi chuyển, chim thú chạy trốn. Bất quá cậu ba dù sao tu vi càng hơn một bậc, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy để cái này một gấu một người cho đuổi tới. Thiếu nữ kia gặp lâu truy không hạ, lập tức có chút gấp, lớn tiếng quát lên, tiểu mao tặc, ngươi nếu là lại chạy, cũng đừng trách ta không khách khí á. Cậu ba căn bản không cùng với nàng đáp lời, chỉ không ngừng hướng giữa sườn núi mấy cái kia phòng nhỏ chỗ chạy. Nghĩ đến dù sao chỉ cần để kia hai cái tĩnh hư tán nhân ra làm chứng, hết thể hiểu lầm liền có thể giải quyết dễ dàng. Mắt thấy cậu ba cũng nhanh chạy đến sườn núi chỗ lúc, đã thấy thiếu nữ kia đột nhiên bấm một cái pháp quyết, hoán hận nói, nhị thúc, tam thúc, trên núi tiến tặc mau chạy ra đây cùng một chỗ bắt trộm. Tiếp lấy liền nghe soạt hai tiếng, kia phía đông cùng phía tây hai ngọn núi bên trên phòng nhỏ cửa phòng tự động mở ra, bên trong đang đóng hai người đàn ông tuổi trung niên rất nhanh liền cơ xiển xích riêng phần mình nhảy ra. Không có kia trong phòng nhỏ trận pháp phù văn che đậy, cậu ba cái này mới nhìn rõ ràng, hai người này nguyên lai đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, mà lại đều là nhục thân thể phách cường hãn, thể nội linh lực dư giả trình độ, càng là so liệt diễm môn mấy cái kia luyện khí hậu kỳ sư minh sư tỷ đều muốn càng sâu mấy phần. Ha ha, ta ra ngoài rồi. Phía tây người kia cùng tiếu mấy tiếng nói, thằng danh con ngươi chờ, lão tử lập tức tới ngay giáo huấn ngươi. Phía đông người kia cũng nổi giận, ngươi cái này con bất hiếu, còn dám ở trước mặt ta tranh đua miệng lưỡi, lão tử hôm nay liền đánh gãy chân chó của ngươi. Hai người lẫn nhau mắng nhau vài câu, rất nhanh liền cơ quanh thân xiềng xích đánh tới một chỗ. Hai người cũng vô dụng pháp thuật gì cùng pháp khí, chỉ dùng quanh thân man lực, quyền quyền đến thịt. Mỗi một quyền xuống tới đều phát ra phịch một tiếng trầm đục, còn có thể đem mặt đất rung ra tại từng đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm khe hở. Lực lượng chi lớn, có thể thấy được luồng đốn. Nhưng cho dù tại như thế cự cơ phía dưới, hai người lẫn nhau các ăn đối phương mấy quyền về sau, nhưng như cũng giống người không việc gì, còn có thể sinh long hoạt hổ nhảy vọt nhảy đắt. Quanh thân thu to xích sắc cũng theo hai người thân hình vừa đi vừa về của vũ, trong lúc nhất thời mang theo vô số cắt bay đá chạy, vô cùng náo nhiệt. Nhị thúc, tam thúc, các ngươi đừng đánh nữa. Sau lưng thiếu nữ thấy thế gấp, vội vàng lớn tiếng quát lớn, ta thả các ngươi ra, không phải để các ngươi đánh nhau, là để các ngươi đi bắt tặc à. Nếu là lại không nghe lời, ta liền phải đem các ngươi một lần nữa quan trở về. Hai người nghe xong lời này, lập tức riêng phần mình dừng lại quyền cước, cùng nhau về sau tách ra. Bắt trộm, nơi đó có tặc. Cái gì tiểu mao tặc lớn mật như thế, lại dám xông vào ta tử tử núi. Hai người tả hữu tìm kiếm một vòng, mà đi sau hiện cậu ba tới gần, liền vội vàng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi nhưng nhìn đến có tặc tiến đến rồi. Cậu ba liền vội vàng khoát tay nói, đều là hiểu lầm, ta vừa mới uống hai vị đạo hữu nước trà, lên núi đi tìm tử cực linh trà, sau đó liền bị cô nương này xem như là tiểu mao tặc. Cái gì? Kia đằng sau đuổi theo tới thiếu nữ lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi uống bọn hắn nấu trà? Đúng thế, cậu ba chi tiết gật đầu, mới ta uống hai vị đạo hữu nấu trà nước sau, trong lòng vui vẻ, lại tranh đến hai vị đạo hữu đồng ý, lúc này mới lên núi đi tìm cây trà. Cho nên nói đều là hiểu lầm nha. Đồ đần. Thiếu nữ kia nghiêm nghị ngắt lời nói, ngươi có biết hay không bọn hắn nấu nước trà sẽ uống người chết. Nàng cũng không đoái hoài tới truy cứu cậu ba bẻ gãy nhánh cây chuyện, nhanh lên đem gấu đen lớn giữ chặt, sau đó tiến lên đây cẩn thận kiểm tra cậu ba tình trạng cơ thể. Một bên kiểm tra lúc còn ở một bên không ngừng lại nhải cửa trách, cái này tử cực linh trà cũng không phải bình thường lá trà, đặc biệt là nhị thúc ta tam thúc bọn hắn nấu ra nước trà, một cái chí âm, một cái chí dương, đã uống chết qua thật nhiều người, ngay cả trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều đảm đương không nổi. Ngươi người này làm sao như thế tham ăn? Bọn hắn nấu ra ngươi liền dám uống? Nếu là uống chết làm sao bây giờ? Cậu ba nghe vậy, cái này mới phản ứng được, vừa rồi hai người này nấu ra trà nước sau khi uống xong, một chén là chí nhiệt, một chén là chí hàn, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông người tu hành nhục thân có thể gánh được. Cũng chính là mình nhục thân cường hãn mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, nếu thật là mang về nấu cho Xuân Hiểu sư muội các nàng uống, chỉ sợ liền sẽ xảy ra chuyện. Vừa nghĩ đến đây, cậu ba trong lòng cũng sinh ra một chút sợ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ cô nương nhắc nhở, bằng không hơi kém để cho ta phạm vào sai lầm lớn. Thiếu nữ lại không để ý, mà là một hồi sờ sờ cậu ba cổ tay, một hồi vô vô cậu ba phía sau lưng, tiếp tục cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh, sắc mặt nàng liền trở nên có chút cổ quái, a, kỳ quái, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có uống tử cực linh trà khí tức, nhưng vì sao lại một chút dị dạng cũng không có? Cậu ba cũng không tốt giải thích, chỉ có thể nói sang chuyện khác, ta gọi cậu ba là liệt diễm môn đệ cửu phong đệ tử, hai năm trước tại tông môn giao dịch hội bên trên cùng Tĩnh hư đạo hữu quen biết, cho nên lần này mới cố ý qua tới bái phòng. Không biết cô nương họ gì, cùng cái này tử cực núi Tĩnh hư tán nhân là quan hệ như thế nào? Đúng, hai vị này đến cùng ai mới là Tĩnh hư tán nhân? Lần này kia hai người đàn ông tuổi trung niên đều không có lại tranh đoạt Tĩnh hư thân phận của tán nhân, mà là một cái ngẩng đầu nhìn trời, một cái túi đầu nhìn chân, có vẻ hơi chột dạ. Thiếu nữ cũng không có vội vã đáp lại, mà là nhíu mày hỏi, có phải là bọn hắn hay không đều nói mình Tĩnh hư tán nhân rồi? Cậu ba không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể chi tiết gật đầu. Hai người kia lập tức cùng nhau luống cuống, nhao nhao gấp đến độ giơ chân. Ta không có, đạo hữu ngươi không nên nói lung tung. Ta hảo ý mời đạo hữu uống trà, đạo hữu vì sao còn muốn như thế hại ta? Các ngươi thừa nhận tự tiện pha trà cho người ta uống. Thiếu nữ lạnh lùng ngắt lời nói, cha còn sót lại là đâu? Còn không tranh thủ thời gian chủ động giao ra. Hai người mặc dù đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng lúc này lại không dám có chút phản bác, riêng phần mình do dự một hồi về sau, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn từ trong ngực lấy ra lá trà, chủ động giao cho thiếu nữ. Châu Nhi, chuyện này ngươi cũng không thể cho đại ca nói à, ta sợ hắn trở về lại muốn mang ta. Phía tây mà người kia thấp giọng khẩn cầu. Đúng đúng. Phía đông người kia cũng đi theo gật đầu. Châu Nhi, chúng ta đây cũng là nhìn đại ca không tại, cho nên mới hái điểm lá trà giúp đỡ đại ca chiêu đãi khách nhân mà thôi. Chư Nhi, nghe được cái tên này, cậu ba trong nháy mắt nhớ tới Hắc Thủy Thôn lúc sát vách đồ tể nhà chạy đến đại hắc lòng lợn bơi lội hình tượng, nhịn không được phấp phấp một chút cười ra tiếng. Thiếu nữ còn muốn tiếp tục giáo huấn hai người kia đâu, gặp cậu ba thần sắc, tựa hồ lập tức biết cậu ba suy nghĩ trong lòng, sắc mặt ngưng tụ nói, không cho cười. Ta đây là châu báo châu, cũng không phải heo chó heo, có gì đáng cười? Cậu ba vội vàng quát tay, cô nương ngươi hiểu lầm, ta không phải cười ngươi, chỉ là đột nhiên nhớ tới quê quán đại hắc heo. Gặp thiếu nữ sắc mặt càng phát ra âm trầm, cậu ba vội vàng nói, mặc dù cô nương danh tự này giống heo, nhưng dáng dấp nhưng so sánh hắc chư muốn trông tốt nhiều. Thiếu nữ nghe vậy, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngực cũng theo hô hấp tăng lên mà kịch liệt chập trùng. Rất nhanh liền rốt cục nhịn không được nhọn kêu ra tiếng, "A, ta giết ngươi." Chương 273, ngươi là kẻ ngu sao? Chuyện cũ. Chương 273, ngươi là kẻ ngu sao? Chuyện cũ. Đừng chạy. Châu Nhi cô nương, ngươi tỉnh táo một điểm. Dừng lại. Ta thật không phải ý tứ kia. Mực cầu, cắn hắn. Giữa sườn núi, một người một gấu lại bắt đầu đối cầu và truy đuổi. Còn lại hai người đàn ông tuổi trung niên, ngay từ đầu còn ở bên cạnh để mắt kinh đâu, thẳng đến cầu va từ trong hai người ở giữa vượt qua lúc, hai tầm mắt của người đối cùng một chỗ, trực tiếp liền vừa giận. Nghĩ tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Thằng danh con, phản ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người lại cơ xích sắt lần nữa chiến thành một đoàn, lập tức làm cho cả tràng diện trở nên càng phát ra hỗn loạn. Sau một lát, Châu Nhi gặp bên này hai trung niên nam tử đánh nhau càng phát ra kịch liệt, cái này mới không thể không từ bỏ đối cầu và truy sát. Hôm nay thủ này, bản cô nương nhớ kỹ. Thiếu nữ hung hăng chừng cầu va một chút, sau đó cấp tốc trở lại kia hai người đàn ông tuổi trung niên đánh nhau chiến đoàn ngay phía trên, từ trong lực xuất ra một mặt pháp kỳ, một bên bốn phía vung đẩy, một bên nhắc tới pháp chú. Theo một cỗ linh lực chấn động từ kia pháp kỳ bên trên cấp tốc tản ra, liền gặp phía dưới hai người quanh thân xích sắt tựa như là đột nhiên sống lại, lại riêng phần mình xen kẽ, cuốn quanh, trong chớp mắt liền đem hai người quanh thân cho gắt gao trói lại. Thế mà lấy luyện khí tầng 4 tu vi vây khốn hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cái này hai đầu xích sắt lớn cũng thật là lợi hại nha. Cầu va tại phía sau chật chật tán thưởng một câu. Bên cạnh nằm sấp ở trên nhánh cây cao ốc thở mực cầu lập tức gác gác kêu to hai tiếng, rõ ràng là tại đối cầu va biểu thị đồng ý, cầu va có chút ngoài ý muốn, nhìn không ra nha, ngươi cái này lưng hùm vai gấu dáng vẻ, thanh âm nghe còn nhuyễn nhuyễn nhu nhu, chắc không được bảo ngươi mực cầu. A gác. Châu Nhi gặp kia một người một gấu cứ như vậy trò chuyện không khỏi đôi mi thanh tú cao lại. Vốn còn muốn đối kia gấu đen lớn quát lớn hai câu, há to miệng, cuối cùng vẫn từ bỏ chỉ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài. Một người đàn ông tuổi trung niên vùng vẫy mấy lần, gặp vô luận như thế nào đều không tránh thoát, vội vàng nói, "Châu Nhi, ngươi buộc ta làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra, để cho ta dạy hảo hảo giáo huấn một chút cái này thằng danh con, nhìn hắn về sau còn dám hay không làm loạn." Thiếu nữ nhíu mày, nhị thúc ngươi thấy rõ ràng, đó là ngươi thân đệ đệ. Một người khác nghe vậy lại nổi giận, "Châu Nhi, ngươi đừng cả ta, địch tử này dám cóng ta vụng trộm nấu linh trà, nhìn ta hôm nay không đánh gãy hai chân của hắn." Tam thúc, ngươi thanh tỉnh một điểm, đó là ngươi ca. Thiếu nữ tại giữa hai người kiên nhẫn khuyên can vài câu, nhưng từ đầu đến cuối đều không làm nên chuyện gì. Hai người đều giống như là điên rồi, một mực la hét muốn đem đối phương xem như con trai mình đồng dạng hung hăng giáo huấn một phen. Rơi vào đường cùng, thiếu nữ đành phải bấm pháp quyết, để kia xiềng xích pháp khí buộc hai người cưỡng ép đưa vào đến riêng phần mình trong phòng nhỏ, một lần nữa đóng lại. Châu Nhi cô nương, cậu ba rất nhanh lại đi tới thiếu nữ bên cạnh, nghi hoặc hỏi, nghe ngươi vừa rồi lời kia ý tứ, hai người bọn họ giống như đều không phải là tính hư tán nhân. Vậy bọn hắn tại sao lại biến thành như bây giờ rồi? Thiếu nữ thừa dịp cầu va đến gần thời cơ, cấp tốc lấy ra một chi tụ tiễn, hung hăng quăng tới. Nhưng lần này, cầu va lại là không trốn không né, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chi kia tụ tiễn đâm vào bộ ngực mình vị trí. Châu Nhi ngây ngẩn cả người, ngươi không phải rất có thể tránh sao? Lần này làm sao không có né tránh? Cầu va sờ lên mình sọ não, có chút xấu hổ cười nói, ta biết, mới vừa rồi là chính ta không cẩn thận nói sai, trêu đến Châu Nhi cô nương tức giận, để Châu Nhi cô nương đánh một chút cũng là nên. Thiếu nữ lập tức vừa giận, kém chút đều nhanh muốn khóc lên, ngươi là kẻ ngu sao? Đây chính là một kiện pháp khí a, nếu là đem ngươi ngực đâm đả thương làm sao bây giờ? Ta làm sao chỉ toàn gặp được loại chuyện này a? Nàng một bên líu lo không ngừng phàn nàn, một bên cấp tốc lấy ra một bình thuốc bột, liền muốn đi qua cho cậu và xử lý vết thương. Nhưng đợi nàng đem chi tia tụ tiễn rút ra lúc mới phát hiện, mình cái này tỉ mỉ luyện chế tụ kiếm, vẹn vẹn chỉ là đem đối phương phía ngoài áo bào cho làm phá, bên trong mà nhục thân lại là không hư hao chút nào. Chỉ ở cậu và ngực trên da, lưu lại một cái bị bén nhọn vật thể chọc lấy một chút nhỏ bé vết tích. Châu Nhi cô nương không cần lo lắng, ta da dày thịt béo bình thường pháp khí là không đả thương được ta. Ai lo lắng ngươi rồi? Tự mình đa tỉnh. Thiếu nữ cảm giác mình tựa hồ bị người đùa bỡn, lại vung ra một quyền, hung hăng nện ở cậu gá trên ngực, tự nhiên cũng là không có thể gây tổn thương cho cùng cậu gá mảy may. Bất quá thiếu nữ rõ ràng cũng không để ý, ngược lại mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Cậu gá sửng sốt một chút, nói, ta da dày thịt béo. Không phải câu này, bên trên một câu. Là ta mình nói sai. Cũng không phải câu này, lại đến một câu. Cậu ba cảm thấy có chút không hiểu thấu, bất quá vẫn như cũ chăm chú nhớ lại một chút, có chút không xác định văn đạo, bọn hắn. Tại sao lại biến thành dạng này? Châu Nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không hỏi tới nữa, bắt đầu kiên nhẫn giải thích. Ngươi muốn tìm Tĩnh Hư tán nhân là cha ta, hai người bọn họ là cha ta đồng bào huynh đệ. Một lúc bắt đầu tất cả mọi người là bình thường, về sau bởi vì gốc kia tử cực linh trà, mới biến thành bộ dáng như hiện tại. Cậu ba chăm chú nghe, rất nhanh liền hiểu trong đó đại khái. Nguyên lai cái này Tĩnh Hư tán nhân hai vị đồng bào huynh đệ, bởi vì tư chất không tầm thường nguyên nhân, tuổi còn nhỏ liền phân biệt bị khác biệt tu tiên tông môn cho lấy đi, xem như đều có sư thừa. Chỉ có cái này Tĩnh Hư tán nhân tư chất kém chút, vẫn đợi tại tử cực núi. Không ngờ đằng sau cũng không biết cái này Tĩnh Hư tán nhân là gặp cái gì tiên duyên, thế mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, cũng tu luyện công pháp, có tu vi, trở thành một tán tu. Mà lại tu hành tốc độ, tựa hồ so hai vị kia đồng bào huynh đệ còn phải nhanh hơn một chút. Hai người tự nhiên là trong lòng nghi hoặc, liền hẹn xong cùng nhau trở về tìm hiểu tình huống, sau đó liền phát hiện dấu ở tử cực phía sau núi gốc kia tử cực linh trà cây trà. Hai người trực tiếp tìm Tĩnh Hư tán nhân rằng co, Tĩnh Hư tán nhân lại nói kia lá trà không phải bình thường người có thể sử dụng, không muốn lấy ra. Hai người đều tưởng rằng đại ca của mình muốn nuốt một mình bảo vật, mười phần tức giận. Liên hẹn xong cùng Tĩnh Hư tán nhân uống rượu với nhau, vụ trộm lấy hộ sơn đại trận mở ra chi pháp, để riêng phần mình nhi tử đi hái lá trà. Ai ngờ kia hai cọng lông đầu tiểu hài nhi hái được lá trà về sau nhịn không được dụ hoặc, lập tức luộc thành nước trà, muốn dẫn đầu nhấm nháp một chút cái này thiên tài địa bảo chi vị, sau đó liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đám minh đệ mấy người trở về đến phát hiện trong núi này biến cố, lập tức người đều choáng váng. Nhị thúc cùng tam thúc đều không thể nào tiếp thu được mình hài tử bởi vì uống trà mà chết sự thật, liền cũng riêng phần mình hái được lá trà bắt đầu nghiên cứu cái này tử cực linh trà ngâm chế chi pháp. Không bao lâu liền có lấy cực âm dọa xương cùng cực dương dọa xương pha trà biện pháp chờ mỗi người bọn họ uống mình nấu ra trà nước sau, liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Chương 274, truyền âm kính, quốc sư thủ dụ. Chương 274, truyền âm kính, quốc sư thủ dụ. Cầu Ba sau khi nghe xong trong lòng bừng tỉnh, biểu lộ biến đến mức dị thường phức tạp. Chắc không được hai người này tổng muốn dạy dỗ mình hài tử, nguyên lai là muốn ngăn cản, không để bọn hắn lung tung pha trà ý tứ. Chỉ là sự tình đã phát sinh, đằng sau lại như thế nào hối hận đều đã chậm. Chỉ nghe Châu Nhi nói tiếp, cha ta cho rằng là hắn không có nói trước cho nhị thúc cùng tam thúc nói rõ ràng loạn nấu tử cực linh trà hậu quả, mới có thể ủ thành như thế hậu quả xấu, bởi vậy cảm thấy trong lòng băn khoăn, liền đem nhị thúc cùng tam thúc lưu tại tử cực núi để cho ta trông giữ chiếu cố. Chính hắn thì là mượn tán tu minh uy danh đi tham gia các loại giao dịch hội, nhìn xem có thể hay không tìm tới đem nhị thúc cùng tam thúc trị biện pháp tốt. Lần này cha ta nghe nói trường nghiệp thành bên trong có một cái giao dịch sẽ, hôm qua vừa mới đi. Ta đoán nghĩ đám kia tiểu mao tặc biết cha ta rời đi, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến trong núi đến trộm lá trà. Vừa lúc ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, vừa về đến liền phát hiện đạo hữu ngươi trong núi, cho nên mới sẽ sinh ra như thế hiểu lầm. Nói đến chỗ này, trên mặt thiếu nữ cũng có chút mang theo chút ấy nấy, bất quá cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì nói xin lỗi. Không có việc gì, chỉ cần nói rõ liền tốt. Cầu Ba chủ động khoát tay áo, nói tiếp, Chiếu Châu Nhi cô nương nói như vậy, thật là có tiểu mao tặc đánh cái này tử cực linh trà chủ ý, hơn nữa còn không chỉ một. Châu Nhi gật đầu, kia tử cực linh trà cây trà cũng không biết cha là từ đâu mà lấy được, ngay từ đầu lúc đầu không có có danh tự, đại khái 2 năm trước thời điểm, không biết thế nào bị bên ngoài cái khác người biết. Đều đang đồn tử cực núi có linh trà, uống cái này linh trà nấu ra nước trà liền có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, bởi vậy liền đem trà này cây gọi là tử cực linh trà. Gần nhất cái này truyền ngôn cũng truyền đến trường nghiệp thành, để đóng giữ trường nghiệp thành quốc sư cũng biết việc này, còn chuyên môn phái người tới đòi hỏi lá trà, bị cha ta ngăn cản trở về. Đằng sau cái này tử cực núi chung quanh liền nhiều một chút xa lạ người tu hành, thỉnh thoảng liền sẽ tìm cơ hội muốn đi vào đến trong núi đến trộm lấy lá trà cùng cây trà. Đúng rồi. Châu Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, cái này tử cực ngoài núi vây có hộ sơn đại trận ngăn đón, Cầu Ba đạo hữu ngươi lúc trước là như thế nào tiến đến? Cầu Ba sửng sốt một chút, chi tiết đem trước mình tiến đến tình hình nói một lần. Vừa nghi ngờ hỏi, ta rõ ràng liên hệ chính là cấm hư tán người truyền âm phủ, nhị thúc cùng tam thúc làm sao có thể trả lời đâu? Mà lại hai người bọn họ rõ ràng bị giam tại hai cái gian phòng bên trong, không có khả năng dùng chung một cái truyền âm phủ a. Châu Nhi bất đắc dĩ thở dài, đạo hữu không ngại hiện tại lại dùng truyền âm phủ thử nhìn một chút. Cầu Ba trong lòng nghi hoặc, quả thật liền xuất ra truyền âm phủ, tìm tới Tĩnh Hư tán nhân một sợi thần niệm, mở miệng lần nữa, liệt diễm môn đệ tử Cầu Ba trước tới bái phòng, không biết Tĩnh Hư tán nhân nhưng trong núi. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe thanh âm của mình từ chính giữa cái kia trong phòng nhỏ truyền tới. Mà lại thanh âm kia tựa hồ còn thông qua một loại nào đó trận pháp làm lớn ra gấp bội, để cái này giữa sườn núi mỗi người đều có thể nghe được. Cầu Ba lập tức kinh ngạc, một mặt mở mịt nháy nháy mắt, đây là tình huống như thế nào? Chỉ nghe Châu Nhi giải thích nói, cha ta thường xuyên ra ngoài đi tham gia giao dịch hội, mà lại giao du rộng lớn, lại sinh sợ cái khác người tu hành đi vào tử cực núi tìm không thấy người, bởi vậy liền cố ý luyện chế ra một mặt truyền âm kính, đặt ở kia trong phòng nhỏ. Nếu là ta cha bản nhân tại lúc, truyền âm phủ có thể thu được đối phương truyền âm, kia truyền âm kính liền sẽ không phát sinh tác dụng. Nếu là ta cha đã ra ngoài, truyền âm phủ không thu được truyền âm lúc, kia truyền âm kính mới có thể có hiệu quả. Kể từ đó, ta liền có thể trong núi thay thế cha chiêu đãi tới chơi đạo hữu. Bất quá mới Cầu Ba đạo hữu đến thời điểm, ta cũng không trong núi, bởi vậy sơ sót. Thì ra là thế. Cầu Ba giật mình. Hai người đang nói, lại nghe phía đông mà đỉnh núi trong phòng nhỏ truyền đến tam thúc thanh âm, cái gì liệt diễm môn, cái gì Cầu Ba, chưa từng nghe qua. Cúp nhanh lên, đừng quấy rầy lão tử tu luyện. Thanh âm kia bên trong rõ ràng mang theo một loại nào đó trận pháp ba động vết tích, rất nhanh liền thông qua ở giữa cái kia trong phòng nhỏ truyền âm kính, truyền đến Cầu Ba truyền âm phủ bên trong. Ngay sau đó, lại nghe phía tây mà đỉnh núi trong phòng nhỏ truyền đến nhị thúc thanh âm, nguyên lai là Cầu Ba đạo hữu, mới là quyền tử quấy rối, đạo hữu chớ trách móc. Ta chỗ này vừa bận nấu một bình linh trà, đạo hữu gì bổ tranh thủ thời gian tiến đến đánh giá. Cầu Ba cùng Châu Nhi nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều trở nên hết sức phức tạp. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, theo một đạo linh lực ba động từ phía tây mà trong phòng nhỏ truyền ra, đã thấy giữa không trung hộ sơn đại trận chậm rãi biến hóa, rất nhanh liền mở ra một đạo trận pháp lối vào. Châu Nhi thấy thế, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng xuất ra trận kỷ niệm tụng pháp chú, lại đem cái kia trận pháp cửa vào cho quan bế sau đó nổi giận đùng đùng liền hướng phía đông hơi nhỏ phòng chạy tới. Nhị thúc, ai bảo ngươi dễ dàng như vậy liền mở ra trận pháp cửa vào? Nếu là đem những cái kia trộm trà tặc bỏ vào đến làm sao bây giờ? Đối phương một mặt vô tội, ta không có. Châu Nhi ngươi chớ nói lung tung, ta cái này còn bị nhốt trong phòng đâu, sao có thể mở ra hộ sơn đại trận? Châu Nhi lạnh lùng nói, chẳng lẽ vẫn là cái kia trận pháp mình mở ra hay sao? Đang khi nói chuyện, nàng lại lấy ra mấy tấm phù triện dán tại cái này phòng nhỏ trung quanh, lập tức làm cho cả phòng đối linh lực giam cầm chi lực lại trở nên càng thêm kiên cố chút. Thiếu nữ đang chuẩn bị lại đi đem phía đông mà phong ấn ra cố một chút lúc, đột nhiên chỉ nghe từ cực ngoài núi truyền tới một cao vút mà thanh âm trầm ổn, truyền quốc sư thủ dụ, sau một tháng, thánh thượng đem phó cố đô đi tế thiên đại điện, khiến Tĩnh Hư tán nhân tại trong vòng 10 ngày đem 10 cân tử cực linh trà tự hành dâng lên, trung tế thiên uy. Nếu có trì hoãn, lấy đại nghịch bất đạo chi tội luận xử. Thoại âm rơi xuống, liền gặp một đoàn sáng loáng lam sắc hỏa diễm giữa không trung phía trên đằng một chút bốc cháy lên. Ngọn lửa kia rõ ràng mang theo một loại nào đó hỏa thuộc tính pháp thuật, rất nhanh liền đón gió căng phồng lên, vây quanh tử cực núi ngoại vi hộ sơn đại trận cấp tốc lan tràn, sau một lát liền đem toàn bộ tử cực núi triệt để bao trùm. Kia hừng hực liệt diễm, tựa như thiên hỏa hàng thế, cứ như vậy không chút kiêng kỵ thiêu đốt lên đỉnh đầu. Đại hỏa lại cấp tốc biến hóa, rất mau đem vừa rồi tay kia dụ phía trên nội dung toàn bộ ngưng kết thành to lớn hỏa diễm văn tự bày ra, coi là thật nhiếp nhân tâm phách. Ngay cả mực cầu đều bị giật nảy mình, vội vàng chạy đến dưới một cây đại thụ, đem đầu mình chôn đến thật dày lá khô bên trong, toàn thân nhưng như cũ tại run lẩy bẩy. Cũng may ngọn lửa này tới hung mãnh, đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt lại theo gió phiêu tán, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, tựa hồ vừa rồi ngày đó hỏa phần núi một màn, vẹn vẹn chỉ là hai người ảo giác. Cầu Ba cẩn thận từng ly từng tí thả ra thân niệm, phát giác vừa rồi niệm khẩu dụ chi người đã không tại, lúc này mới thở dài một hơi, Châu Nhi cô đường, người đã đi. Hắn quay đầu lại là sững sờ, chỉ gặp thiếu nữ ngây người tại nguyên chỗ, song mắt đỏ bừng, đều nhanh khóc lên. 10 cân. Coi như đem những này nằm toàn bộ hái linh trà lá trà cộng lại, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy à. Cầu Ba nghĩ nghĩ, trấn an nói, Châu Nhi cô đường, chúng ta đều là người tu hành, kia đổ bỏ phạm nhân quốc sư thủ dụ, cũng không cần nghe theo à. Không được. Châu Nhi lắc đầu nói, Cầu Ba đạo hữu ngươi không biết ta. Đại Lương quốc quốc sư cũng là một người tu hành, mà lại tu vi đã đến trúc cơ đỉnh phong. Cử động lần này đơn giản chính là đánh lấy tế thiên danh hảo, quang minh chính đại đòi hỏi linh trà. Nếu là không bỏ ra nổi, nàng thực sẽ đối tử cực núi độc thủ. Chương 275, Trường Nghiệp Thành, Vân Tê Cư. Chương 275, Trường Nghiệp Thành, Vân Tê Cư. Trường Nghiệp Thành là Đại Lương quốc cố đô, trưởng kỳ tử quốc sư đóng giữ. Bất quá bởi vì ngoài thành có đòn rông hoàng lăng nguyên nhân, cách mỗi 5 năm hoặc là 10 năm, hoàng đế liền sẽ dẫn người đến Trường Nghiệp Thành đến tế tổ tế thiên. Trong thời gian này cũng sẽ có đông đảo người tu hành tụ tập mà đến, nghĩ muốn thừa cơ trộm lấy một tia long mạch chi khí, cho mình con đường tu hành làm giá trị. Hoàng thất cùng quốc sư tự nhiên cũng sẽ chặt chẽ đề phòng, trong đó không thể thiếu một phen minh tranh ám đấu. Loại chuyện này cha ta vốn là không muốn trộn rộn, nhưng mấy ngày trước đây bị một tán tu minh bên trong tiền bối tự mình mời, để hắn làm giao dịch hội chủ trì. Tiền bối kia đã từng đối với hắn có ân, cha ta rơi vào đường cùng, liền đành phải kiên trì tới. Trương Nghiệp Thành, Chu Tước trên đường cái, quần áo nhẹ mà đi cậu hoa. Một bên tử tế nghe lấy bên cạnh thiếu nữ giảng thuật, một bên tả hưu đánh giá hai bên đường phố phồn hoa thịnh cảnh. Đây là cầu ga tại tử cực núi ngủ lại về sau ngày thứ 5. Ngày đó, quốc sư sứ giả đến tử cực núi đến tuyên đọc thủ dụ về sau, Châu Nhi không cách nào tự tác chủ trương, liền làm một phen thu thập, quyết định đến Trường Nghiệp Thành đến tìm kiếm Tĩnh Hư tán nhân. Bất quá, có hộ sơn đại trận bị nhị thúc mở ra vết xe đổ, Châu Nhi có chút không yên lòng, trước khi rời đi, liền đem nhị thúc cùng tam thúc cũng cùng nhau mang tới. Bởi vậy lúc này, cầu ga cùng Châu Nhi cái này một đôi thiếu niên thiếu nữ sau lưng, còn theo hai tên thân mặc áo bào xám, đầu đội mũ rộng vành đại hán. Hai người kia bởi vì áo bào xám dưới đáy bị tráng kiện xích sắt buộc nguyên nhân, biểu diễn ra thân hình liền so với thường nhân lớn nguyên một vòng, lại thêm hai người đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, đi tại cái này viên náo chu tức trên đường cái, ngược lại là lộ ra tương đương dễ thấy. Cầu Ba một đi ngang qua đến, liền nhìn hai bên trái phải mở tiệm bày quẩy bán hàng mãi nghệ đi ngang qua tam giáo cửu lưu, đủ loại người đều đang lặng lẽ hướng phía bên mình nhìn. Trong đó người mang tu vi người tu hành, hắn liền thấy không hạ 20-30 cái. Còn có chút người mặc dù giống như chính mình ẩn nặc tu vi, giả dạng làm một bộ phàm nhân bộ dáng, nhưng thấy nó làm vì cử chỉ, một chút liền có thể nhìn ra tu vi bất phàm. Như mỗi một loại này, toàn bộ cộng lại, chí ít cũng có 40-50 người nhiều. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là chu tước đường cái. Nếu là lại đem toàn bộ đêm dài trong thành người tu hành toàn bộ cộng lại, không biết lại sẽ có bao nhiêu người. Thật nhiều người a. Cậu Ba thấp giọng cảm khái một câu. Một bên Châu Nhi rõ ràng là hiểu lầm thấp giải thích do nói, cái này chu tước đường cái vốn là lương đều trung ương đường đi, trước đó chỉ có những quyền quý kia chi người mới có thể tại hai bên mua đất mở tiệm, bình thường dân chúng cho dù có tiền cũng mua không được mặt tiền cửa hàng. Bất quá, từ khi Đại Lương quốc hoàng đế rời đô Bắc Địa về sau, đối cố đô quản chế liền thư giãn chút. Cho tới bây giờ, cho dù có người bên ngoài tiến đến bày hàng vỉa hè cũng sẽ không bị dọn dẹp, nhiều nhất chính là thủ vệ sẽ thêm đề ra nghi vấn vài câu mà thôi. Kể từ đó, cái này chu tước đường cái tụ tập tiểu thương liền càng ngày càng nhiều, so đông tây hai bên phường thị còn muốn càng thêm náo nhiệt. Nghe Châu Nhi cô nương ngữ khí, người trước kia tới qua. Cầu Ba hiếu kỳ hỏi. Thiếu nữ gật đầu, trước kia hàng năm đều sẽ cùng theo cha đến đêm dài trong thành tới chơi, bất quá về sau nhị thúc cùng tam thúc bọn hắn xảy ra chuyện về sau, liền rốt cuộc chưa đến đây. Cầu Ba vốn là còn đầy trong đầu vấn đề, bất quá nghe đối phương ngữ khí rõ ràng trở nên chán nản mấy phần, liền kịp thời dừng, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Mấy người dọc theo chu tước đường cái chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa xuất ra truyền âm phủ, muốn thông qua truyền âm phủ cùng Tĩnh Hư tán nhân bắt được liên lạc. Nhưng mấy người đi đã hơn nửa ngày thời gian, đem toàn bộ khoáng đặt chu tước đường cái đi tới lui hai lần, vẫn không có đạt được Tĩnh Hư tán nhân hồi phục. Kỳ quái, Cầu Ba thì thảo, chẳng lẽ Tĩnh Hư đạo hữu bây giờ không có ở đây Trường Nghiệp Thành bên trong? Trường nghiệp thành tại người tu hành trong mắt xem ra diện tích cũng không lớn, nếu là chỉ lấy chủ yếu thành khu tính toán, rộng bất quá hơn 10 dặm, dài ước chừng 20 bên trong. Theo lý thuyết, hai người tại trung ương nhất chu tức đường cái lấy truyền âm phủ truyền âm phạm vi không ngừng phúc bắn ra, là có thể đem toàn bộ trường nghiệp thành cho hoàn toàn bao trùm. Nhưng cái này nửa ngày thời gian xuống tới, vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có, cũng làm cho Châu Nhi sắc mặt trở nên hơi hơi có chút khó coi. Cầu Ba vội vàng trấn an nói, có thể là hắn ngay tại tham gia cái gì ẩn nấp giao dịch hội, bị trận pháp che giấu. Cũng có thể là hắn tạm thời còn ở ngoài thành xử lý sự tình khác, còn không có vào thành cũng có nói. Tóm lại, Châu Nhi cô nương không cần phải lo lắng, chúng ta ở trong thành chờ lâu mấy ngày, nhất định có thể tìm tới người. Thế nhưng là đã không có thời gian nha. Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói, quốc sư cho thời hạn chỉ có ngày 10, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngày 5 mà thôi. Nếu là tại sau 5 ngày còn tìm không thấy cha ta, nghĩ không ra những biện pháp khác, Tử Cực núi chỉ sợ cũng thật trở về không được. Không có chuyện, Cầu Ba nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ bả vai nói, cùng lắm thì đến lúc đó ta mang ngươi về Liệt Diễm môn. Coi như người quốc sư này lại thế nào lợi hại, ta không tin nàng dám đi Liệt Diễm môn bắt người. Châu Nhi môi rung rung dưới, tựa hồ còn muốn nói chuyện, quay đầu lại nhìn thấy Cầu Ba tấm kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, cuối cùng vẫn từ bỏ. Thiếu nữ thấy sắc trời đã sâu, nhân tiện nói, nay ngày không còn sớm, vẫn là trước tìm khách sạn ở lại đi, cũng có thể trước định vị đại bản doanh chờ ngày mai lại chia ra đi tìm. Cũng tốt, Cầu Ba gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Lưu Định Phong trước khi chết lưu lại chữa bằng máu, vội vàng nói, Châu Nhi cô nương có biết hay không cái này trường nghiệp thành bên trong có cái gọi Vân Tê Cư khách sạn. Thiếu nữ có chút kỳ quái nhìn Cầu Ba một chút, biết kia là toàn bộ trường nghiệp thành bên trong số một số hai khách sạn, thế nào? Cầu Ba thuận miệng địa chuyện nói, ta trước đó nghe trong tông môn sư mình nói, cái này Vân Tê Cư để cho người ta lưu luyến bên bể, bằng không chúng ta liền đi kia trong khách sạn bên cạnh thể nghiệm một chút như thế nào. Châu Nhi biểu lộ trở nên có chút phức tạp, do dự một chút vẫn là gật đầu, đã đạo hưu nói như thế, vậy liền tùy ngươi vậy. Chờ Cầu Ba đi theo Châu Nhi đi vào Vân Tê Cư cổng thời điểm, rốt cuộc hiểu rõ thiếu nữ vừa rồi kia phức tạp biểu lộ hàm nghĩa. Bởi vì lúc này tại kia Vân Tê Cư bảng hiệu ngay phía trước, có mấy tên quần áo hở hàng mỹ nhân ở chỗ ấy một bên nhẹ nhàng nhảy múa, một bên mời chào khách nhân. Xa hoa trụy lạc ở giữa, đúng là một phái kiểu diễm cảnh tượng. Như thế nào? Châu Nhi lạnh lùng hỏi, ngươi đang còn muốn chỗ này ở a? Cầu Ba đang muốn giải thích, lại có một làn gió thơm đánh tới, tiếp lấy liền gặp hai tên dáng người thướt tha nữ tử quấn lấy hắn tay trái tay phải, đồng thời vang lên bên tai nhu hòa thư ấm thanh âm, công tử, đến mà. Tiến đến xem mà. Cầu Ba lúc đầu vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ tới đây là tay cụ thúc trước khi chết lưu lại cuối cùng tin tức, vẫn là quyết định tiến đi tìm hiểu một phen, liền ấm ở từ các nàng lôi kéo tiến vào. Châu Nhi khẽ nhíu mày, hình như có không vui. Bất quá cũng không nói gì, chỉ cùng theo vào thanh toán ngân lượng, tuyển một cái lầu hai phòng. Bên trong mà tổng cộng 4 gian phòng, mỗi người cắt ở một gian. Công tử nếu là muốn nô gia phục thị cởi áo. Không cần không cần. Đa tạ hai vị tỷ tỷ chỉ dẫn. Cầu Ba thật vất vả đem kia hai tên nhiệt tình thiếu nữ quên đi. Vừa quay đầu lại chỉ thấy Châu Nhi dùng một bộ thất vọng mà lại lạnh lùng biểu lộ nhìn mình lom lom. Châu Nhi cô nương, ta. Không đợi Cầu Ba nói hết lời, thiếu nữ liền bịt lấy lỗ thai nhanh chóng tiến vào gian phòng của mình, cũng phịch một tiếng trùng điệp khép cửa phòng lại. Chương 296, Vong Hình Định Hồn Đan, Diễm Tam Nương. Chương 296, Vong Hình Định Hồn Đan, Diễm Tam Nương. Bản chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong, khi ngài nhìn thấy đoạn này văn tự, xin ngài bê xì tại cổ lộ Z sau đó đổi mới, về giao diện nhìn phải chăng đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, mời mọi người nhiều cất giữ thêm ủng hộ, nhặt được lao quân lò lửa đan, ngươi dùng để nướng hẳn rẻ. Tiểu thuyết Internet B như có vấn đề xin điểm kích nơi đầy phản hồi cho chúng ta. B chương 297, đấu pháp, cạm bẫy. Chương 297, đấu pháp, cạm bẫy. Bản chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong, khi ngài nhìn thấy đoạn này văn tự, xin ngài B xì thái cổ lộ Z sau đó đổi mới, B giao diện nhìn phải chăng đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, mời mọi người nhiều cất giữ thêm ủng hộ, nhặt được lao quân lò lửa đan, ngươi dùng để nướng hẳn rẻ. Tiểu thuyết Internet B như có vấn đề xin điểm kích nơi đầy phản hồi cho chúng ta. B chương 298, Nhật Tinh Chi Hỏa. Chương 298, Nhật Tinh Chi Hỏa. Bản chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong, khi ngài nhìn thấy đoạn này văn tự, xin ngài B xì thái cổ lộ Z sau đó đổi mới, B giao diện nhìn phải chăng đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, mời mọi người nhiều cất giữ thêm ủng hộ, nhặt được lao quân lò lửa đan, ngươi dùng để nướng hẳn rẻ. Tiểu thuyết Internet B như có vấn đề xin điểm kích nơi đầy phản hồi cho chúng ta. B chương 299, Vật Quy Nguyên Chủ. Chương 299, Vật Quy Nguyên Chủ. Bản chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong, khi ngài nhìn thấy đoạn này văn tự, xin ngài B xì thái cổ lộ Z sau đó đổi mới, B giao diện nhìn phải chăng đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, mời mọi người nhiều cất giữ thêm ủng hộ, nhặt được lao quân lò lửa đan, ngươi dùng để nướng hẳn rẻ. Tiểu thuyết Internet B như có vấn đề xin điểm kích nơi đầy phản hồi cho chúng ta. B chương 300, ngươi muốn cái gì công pháp? Thần thụ chi pháp. Chương 300, ngươi muốn cái gì công pháp? Thần thụ chi pháp. Ngươi nói là, ngươi đem cái này 8 đoạn công pháp, tất cả công pháp nội dung, kinh lạc vận chuyển lộ tuyến, cùng bí pháp khẩu quyết, một chữ không kém, tất cả đều học thuộc rồi. Diễm Tam Nương có chút không xác định nhiều hỏi một câu. Gặp Cầu Ba gật đầu về sau, thần sắc biến đến mức dị thường phức tạp. Diễm Tam Nương hết sức rõ ràng, cái này 8 đoạn Trường Xuân Công công pháp nội dung có thể nói là sách vở to và nhiều, mỗi một đoạn đều bao quát tổng cường, pháp quyết, đồ kỳ cùng thả ý bốn bộ phận. Những bộ phận khác còn tốt, mặc dù văn tự đồ kỳ đông đảo, nhưng cũng có thể dễ hiểu. Duy chỉ có pháp quyết này bộ phận, mỗi một chữ đều huyền chi lại huyền, để cho người ta không hiểu rõ nổi, căn bản là không có cách lý giải, chỉ có cưỡng ép ký ức. Cho dù là lấy Diễm Tam Nương tự thân tu vi cùng kiến thức, cũng là đang luyện tu luyện qua vô số lần về sau, mới miễn cưỡng nhớ ký trước 6 đoạn trong pháp quyết cho. Cầu Ba bây giờ chỉ tu luyện đến công pháp thứ 4 đoạn, nàng căn bản không tin tưởng thiếu niên này là có thể đem đằng sau tứ đoạn trong pháp quyết cho toàn bộ nhớ kỹ. Công pháp này của chủ, ngươi thật cứ như vậy buông xuống từ bỏ? Vẫn là nói, ngươi muốn cầm nó đem đổi lấy thứ gì? Diễm Tam Nương nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi. Cầu Ba nghi hoặc hỏi ngược lại, đây vốn chính là lưu gia đồ vật, ta còn có thể dùng nó đến đổi những vật khác à? Diễm Tam Nương cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này, trong lòng đã đối thiếu niên không có sát hại Lưu Định Phong tin hơn phân nửa. Bất quá vô luận như thế nào, nàng từ đầu đến cuối không nỡ, lại dùng nếm thử giọng nói, cái này tám đoạn trưởng xuân công dù sao cũng là lưu gia trí bảo, đạo hưu đã tu hành công pháp này, vậy cũng phải dùng những công pháp khác để báo đáp mới tính hợp lý à? Nàng cố ý như thế lấy oán trả ơn, vốn cho rằng cậu bà sẽ giận tí mặt. Không ngờ thiếu niên chỉ suy nghĩ một chút, liền ngoan ngoãn gật đầu, ừm, lời của ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi muốn cái gì công pháp? Diễm Tam Nương hơi kém cho là mình nghe lầm, hung hăng sửng sốt một chút. Bất quá nàng theo tức tiện ý thức đến cái gì, ha ha cười lạnh nói, đạo hữu lời này là dùng đến qua loa tắc trách ta à? Nói thế nào giống như ngươi sẽ rất nhiều công pháp đồng dạng. Không có không có. Cầu Ba vội vàng quát tay, ngươi dù sao cũng là tay của thúc mẫu thân, ta làm sao lại qua loa tắc trách ngươi đây? Bất quá ngươi nói cũng đúng, trên tay của ta mấy môn công pháp đều không phải là có thể tùy tiện truyền ra ngoài. Nói, hắn liền bắt đầu trông nóng ngón tay vẫn đến, tám đoạn trường xuân công tự nhiên không cần phải nói, khống hỏa quyết cùng đốt khí quyết đều là liệt diễm môn tông môn công pháp, không thể chuyển cho tông môn bên ngoài những người khác. Phân hồn ngự long quyết là ngọc long môn mật pháp, ta đã đáp ứng trường trưởng môn không thể ngoại truyền. Ngự kiếm thuật là dịch ra tổ truyền công pháp, đồng dạng không cách nào ngoại truyền. Nghe được cầu ba thuộc như lòng bàn tay đem cái này từng cái công pháp nói ra, một bên Diễm Tam Nương sớm đã là mở to hai mắt nhìn, trở nên trợn mắt hốt mồm. Lư ra tám đoạn trường xuân công lợi hại nhất chỗ, cũng không phải là công pháp này đối với tu vi tăng lên, mà là nó tự nhiên hòa hợp đặc tính, có thể dung nạp cái khác hết thể công pháp. Bởi vậy, chỉ cần là tu luyện qua tám đoạn trường xuân công người tu hành, lại tu luyện cái khác hết thể công pháp cũng sẽ không có quá nhiều trở ngại. Đây mới là môn công pháp này có thể bị đông đảo đại năng tu sĩ nhìn chúng nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù như thế, nhưng công pháp tu hành dù sao cũng là một cái tông môn hoặc là tu hành thế gia truyền thừa căn bản, làm sao dễ dàng như vậy khiến người khác đạt được. Lư gia số đến nay trăm năm, hao phí mấy đời người siêu tập đến những công pháp khác cũng là lác đác không có mấy, mà lại phần lớn đều là bất nhập lưu đê giai công pháp. Không ngờ, thiếu niên trước mắt này tiến vào tu hành giới bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng đã có ít cửa công pháp tu hành nơi tay. Mà lại trong đó bất luận cái gì một môn công pháp lựa đi ra, đều muốn bịu lộ nhà Tần Tân khổ khổ siêu tập đến những công pháp khác càng tốt hơn. Đôi này so thực sự quá mức cách xa, để Diễm Tam Nương thậm chí cảm giác rất không chân thực. Cầu Ba rất mau đưa suy nghĩ của nàng đánh gãy, ta nghĩ đến á. Chỗ này thật là có một môn công pháp có thể ngoại truyện. Diễm Tam Nương ánh mắt ngưng tụ, ồ, là công pháp gì? Công pháp này tên là Ngọc Nữ Huyền Thanh Quyết, là cá phù nước cung đình công pháp bí truyền, vốn là chỉ có thể từ cá phù nước hoàng thất tử đệ tu hành, chẳng qua hiện nay cá phù nước đều đã diệt quốc, chuyến đi hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Ta cái này đem Ngọc Nữ Huyền Thanh Quyết công pháp khẩu quyết nói cho ngươi, ngươi bây giờ nhớ một chút. Cầu Ba nói, liền muốn bắt đầu đọc thuộc lòng công pháp khẩu quyết. Diễm Tam Nương ngay cả vội vươn tay dừng lại, chờ một chút. Nàng giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Cầu Ba một chút, bán tín bán nghi nói, ta nhưng không có đạo hữu như thế trí nhớ tốt, đạo hữu cứ như vậy khẩu thuật ra, ta là không thể nào nhớ được. A, vậy làm sao bây giờ? Cầu Ba mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, công pháp quyển chủ hiện tại cũng không trong tay ta à, ta đã còn cho tiểu thúy sư muội. Diễm Tam Nương vừa cẩn thận quan sát Cầu Ba vài lần, gặp Cầu Ba không giống giả mạo, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ta chỗ này mang theo chống không huyền ngọc quyển chủ, đạo hưu nếu là thật sự hữu tâm, gì không dụng thần thụ chi pháp, đem kia ngọc nữ huyền thành quyết công pháp khẩu quyết toàn bộ ghi lại ở huyền ngọc quyển chủ bên trong. Cầu Ba lại một mặt mờ mịt móc móc sọ não, thần thụ chi pháp, đó là cái gì? Diễm Tam Nương đôi mi thanh tú cau lại, chậm rãi giải thích nói, phương pháp này là lấy thần niệm làm bút, hao phí thần hồn chi lực, đem trong đầu văn tự cùng đồ án vẽ tại huyền ngọc quyển trục phía trên, làm cho có thể hiện hiện cùng bảo tồn. Đạo hưu nếu là sẽ không, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi. Lại có mới đồ vật có thể học, Cầu Ba tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, liên tục gật đầu, tốt ta, vậy làm phiền Diễm đạo hưu. Nhìn thiếu niên một mặt hưng phấn cùng kích động bộ dáng, Diễm Tam Nương đột nhiên cảm thấy, vì một môn không biết công pháp liền muốn giáo hội đối phương một cái pháp thuật tựa hồ có chút ăn thiệt thòi. Bất quá vì nghiệm chứng Cầu Ba truyền công là thật hay giả, nàng cuối cùng vẫn nhịn hạ tính tình, chủ động giáo sư. Loại này tiểu pháp thuật đối Cầu Ba mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó, chỉ nhìn Diễm Tam Nương thi triển mấy lần, cơ bản liền biết. Mà hậu quả thật dùng mới học được thần thụ chi pháp, tại Diễm Tam Nương xuất ra huyền ngọc quyển trục ghi chép. Hắn ngay từ đầu nhất niệm chỉ có thể ghi lại mấy chữ, bất quá theo đối kia pháp thuật vận dụng càng phát ra thuần thục, ghi chép tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ qua ngắn ngủi mấy tức về sau, nhất niệm đã qua, liền có thể tại kia huyền ngọc quyển trục phía trên ghi lại mấy chục cái chữ. Lại qua mấy tức thời gian, một ý niệm có thể đem nguyên một trang công pháp nội dung rõ ràng ghi chép. Tốc độ như thế, đã so với vừa nãy truyền thụ cái này pháp thuật Diễm Tam Nương nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Diễm Tam Nương ở một bên thấy đôi mi thanh tú quá chặt, hãi nhiên thất sắc. Tiểu tử này, làm sao lại học được nhanh như vậy? Chắc không được hắn tuổi còn nhỏ, liền có thể đem 8 đoạn Trường Xuân Công tu luyện tới thứ 4 đoạn. Chẳng lẽ nói, cơn gió chính là nhìn chúng hắn tu hành thiên phú, như muốn thu nhập đến Lư gia môn hạ, cho nên mới sẽ mạo hiểm chuyển công. Hơn nữa còn cố ý để hắn đến Trường Nghiệp Thành bên trong đến tìm ta. Trong lúc nhất thời, Diễm Tam Nương suy nghĩ bay tán loạn, lại nhìn về phía Cầu Gá lúc, một đôi xinh đẹp con ngươi cũng biến thành càng phát sáng lên. Chương 301, Hộ Lăng Vương phủ, giao dịch hội. Chương 301, Hộ Lăng Vương phủ, giao dịch hội. Sau một lát, Cầu Gá thu hồi pháp quyết, lau cái trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, sau đó đem trong tay quyển trục đưa cho Diễm Tam Nương. Ngọc Nữ Huyền Thanh Quyết công pháp toàn bộ nội dung đều đã mở đất in vào, mong rằng Diễm đạo hữu cầm đi về sau, cũng không cần đem công pháp này ngoại truyện. Diễm Tam Nương tiếp nhận Huyền Ngọc quyển trục, chỉ cấp tốc liếc nhìn một chút, lập tức liền xác định công pháp này là có thể tu luyện, trong lòng đối Cầu Ga cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng triệt để bỏ đi. "Tiểu Hữu yên tâm, đã con ta đã chết, kia môn công pháp này ta liền sẽ không mới truyền cho những người khác. Mặt khác, hôm nay tiểu Hữu truyền công sự tình, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không còn có những người khác biết." Gặp Diễm Tam Nương làm ra dạng này cam đoan, Cầu Ga liền biết đối phương đã không còn hoài nghi mình, trong lòng lập tức triệt để thở dài một hơi, cứ như vậy, tay cụt thúc giao cho ta nguyện vọng cũng hoàn thành. Cũng coi như lần này Trường Nghiệp Thành chi hành nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Chỉ hoàn thành một nửa. Diễm Tam Nương sững sờ, hẳn là tiểu Hữu thật đúng là đối kia đại lương quốc trong Hoàng Lăng Long Mạch chi khí cảm thấy hứng thú hay sao? Không phải, ta lần này đến chủ yếu là vì tìm tới. Cầu Ga hơi kém liền đem Nam Vực Hương ra mấy chữ thổ lộ mà ra, cũng may kịp phản ứng việc này không nên để ngoại nhân biết, mới kịp thời dừng. Hơi dừng lại, mới sửa lời nói, lần này cũng là vì tìm kiếm Tử Cực núi Tĩnh Hư tán nhân mà tới. Nói, lại đem mình tại Tử Cực trong núi chứng kiến hết thảy, cùng Châu Nhi tao ngộ khốn cảnh nói thẳng ra. Diễm Tam Nương nghe xong, thần sắc trở nên có chút phức tạp, không nghĩ tới Tử Cực núi thế mà lại bởi vì một gốc cây trà đứng trước kiếp nạn, việc này ngược lại là cùng ta Lư gia bởi vì đỉnh cấp công pháp hơi kém bị diệt môn cực kỳ tương tự. Xem ra thế gian này đạo lý đều không khác mấy, ma ngọc có tội sự tình, ở đâu đều có phát sinh. Cầu Ga cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi tiếp, Diễm đạo hữu trong Trường Nghiệp Thành bên cạnh ở lâu như vậy, chắc hẳn nhất định là bằng hữu nhãn tuyến đông đảo, không biết có thể không thể hỗ trợ cha tìm đến Tĩnh Hư tán nhân hạ lạc. Việc này dễ dàng, ta lập tức liền phân phó. Diễm Tam Nương lập tức lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm màu xanh lục, viết một phong phi kiếm truyền thư, sau đó bấm một cái kiếm quyết, bèo nhất thanh, liền không biết phát đi về nơi đâu. "Đi thôi tiểu hữu, chúng ta về trước Vân Tê Cư, nói không chừng không được bao lâu liền sẽ nhận được tin tức." "Chờ một chút." Cầu Ga liền vội vàng hỏi, "Nhị thúc hắn ở đâu?" Diễm Tam Nương nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tiểu hữu yên tâm, ngươi nhị thúc lúc này đã sớm trở lại Vân Tê Cư chờ." Chờ Cầu Ga đi theo Diễm Tam Nương trở lại khách sạn thời điểm, quả nhiên liền gặp nhị thúc đã sớm về tới gian phòng của mình. Châu Nhi cũng mang theo Tam thúc trở về cùng hai ngày trước. Vẫn như cũng là không công mà lui. Chỉ là nàng nhìn thấy Cầu Ga lúc, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, làm sao cảm giác đạo hữu tu vi giống như lại so hai ngày trước tăng trưởng chút. Cầu Ga cũng không tốt đem Diễm Tam Nương mai phục sự tình nói ra, đành phải tùy ý tìm cái cớ, lúc trước ra ngoài tìm người thời điểm, nô có điều ngộ ra, cho nên thần hồn chi lực tăng lên không ít, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đột phá bình cảnh. Châu Nhi sắc mặt trở nên mười phần cổ quái, ngươi tìm người cũng có thể có linh ngộ. Thật hay giả? Cầu Ga ngay tại khó khăn nên giải thích như thế nào lúc, lại nghe có tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa xem xét, gặp Diễm Tam Nương đứng tại cửa ra vào, trong tay còn cầm trôi này lục sắc tiểu phi kiếm. Cầu Ga vui mừng, Diễm đạo hữu đây là có Tĩnh Hư tán nhân tin tức. Diễm Tam Nương lắc đầu, người không tìm được, bất quá ta thăm dò được, tối nay giờ tí, tại một chỗ biệt thự trong nội viện sẽ cử hành một cái người tu hành bí ẩn giao dịch hội. Nghe nói, trong khoảng thời gian này tiến đến hơn phân nửa tu sĩ đều sẽ đi tham gia. Thế nào, các ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Nói không chừng có thể nghe ngóng đến cùng Tĩnh Hư tán nhân có liên quan manh mối. Cầu Ga cùng Châu Nhi cấp tốc trao đổi một ánh mắt, rất nhanh liền có quyết định. Vậy liền làm phiền Diễm đạo hữu dẫn đường. Nửa đêm, to lớn thành trì bị bóng đêm bao phủ, vạn lại câu tĩnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến phu canh đêm tuần lúc hát ra khàn khàn la lên, thiên can khô, cẩn thận củi lửa. Chờ phu canh sẽ khoan hồng khoát chu tức đường cái đi qua về sau, bốn cái chiều cao không đồng nhất bóng người mới từ góc tường chỗ hắc ám hiện ra thân hình. Bốn người này hai nam hai nữ, theo thứ tự là Cổ Hoa, Trương Ngọc Tuyển, Diễm Tam Nương cùng Châu Nhi. Bởi vì thiếp mời không đủ duyên cớ, nhị thúc cùng tam thúc đành phải tạm thời dàn xếp tại Vân Tê Cư bên trong, từ Diễm Tam Nương an bài hai tên tỷ nữ phụ trách trông coi. Mấy người chậm rãi đi từ từ, không đầy một lát liền tới đến hộ Lăng Vương phủ đại môn trước đó. Diễm Tam Nương đem trong tay thiếp mời từ khe cửa đưa nhập về sau, rất nhanh liền có người mở ra đại môn, để bốn người đi vào. Một mặt trắng không dâu thái giám sớm đã ở sau cửa chờ, gặp bốn người tiến đến, lập tức khom lưng khiêm tốn cười một tiếng, sau đó liền dẫn mấy người đi vào trong. Hộ Lăng Vương phủ, bên trong ở chính là cái vương gia a? Cầu Ga vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi. Một bên Diễm Tam Nương thấp giải thích rõ, hộ Lăng Vương chính là đương kim đại lương quốc hoàng đế thân sinh đệ đệ, trong hoàng thất sắp xếp hành lang ngũ. Nghe nói lúc trước một các hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị bị lúc, chỉ có vị này hộ Lăng Vương đứng tại hoàng đế bên này, cuối cùng cũng chỉ có hắn một người tại thái tử tranh đoạt chiến bên trong vẫn còn tồn tại. Vì biểu trung tâm, lại chủ động mời cầu đi vào cố đô, hiệp trợ quốc sư trông coi hoàng lăng, bởi vậy bị hoàng đế phong làm hộ Lăng Vương. Thì ra là thế. Cầu Ga giật mình gật đầu, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Châu Nhi lại giống là nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, những này từ các nơi tụ tập mà đến người tu hành, đại đa số cũng là vì trộm lấy long mạch chi khí mà tới. Đã cái này hộ Lăng Vương chức trách chính là trông coi hoàng lăng, kia vì sao sẽ còn tại phủ đệ của mình bên trong tổ chức bí ẩn giao dịch hội? Chẳng lẽ liền không sợ hoàng đế hoặc là quốc sư biết về sau chỉ hắn cái tội khi quân a. Diễm Tam Nương khinh thường cười nói, Châu Nhi cô nương nghĩ đến quá đơn giản, coi như hộ lăng vương không hề làm gì, mỗi ngày tận trung tận trách, ở chỗ này ngoan ngoan thủ hộ hoàng lăng, cái này tội khi quân cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Châu Nhi khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trước mặt lao thái giám mắt điếc hai ngơ, tiếp tục dẫn đường. Ngược lại là cầu va nhịn không được mở miệng hỏi, đã hai người là thân huynh đệ, vì sao hoàng đế nhất định phải cho hắn định tội? Diễm Tam Nương cùng Châu Nhi mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Liền ngay cả một mực trầm ổn lao thái giám cũng không khỏi đến chân kế tiếp lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống, cũng may cầu va kịp thời đưa tay đỡ hắn lại. Cái kia thái giám thụ sủng nhược kinh, hướng phía cầu va liên tục chắp tay, đa tạ tiên sư. Cầu va sững sờ, nguyên lai ngươi biết nói chuyện nha, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi chính là người cầm đầu. Cái kia thái giám coi là cầu va là đang giễu cợt, lập tức giật nảy mình, toàn thân cũng bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Vẫn là Châu Nhi khuyên nhủ, ngươi không cần sợ, hắn người này nói cứ như vậy, không có muốn trách ngươi ý tứ, tiếp tục dẫn đường đi. Lão thái giám lúc này mới nuối lòng nữa sức lực, tiếp tục dẫn người đi lên phía trước. Diễm Tam Nương tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói, hoàng quyền chi tranh xưa nay đã như vậy, ai cũng sẽ không ở bên cạnh mình lưu lại một cái khác uy hiếp. Lần này hoàng đế xuôi nam tế thiên tế tổ, ngoại trừ mang theo bách quan bên ngoài, còn mặt khác mang tới 50 vạn cấm quân. Hộ Lăng Vương đột nhiên lớn mở môn hộ, hướng người tu hành dựa vào, đoán chừng cũng là muốn tụ tập lực lượng dùng cho tự vệ. Mấy người nói chuyện ở giữa, rất nhanh xuyên qua tiền viện vườn hoa, cùng mấy đạo khắc hoa tinh mỹ hành lang, rốt cục đi vào khoáng đặt mà tĩnh mịch hậu viện mà bên trong. Lại tiếp tục hướng đi về phía trước mấy chục bước, mọi người mới ở trong đó một cái đủ loại chim quên hoa cửa viện dừng lại. Cổng có hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ ở nơi đó trấn giữ, không khiến người ta tùy ý tiến vào. Một người trong đó gặp Diễm Tam Nương, nhãn tình sáng lên, lập tức chắp tay nói, không nghĩ tới Diễm tiền bối cũng sẽ đại giá quang lâm, quả thật chúng ta may mắn. Ở những người khác trước mặt, Diễm Tam Nương liền không có dễ nói chuyện như vậy lạnh lùng nói, đã như vậy, còn không mau để cho mở, thả chúng ta đi vào. Đối phương vẫn đứng ở cổng không nhúc nhích, chỉ nhắm mắt nói, mong rằng tiền bối biết được, lần này giao dịch hội chỉ có thiếp mời còn chưa đủ, vô luận là bực nào thân phận, nghĩ muốn đi vào, còn cần đến chí ít mỗi người giao ra một kiện dùng cho giao dịch bảo vật, ta hai người phương dám cho đi. Diễm Tam Nương tựa hồ cảm giác mình tại cầu ga trước mặt mũi bị hao tổn, biến sắc, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ tức giận. Chương 302, chủ trì, không biết lượng sức. Chương 302, chủ trì, không biết lượng sức. Tiền bối đừng nóng giận. Châu Nhi gặp Diễm Tam Nương liền muốn nổi giận, sợ sẽ ảnh hưởng đến tìm kiếm Tĩnh Hư tán nhân đại sự, vội vàng đoạt trước một bước đứng ra nói, chúng ta tới tham gia giao dịch hội, tự nhiên là có đồ vật cần muốn giao dịch. Sớm đem cần muốn giao dịch bảo vật lấy ra nghiệm chứng một chút cũng là chuyện đương nhiên, chí ít có thể phòng ngừa những cái kia người có dụng tâm khác trà trộn vào đến. Thiếu nữ nói xong, do dự một chút, dẫn đầu từ cái hông của mình lấy ra một chi tụ tiễn đưa tới. Sau đó liền thấy kia hai tên trông coi tu sĩ đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ. Một người trong đó chi tiết nói, cái này pháp khí cấp thấp quá mức phổ thông bình thường, chỉ sợ không có đạo hữu khác có thể để ý, vẫn là đổi một kiện đi. Thiếu nữ lập tức trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng lại lật tìm nửa ngày, phát hiện trên người mình có thể đem ra được đồ vật, ngoại trừ tụ tiễn bên ngoài, cũng chỉ có tử cực linh trà. Tụ tiễn đối phương trước mắt, tử cực linh trà lại không thể tùy ý bại lộ, nhất thời cũng không biết lấy cái gì tốt, tràn diện có vẻ hơi xấu hổ. Cũng may rất nhanh, Châu Nhi tìm đến cái khác có thể dùng đến giao dịch vật phẩm. Chỉ gặp nàng nhỏ tay vừa lộn, từ trong ngực lấy ra một viên viên bi lớn nhỏ đan dược. Đây là nhà chúng ta tổ truyền bảo vật vong hình định hồn đan, sau khi ăn vào, có thể khiến người ta tại trong vòng 2 ngày quên phiền não, yên ổn thần hồn. Một bên cầu ga sửng sốt một chút, Châu Nhi cô đường, đây không phải ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu nữ hung hăng trừng mắt liếc, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Hai tên thủ vệ tu sĩ rất nhanh xác nhận đan dược hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ không có nhường đường. Có thể đối thần hồn hữu ích đan dược hoàn toàn chính xác khó được, bất quá nó từ đầu đến cuối chỉ là một cái đê giai đan dược, mà lại nghe đạo bạn vừa rồi thuyết pháp, đan dược này công hiệu giống như có chút quá mức gần gà đi. Châu Nhi sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác, lúc này cười lạnh nói, hai vị đạo hữu vì sao như thế video ngắn? Thử nghĩ nếu là có người tại đột phá bình cảnh thời điểm tâm phiền ý loạn, tất nhiên sẽ bị tâm ma cắn nuốt, không cách nào thành công đột phá. Lúc này nếu là phục thêm một viên tiếp theo an hình định hồn đan, lập tức liền có thể che đậy tất cả phân tạp suy nghĩ. Bởi vậy, đan dược này mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực là giúp người đột phá lúc lương phương lợi khí. Cầu Ba ở bên cạnh đều nghe ngây người, hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai mình an thần định hồn đan còn có thể cầm đến như vậy dùng. Hai tên canh cổng tu sĩ rõ ràng cũng bị lần giải thích này cho thuyết phục, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau, liền cùng nhau gật đầu, thả Châu Nhi đi vào, còn thuận tay cho Châu Nhi đưa một trương hồ ly mặt nạ. Lần này giao dịch hội liên quan đến trọng đại, giữa sân các vị đạo hữu cũng không nguyện ý lộ ra thân phận của mình, cô nương tốt nhất là đem này mặt nạ cho đeo lên. Đương nhiên, nếu là cô nương mình không ngại, không mang cũng không có quan hệ. Châu Nhi do dự một chút, vẫn là đem tấm kia hồ ly mặt nạ cho mang lên trên. Tiếp xuống, Tiễn Tam Nương tiện tay ném đi một kiện trung giai pháp khí quá khứ, cũng không lý tới sẽ hai người ý kiến liền xài bước vào. Sau đó mình xuất ra cái mũ rộng bành đội ở trên đầu, dùng màu đen mạng che mặt che khuất khuôn mặt. Trương Ngọc Tuyền cắn răng, nhẫn tâm xuất ra một cái cấp 2 khối lỗi, cũng thành công thông hành cũng thu hoạch được một khuôn mặt ngựa mặt nạ. Đến tiên cầu gã lúc, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng có chút không xác định lấy ra một viên tụ linh đan. Hai vị đạo hữu nhìn xem, dùng viên đan dược này tới làm giao dịch có thể hay không? Hai người vừa chạm đến viên đan dược kia, liền bị tích chứa trong đó lấy hùng hậu linh lực giật nảy mình. Đây là trung phẩm đan dược, thật là nồng nặc linh lực. Một người trong đó nhịn không được, vô ý thức thốt ra, không biết đạo hữu viên đan dược này là từ đâu mà đến. Đã tiến viện Nhi Diễm Tam Nương lập tức hai mắt quét ngang, hai vị, cái này không phải là các ngươi ứng nên hỏi thì hỏi để đi. Hai người nhất thời giật nảy mình, vội vàng hướng phía Diễm Tam Nương chắp tay nói xin lỗi, tiền bối thứ tội, là văn bối lắm mồm. Dứt lời, liền đem cậu ba cũng thành công để vào trong viện đồng phát một khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Cái này độc viện bên trong chỉ có một gian nho nhỏ khuê phòng, mấy người tại lao thái giám dẫn dắt phía dưới mở cửa đi vào, gặp bên trong hồng la trướng, bàn trang điểm chờ đầy đủ mọi thứ, chung quanh một phái màu hồng, mùi thơm xông vào mũi, cùng bình thường thiếu nữ khuê phòng không khác. Nơi đây là tiểu quận chúa khuê phòng, từ khi quân chủ chết bệnh về sau, gian phòng liền không xuống tới. Vương gia cũng không nhúc nhích trong phòng này đồ vật, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn lại, có rảnh liền sẽ tới xem một chút, để giải tưởng niệm nỗi khổ. Kia lão thái giám một bên giải thích thời điểm, đã úp sấp kia một dưới giường nhẹ nhàng loay hoay mấy lần, tiếp lấy chỉ nghe một trận bánh răng chuyển động tiếng vang, lập tức liền gặp bên cạnh trên vách tường ầm ầm mở ra một đạo cửa ngầm. Thế mà như thế ẩn nấp a, cha cha. Cậu ba chật chật cảm khái một câu, đi theo mấy người tiếp tục đi vào trong. Đi chưa được mấy bước, liền cảm giác không gian rộng mở trong sáng, bên trong mà đúng là một cái khoáng đạt đại sảnh. Lúc này, cái này bên trong đại sảnh đã tụ tập hơn 100 người, từng cái nhao nhao ngồi trên mặt đất, chỉ ở ngay phía trước trở lại một cái chuyên môn dùng để biểu hiện ra giao dịch bảo vật đại cao. Bởi vì tia sáng mở tối duyên cớ, lại thêm đám người phần lớn đô đầu đeo khăn che mặt hoặc là mặt nạ, bởi vậy ai cũng thấy không rõ mặt những người khác mạo. Cậu ba mấy người cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Lại đợi một hồi lâu chờ phía sau lại có 20 mấy người lần lượt sau khi đi vào, phòng khách này cửa ngầm mới chậm rãi quan bế. Ngay sau đó, chỉ gặp một thân hình hán tử cao lớn từ trong đám người đứng ra, mấy bước đi vào trên đài cao, hướng phía đám người chắp tay, các vị đạo hữu đường xa mà đến, chắc hẳn cũng là vì trong Hoàng Lăng Long Mạch chi khí. Việc này cực kỳ hung hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Vì lý do an toàn, tại hạ cả gan, khẩn cầu các vị đạo hữu cùng tiền bối, tại giao dịch hội trước đó ra tay trước cái thiên đạo chi thể, tuyệt không đem hôm nay giao dịch hội cụ thể chi tiết bên ngoài truyền đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, phía dưới liền lập tức có người nhịn không được bắt đầu chất vấn cùng chà phúng, ngươi là thân phận gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho tất cả chúng ta? Đúng đấy, bất quá chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi mà thôi, chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện phần. Ta nhìn trận này bên trong, riêng là trúc cơ tiền bối đều có mấy vị, ngươi chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ liền dám đi tới chủ trì, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Trên đài người kia đối mặt đám người chất vấn thanh âm lại là không chút nào hoảng, dù là bên cạnh hai tên phụ trách duy trì trật tự tu sĩ muốn mở miệng ngăn cản, cũng bị hắn nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản trở về. Hắn cứ như vậy yên lặng nghe trong chốc lát chờ đám người nói hết lời mới một lần nữa mở miệng, tại hạ cũng minh bạch các vị đạo hữu cùng tiền bối lo lắng chỗ, bất quá, đã chư vị đều là vì Long Mạch chi khí mà đến, kia tất nhiên muốn trước tuyển ra một vị đối Hoàng Lăng cùng Long Mạch chi khí hiểu rõ nhất người. Tại hạ bất tài, chính là trận này bên trong người chọn lựa thích hợp nhất. Dứt lời, hắn vung tay lên, lại chủ động mở ra mình mặt nạ quỷ, lộ ra một trường ung dung quý khí mặt chữ quốc. Phía dưới đám người thấy thế, lập tức hoắc nhất thanh liền nổ tung, hoắc, là Hộ Lăng Vương. Cái gì? Hộ Lăng Vương thế mà cũng là một người tu hành? Không phải nói, Hộ Lăng Vương thể suy nhiều bệnh, mới sẽ chủ động đến Trường Nghiệp Thành bên trong đến bảo dưỡng tuổi thọ sao? Sao sẽ cường tráng như vậy? Hơn nữa còn có tu vi. Chẳng lẽ lại, hắn biệt thủ, vụ trộm lấy Long Mạch chi khí? Có người này dẫn đường, lần này Trường Nghiệp Thành chuyến đi, sợ là muốn có đại thu hoạch ha ha. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt cấp tốc hiện lên vẻ hưng phấn. Chương 303, Thiên Vân Thạch, tranh đoạn. Chương 303, Thiên Vân Thạch, tranh đoạn. Nguyên lai đây chính là Hộ Lăng Vương a. Cậu A cùng Diễm Tam Nương bọn người hơi kinh ngạc. Đã kinh ngạc tại Hộ Lăng Vương sẽ đích thân hiện thân chủ trì giao dịch hội, cũng kinh ngạc tại đối phương thế mà cũng có luyện khí 3 tầng tu vi. Châu Nhi trên mặt lại hiện lên vẻ thất vọng. Thiếu nữ vốn đang chờ mong là Tĩnh Hư tán nhân gia chủ trì không nghĩ tới thế mà chạy đến cái vương gia, cái này biểu thị Tĩnh Hư tán nhân đại khái suất không tại giao dịch này trong hội xuất hiện. Châu Nhi cô nương đừng lo lắng, cậu A nhìn ra đối phương khúc mắc, vội vàng thấp giọng trấn an nói, trong này mà nhiều người như vậy, đoán chừng hơn phân nửa Trường Nghiệp Thành người tu hành đều tới, một hồi chúng ta tìm cơ hội hỏi một chút, hẳn là có thể hỏi chút Tĩnh Hư tán nhân manh mối. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Chư vị, phía tây mà trong góc, một thân mặc hắc bảo người tu hành đột nhiên đứng lên nói, đã vương gia tự mình ra bảo đảm, vậy bọn ta cho hắn một bộ mặt, phát thêm một cái thiên đạo chi thể lại có làm sao? Đang khi nói chuyện, người này chậm rãi thả ra thần hồn của mình bị áp, lại là người trúc cơ tu sĩ. Giữa sân đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền minh bạch vị này trúc cơ tiền bối đại khái chính là Hộ Lăng Vương người. Đám người cũng không có lại mờ, lúc này liền nhao nhao phát thiên đạo chi thể, cam đoan không đem hôm nay giao dịch hội chi tiết mọi chuyện. Chờ tất cả mọi người phát xong thể, Hộ Lăng Vương mới tiếp tục mở miệng, nói đến lần này giao dịch hội quy tắc. Mới bản vương đã ủy thác hai vị tiền bối kiểm tra một hồi các vị đạo hữu nộp lên bảo vật, cũng dựa theo chân quý trình độ làm phân chia, chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Lần này giao dịch hội liền sẽ từ dưới phẩm bảo vật bắt đầu theo thứ tự giới thiệu, cuối cùng lấy thượng phẩm bảo vật kết thúc. Càng đi về phía sau xuất hiện bảo vật, liền sẽ càng trở nên chân quý. Nếu là có đạo hữu đối một kiện nào đó bảo vật cảm thấy hứng thú, liền có thể đưa ra mình báo giá, lấy người trả giá cao được. Phàm là trước đó đã lấy ra làm giao dịch bảo vật, đều là muốn toàn bộ bán đi. Nếu là một ít bảo vật không có có đạo hữu nguyện ý giao dịch, bị còn dư lại bản vương nguyện ý dùng ngang nhau giá cả linh thạch thu sạch hạ. Đương nhiên, trong cái này phẩm cấp phân chia cũng chỉ là bản vương nhất ra chi ngôn, nếu là có đạo hữu cảm thấy đối một kiện nào đó bảo vật phẩm cấp phân chia có dị nghị, có thể tại ra giá lúc lại làm thương nghị. Chờ tất cả bảo vật toàn bộ giới thiệu xong về sau, như có đạo hữu không có gặp được lòng của mình nghi chi vật, cũng có thể lại theo thứ tự sách ra yêu cầu của mình. Hộ Lăng Vương cũng không có nói nhảm, nói xong quy tắc về sau, lúc này liền xuất ra kiện thứ nhất hạ phẩm bảo vật. Vật kia là một khối tướng mạo xấu xí kỳ quái tảng đá, không đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn chất liệu mười phần cứng rắn. Tảng đá kia quanh thân đều là các loại to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, mỗi một cái trong lỗ thủng đều có chút tĩnh mịch, tựa hồ có thể đem người lực chú ý toàn bộ hút vào đi bảo. Vật này là trời thiên thạch, là bản vương khi còn nhỏ tại trong mộng ngẫu nhiên nhặt được, có tầm bổ thần hồn công hiệu. Bất quá bởi vì bị bản vương sử dụng nhiều năm, này thiên vẫn trên đá linh lực đã còn thừa không nhiều, dứt khoát liền lấy ra làm nay ngày thứ nhất kiện bảo vật, xem như phao chuyên dẫn ngọc. Như có đạo hữu cần đều có thể ra giá, giá quy định chỉ cần 10 khối trung phẩm linh thạch. Thoại âm rơi xuống, dưới đáy đám người lập tức liền náo nhiệt lên. Không nớt thiên thạch đều lấy ra rồi. Vương gia thật đúng là thủ bút thật lớn a. Nghe nói loại này thiên ngoại kỳ thạch 10 phần hiếm thấy, mà lại mỗi một khối thiên vẫn thạch công hiệu đều không giống nhau, cần tự hành thăm dò. Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới hôm nay có may mắn được này thấy một lần. Không nghĩ tới cái này kiện thứ nhất bảo vật liền có thể như thế kỳ dị, xem ra hôm nay nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Giữa sân đám người nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra có chút hưng phấn. Nhưng có lẽ là biết hòn đá kia đã bị Hộ Lăng Vương dùng qua mấy năm, linh lực còn thừa không nhiều nguyên nhân, lại không có người dẫn đầu ra giá. Chỉ đang hỏi qua 2 tuần về sau, mới có một lão giả mở miệng nói, "Vương gia thứ này tự nhiên là đồ tốt, bất quá dù sao cũng là đã dùng qua, chỉ sợ nắm bắt tới tay về sau, đối hồn lực tăng lên cũng là tương đối có hạn." Ta ngược lại thật ra đối với cái này vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng 10 khối trung phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, không bằng đem linh thạch giảm phân nửa như thế nào. Hộ Lăng Vương khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa vội vã trả lời, rõ ràng là đang do dự. Nếu là kiện thứ nhất bảo vật liền giao dịch thất bại, xem như một cái không tốt mở đầu, nhiều ít đều có chút chẳng lành. Nhưng nếu là kiện thứ nhất bảo vật liền giá thấp giao dịch, lại bị hư hỏng Hộ Lăng Vương mặt mũi. Hắn tại giao dịch hội bên trong ngược lại là cũng bố trí mấy cái cọc ngầm, nhưng những người kia đều là ở lúc mấu chốt mới có thể bắt đầu dùng, nếu như nhanh như vậy cũng bởi vì một kiện hạ phẩm bảo vật bạo lộ ra, kia đằng sau lại phát sinh chút gì ngoài ý muốn, sẽ rất khó nắm trong tay. Ngay tại Hộ Lăng Vương do dự thời điểm, lại nghe phía đông trong góc chuyển tới một thiếu niên thanh âm, nếu như có thể bán dễ dàng như vậy, vậy ta nguyện ra 6 khối trung phẩm linh thạch. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, gặp nói chuyện chính là một vị mang theo màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ thiếu niên. Lão giả không nghĩ tới như thế một khối tảng đá vụn cũng có người ra tranh đoạt, khẽ cau mày nói, tiểu tử, ngươi ngay từ đầu làm sao không ra giá? Thiếu niên kia không cần nghĩ ngợi đáp, ngươi không phải mới vừa nói rồi sao? 10 khối trung phẩm linh thạch hơi đắt, ta lại không đốc, tự nhiên là chờ nó hạ giá về sau tái xuất giá, thôn chúng ta mà bên trong những cái kia thím đại bá mua đồ đều ra làm như vậy. Ngươi! Lão giả kia tựa như cảm thấy mình bị người cháo phúng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tức giận, nhưng gặp thiếu niên kia bên cạnh còn đứng cái đầu mang màu đen mạng che mặt trúc cơ tiền bối, cuối cùng không có tốt phát tiết ra ngoài. Chỉ lạnh hừ một tiếng nói, ta ra 8 khối linh thạch. Vậy ta liền ra 9 khối. Lão giả rốt cục nhịn không được cả giận nói, tiểu tử, ngươi đây chính là đang cố ý nhằm vào lão phu. Không có không có. Thiếu niên vội vàng khoát tay giải thích nói, ta chỉ là muốn dùng khối này tiên vẫn thạch để hoàn thành đột phá mà thôi, lão bá ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đám người nghe vậy sững sờ, sau đó mới phát hiện, thiếu niên này tu vi đã là luyện khí 7 tầng sắp viên mãn cảnh giới, chỉ cần đem thần hồn chi lực lại tăng lâu một chút, liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào luyện khí 8 tầng. Ha ha ha. Lão giả giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn cười to mấy tiếng nói, tiểu tử, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, ngày này thiên thạch thế nhưng là vương gia đã dùng qua. Ngươi cầm người khác đã dùng qua thiên vẫn thạch đến tầm bộ thần hồn, nếu là công pháp gần còn tốt, nhưng nếu là công pháp bên trên có chút tương xung chỗ, chỉ sợ không những đối ngươi đột phá bình cảnh vô ích, ngược lại sẽ còn để ngươi thần hồn khó có thể bình an, thậm chí dẫn tới tâm ma, để ngươi hoàn toàn chết đi. Nguyên lai đột phá bình cảnh lúc còn có nguy hiểm như vậy a. Thiếu niên kia tựa hồ lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, nhất thời có chút ngu ngơ. Lão giả có chút đắc ý nói, như thế nào tiểu tử, ngày này thiên thạch vẫn là để cho lão phu a. Không cần, thiếu niên lắc đầu, ta đều đã ra giá, nào có lật lọng đạo lý. Không sao, lão phu ăn chút thiệt thòi, ra giá 10 khối trung phẩm linh thạch đem nó mua xuống là được. Lão giả vừa nói xong, đang muốn đứng dậy đi lấy chính mình chiến lợi phẩm nhưng lại nghe thiếu niên kia tiếp lấy nhanh chóng nói, vậy ta liền ra 11 khối linh thạch tốt. Lão giả nghe vậy, hơi kém bị tức đến phun máu. Tiểu tử, ngươi có còn hay không là đang cố ý nhằm vào lão phu? Hắn nhịn không được đứng lên lớn tiếng quát lớn. Không có không có. Thiếu niên kia vội vàng quát tay, ta không phải nói a, ta là vì đột phá bình cảnh mới mua tặng đá kia. Ngươi có phải hay không đốc? Lão giả im lặng nói, lão phu vừa rồi đã nói, ngươi dựa vào ngày này thiên thạch đột phá, sẽ có nguy hiểm to lớn. Nguyên lai lão phu cùng ta tranh đoạt tảng đá kia là vì lo lắng ta hả? Thiếu niên kia thuần túy sạch sẽ thanh âm vẫn như cũ chậm rãi từ khuôn mặt tươi cười mặt nạ bên trong truyền ra. Bất quá, như thế phong hiểm tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người ta. Lão bá ngươi cứ yên tâm đi. Chương 304, nhanh như vậy liền gặp được bình cảnh. Chương 304, nhanh như vậy liền gặp được bình cảnh. Vạn Trọng Sơn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Lúc đầu lần này trường nghiệp thành chuyến đi, hắn liền không là vì cái gì long mạch chi khí mà đến, vẹn vẹn chỉ là tiến đến xem náo nhiệt mà thôi. Hắn biết, loại tu sĩ này nơi tụ tập, đại khái đều sẽ có giao dịch hội, mà giao dịch hội bên trong là dễ dàng nhất an toàn đãi đến bảo vật địa phương. Nếu là không cẩn thận thật có thể đãi đến một kiện bảo vật, mang về làm bảo vật gia truyền, kia chuyến này không coi là thua thiệt. Vạn Trọng Sơn trước đó từ một bản tu hành trong sách quý bên cạnh nhìn qua, biết thiên vẫn thạch kiếm cũng dễ, thuộc về là thiên ngoại dị bảo. Thường thường ngoại trừ bắt mắt nhất công hiệu bên ngoài, vô cùng có khả năng còn có cái khác ẩn tàng công hiệu. Bởi vậy, tại khối này thiên vẫn thạch bị lấy ra trong nháy mắt, Vạn Trọng Sơn cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, lại là mở miệng giẻ pha, lại là có kẻ mặc cả vốn là nghĩ giảm xuống những người khác chờ mong, để cho mình nhặt cái tiện nghi. Không ngờ cái này nửa đường thế mà lao ra một cái cửa hàng, vừa lên đến liền cùng mình đón kiếm lên. Dưới mắt ba lượt tranh cướp lại, ngày này thiên thạch giá cả đã vượt qua Hộ Lăng Vương ban đầu nói lên giá cả. Nếu là mình tiếp tục ra giá tranh đoạt lời nói, đại khái suất sẽ khiến ở đây tu sĩ khác chú ý, sau đó dẫn tới kịch liệt hơn cạnh tranh, đến lúc đó chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội. Nghĩ như vậy, Vạn Trọng Sơn trong lòng cũng mơ hồ có cái chủ ý tiểu tử. Vạn Trọng Sơn lạnh lùng hỏi, lão phu cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, viên này thiên vẫn thạch, ngươi là quyết tâm muốn cùng lão phu tranh đoạt? Đối diện kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thiếu niên nghĩ, chi tiết nói, chỉ có mười mấy khối trung phẩm linh thạch, ta còn xuất ra nổi, nhưng nếu là giá cả lại cao hơn, vậy liền không có biện pháp. Đạt được câu trả lời này, Vạn Trọng Sơn trong lòng có chút hài lòng. Hắn sợ bị tu sĩ khác chú ý tới, cũng không tốt lại tiếp tục ra giá, chỉ có thể âm thầm quyết định chờ giao dịch hội về sau lại đi tìm tới người này, dùng giá cao đem thiên vẫn thạch cho mua lại. Đã ngươi cố chấp như thế, vậy lão phu liền làm thuận nước dong thuyền, đem khối này thiên vẫn thạch tặng cho ngươi đi. Dứt lời, Vạn Trọng Sơn liền chịu đựng mãnh liệt đau lòng yên lặng ngồi xuống đến, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ đối với chuyện này không còn quan tâm bộ dáng. Giữa sân đám người lúc đầu đều là chuẩn bị chờ lấy xem kịch vui, lúc này gặp Vạn Trọng Sơn thu hồi chiến trận, nhất thời tất cả đều hành quân lặng lẽ, không có cái khác dư thừa tâm tư. Hộ Lăng Vương lại hỏi hai câu, thấy không có người lại tranh đoạt, liền thống khoái mà tuyên bố kết quả, đã như vậy, vậy bản vương thiên vẫn thạch liền do vị tiểu đạo hữu này đoạt được. Nói xong, hắn liền đem thiên vẫn thạch giao ra, thu hồi 11 khối trung phẩm linh thạch, tiếp lấy lại lấy ra kiện thứ hai bảo vật. Kiện thứ hai bảo vật là một viên thuốc, tên là Vong Hình Định Hồn Đan. Bản vương đã để đan dược sư kiểm tra thử hư qua, viên thuốc này hoàn toàn chính xác có quên mất hỗn loạn, tiến ổn thần hồn công hiệu. Đối với sắp đột phá, lại lo lắng gặp được tâm ma đạo hữu mà nói, cũng là không tệ phòng ngự thủ đoạn. Hộ Lăng Vương vô ý thức hướng kia khuôn mặt tươi cười mặt nạ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nếu là có đạo hữu cần, chỉ cần ra 8 khối trung phẩm linh thạch, liền có thể đem viên thuốc này mang đi. Cầu Ga vừa mới đem thiên vẫn thạch cầm vào tay, đang chuẩn bị thăm dò đâu, nghe nói như thế sửng sốt một chút. Ngẩng đầu một cái mới phát hiện, giữa sân hơn phân nửa tu sĩ tất cả đều đồng loạt hướng phía bên mình nhìn qua. Các ngươi nhìn ta làm gì? Chỉ nghe cách đó không xa một tướng ngũ đoạn tu sĩ cười nói, đạo hữu đã cầm thiên vẫn thạch, ngày khác đột phá bình cảnh thời điểm đại khái suất gặp được tâm ma, không bằng đem viên đan dược này cùng nhau mua xuống, chí ít cũng có thể cầu cái an tâm. Không phải, cái này Vong Hình Định Hồn Đan vốn chính là ta. Cầu Ga còn muốn giải thích, lại bị một bên Châu Nhi hung hăng bấm một cái. Mặc dù hắn da thịt cứng cỏi, cũng không cảm giác được đau đớn, nhưng gặp thiếu nữ một mặt cảnh cáo biểu lộ, cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có lẽ là đan dược này quá mức gần gà nguyên nhân, Hộ Lăng Vương lại hỏi thăm hai lần cũng không có người hỏi thăm, đang chuẩn bị mình nhận lấy lúc, mới có cái tu sĩ trẻ tuổi nơm nớp lo sợ hỏi có thể hay không mà cả, cuối cùng lấy 6 khối trung phẩm linh thạch giá cả thành giao. Tiếp xuống, Hộ Lăng Vương lại lấy ra cái khác hạ phẩm bảo vật làm nhất giới thiệu. Ở trong đó, ngoại trừ xuất hiện mấy món trung giai pháp khí, trêu đến lẻ tẻ mấy người tranh đoạt bên ngoài, cái khác hơn phân nửa bảo vật đều chỉ có một người ra giá, lấy ban đầu giá cả mua đi. Ngoài ra còn có chút ít mấy món bảo vật, căn bản không người hỏi thăm, cuối cùng đành phải từ chính Hộ Lăng Vương ra giá nhận lấy. Cầu Ga ngay từ đầu còn tràn ngập chờ mong, bất quá chăm chú nhìn mấy vòng về sau, gặp những cái kia hạ phẩm bảo vật mình một cái cũng không dùng được, liền cũng không có kiên nhẫn lại tiếp tục chú ý xuống đi, dứt khoát đem lực chú ý thu hồi đến trong tay khối kia thiên vẫn trên đá tới. Mới hắn cầm tới khối này thiên vẫn thạch thời điểm liền phát hiện, tảng đá kia cùng bình thường linh thạch, bảo thạch cùng hồn thạch đều khác nhau rất lớn. Rõ ràng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng tảng đá mặt ngoài kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ thủng, lại là quanh co khúc khuỷu, không ngừng đi đến bên cạnh kéo dài, giống như là vĩnh viễn không đạt được cuối cùng giống như. Cầu Ga liên tục hai lần thả ra bản thân thần niệm đi thăm dò tảng đá lỗ thủng, đều kém chút mê thất ở trong đó, cuối cùng cũng đều chỉ có thể không công mà lui. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là cái này hai lần thần hồn thăm dò xuống tới, Cầu Ga cũng đã phát giác được, thần hồn của mình chi lực tựa hồ đạt được một tia tăng trưởng. Chậc chậc, ngày này thiên thạch thật đúng là thần kỳ. Cầu Ga nháy mắt, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn hiểu rõ có thể tăng lên thần hồn chi lực phương pháp, ngoại trừ quy quy củ củ tu luyện công pháp cùng đột phá tu vi bên ngoài, cũng chỉ có ăn tăng lên thần hồn đan dược. Bất quá, phàm là đối thần hồn có tăng lên năng dược, đều tương đương chân quý, cho dù lấy Cầu Ga trước mắt siêu tập đến dược liệu cùng đan phương, thế mà cũng vô pháp luyện chế ra trong đó bất luận một loại nào. Nhưng lần này tới đến Trường Nghiệp Thành, Cầu Ga lại đột nhiên phát hiện, mình tăng lên thần hồn chi lực con đường phảng phất lập tức nối rộng rất nhiều. Nếu như nói thôn phệ nhật tinh chi hỏa vẫn là lò lửa nhỏ cùng thần hỏa mang tới ngoài định mức phúc lợi, kia dưới mắt dùng thần niệm thăm dò thiên vẫn thạch thế mà cũng có thể để thần hồn chi lực đạt được tăng lên, chính là tinh khiết niềm vui ngoài ý muốn. Cầu Ga nếm đến ngon ngọt, liền rốt cuộc chịu không nổi, bắt đầu tiếp tục hướng ngày đó vẫn trong đá lần lượt thăm dò. Hắn ngay từ đầu thăm dò vẫn còn tương đối không lưu loát, luôn lạc đường. Nhưng càng đi về phía sau liền càng phát ra thuần thục, đối những cái kia kỳ quái lôi thủng thăm dò cũng càng ngày càng sâu. Mà mỗi lần thần niệm thu hồi thời điểm, cũng có thể làm cho tự thân thần hồn chi lực thu hoạch được một tia một sợi tăng trưởng. Mặc dù loại tăng trưởng này mười phần nhỏ bé, nhưng theo thăm dò số lần gia tăng, rất nhanh liền hiện lên tích cắt thành tháp chi thế chậm rãi chống chất. Chờ thăm dò đến 100 lần về sau, Cầu Ga liền cảm giác thần hồn của mình đã hướng tới viên mãn. Lại nghĩ đi lên tăng trưởng lúc, liền có một tầng bình chướng vô hình đem hắn thần hồn chi lực tăng lên tình thế cho sinh sinh ngăn lại. Nhanh như vậy liền gặp được bình cảnh. Cầu Ba tinh thần vì đó rung một cái. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, biết chỉ muốn xông ra tầng này bình cảnh, tu vi cùng thần hồn chi lực đều sẽ nên tới một lần tăng vọt. Lập tức cũng không để ý trường hợp liền muốn mượn cái này dâng lên tình thế cưỡng ép đột phá. Nhưng khi Cầu Ba lại một lần nữa dùng thần niệm từ phía trên thiên thạch bên trong thăm dò ra lúc, lại đột nhiên phát hiện trong đầu của chính mình bắt đầu nhanh chóng hiện lên một vài bức kỳ quái hình tượng. Đã có tại quân trong trận giơ roi trùng sát hình tượng, cũng có trên kim loan điện trịnh trọng nghị sự hình tượng. Đã có tại yên tĩnh hoa trong viên bồi tiếp thiếu nữ hái chim quên hoa chơi đùa hình tượng, cũng có tại xa lạ lòng đất ngồi xuống tu hành hình tượng. Như mỗi một loại này, mỗi một bức tranh đều tương đương lạ lẫm, lại đều có thể cho Cầu Ba một loại thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác, phảng phất đem Cầu Ba không gián đoạn đưa vào đến từng cái khác biệt trong ảo cảnh. Bởi vì những hình ảnh này không ngừng vừa đi vừa về biến hóa, rất nhanh liền để Cầu Ba nguyên bản bình hòa tâm cảnh cũng bắt đầu mãnh liệt chập trùng. Chương 305, bế quan, đột phá. Chương 305, bế quan, đột phá. Cầu Ba ý đồ muốn đem dòng suy nghĩ của mình cho ổn định lại, nhưng rất nhanh liền phát hiện, hắn căn bản làm không được. Hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào hồi nhỏ trong một cảnh, trước mắt khống chế tầm mắt người cũng không phải là chính Cầu Ba, mà là biến thành một cái cùng mình hào không thể làm chung tồn tại. Những cái kia từng cái lóe lên hình tượng cùng trắng cảnh, cùng những hình ảnh này tràng cảnh bên trong mang theo thanh âm cùng treo chọc lên cảm xúc, tất cả đều cùng người này rất có liên quan. Mà Cầu Ba phảng phất biến thành một sợi vô hình hồn thể, tự tiện xông vào đến này phương thế giới bên trong, bởi vậy chỉ có thể yên lặng quan sát, không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Thật chẳng lẽ sinh ra tâm ma? Cầu Ba trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn vừa mới còn tại lời thề son sắt, cảm thấy mình không có khả năng sinh ra tâm ma, không nghĩ tới cái này một cái chớp mắt, tâm ma liền đã không hiểu xuất hiện ở trước mắt. Cầu Ba lập tức thu nạp thần thức, muốn đem mình thần niệm từ phía trên vẫn trong đá thu hồi, nhưng rất nhanh liền thất bại. Ngày đó thiên thạch nội bộ giống như là biến thành một cái thần niệm vòng xoáy, đem Cầu Ba thần niệm không ngừng đi đến bên cạnh dùng lực lôi kéo, mà càng là đi đến, trong óc lóe lên hình tượng liền càng ngày càng nhiều, cái kia không bị khống chế thần hồn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng táo động. Kỳ quái, vì sao ta một mặt cảm giác mình tâm như chỉ thủy, một mặt lại cảm thấy vô cùng nội vàng sao động bất an? Một người trong thần hồn làm sao lại sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc? Cầu Ba trong lòng nghi hoặc không thôi, nghĩ chỉ có thể là đem dưới mắt tình trạng làm rõ ràng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình càng là muốn đi thăm dò biết rõ, thần niệm thì càng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phản phất kia cố thăm dò dục vọng đều là do trời thiên thạch nội bộ một loại nào đó tồn đang không ngừng trèo chọc lên. Cũng may Cầu Ba luôn luôn tính tình rộng rãi, tâm không lo lắng, rất nhanh liền dứt khoát từ bỏ. Thôi, dù sao những hình ảnh này vốn cũng không phải là thứ thuộc về ta, đã không hiểu rõ, liền cùng nhau đốt đi đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cầu Ba nhục thân bên trong thần hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh tế dây đỏ, từ bàn tay huyệt lao cung chui ra, vèo một cái liền chui vào đến khối kia thiên vẫn trong đá. Ngày đó thiên thạch bên trong lỗ thủng mặc dù tương hỗ sâu chuỗi, tĩnh mịch mà lại phức tạp, nhưng cái này đoàn thần hỏa đã sớm cùng Cầu Ba thần niệm hợp nhất, chi lần theo thần niệm mùi liền có thể đi theo mà tới. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền rốt cục truy tung đến Cầu Ba thần niệm bị nhốt chỗ. Thần hỏa vừa đến, quanh mình những cái kia nguyên bản đem Cầu Ba thần niệm vây khốn vô hình tồn tại, lập tức nhao nhao nhượng bộ lui binh, có tránh lui không kịp người, tức thì bị trong nháy mắt tiêu hủy. Cùng lúc đó, Cầu Ba trong óc dần hiện ra tới những cái kia không hiểu thấu hình tượng, cũng bắt đầu không bị khống chế lần lượt tiêu tán. Theo những hình ảnh này tiêu tán cùng sụp đổ, mới còn sao động tâm tình bất an, cũng bị chậm rãi bình phục xuống tới. Ừm, dạng này là được rồi. Không có những cái kia dư thừa hình tượng cùng kỳ quái cảm xúc cản trở, Cầu Ba cảm giác lại lần nữa khôi phục đối với mình thần niệm không chế. Hắn cũng không dám tiếp tục mạo hiểm, lập tức đem thần niệm cùng thần hỏa cùng nhau thu hồi đến lục thân bên trong. Bất quá, cũng không biết có phải hay không lần này thăm dò khoảng cách đặc biệt tĩnh mịch nguyên nhân, đương kia một sợi thần niệm bị thu hồi não hải về sau, Cầu Ba trong nháy mắt liền cảm giác thần hồn của mình chi lực đột nhiên tăng trưởng tiếp cận một thành nhiều. Bất thình lình tăng phúc đem chính Cầu Ba giật nảy mình, hắn ý thức bên trong căn bản không có mảy may trước đó phát giác. Tầng kia tu vi bình cảnh vốn là phụ thuộc vào Cầu Ba ý thức mà tồn tại, tự nhiên cũng không có mảy may phòng bị, cứ như vậy bị đột nhiên lớn mạnh thần hồn chi lực đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt liền bất lực trèo trống, ba một chút liền nhẹ nhàng vỡ vụn, sau đó triệt để sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái vòng xoáy linh lực tại hắn trong đan điền chậm rãi triển khai. A, chính đem lực chú ý tập trung ở trên đài diễm tam nương cảm giác đầu tiên đến không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Cầu Ba. Ngay sau đó, giữa sân còn lại mấy tên trúc cơ tu sĩ cũng nhao nhao phát giác được dị dạng, quay đầu nhìn qua. Lại sau đó, cái khác luyện khí tu sĩ cũng đều cảm nhận được linh lực hội tụ biến hóa, đồng loạt hướng Cầu Ba nhìn bên này tới. Khi thấy linh khí bốn phía bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ trên người thiếu niên tụ tập lúc, giữa sân mọi người nhất thời đều là trợn mắt hốt mồm. T, thật mạnh linh lực ba động. Cái này động tĩnh, hắn là đột phá? Không thể nào. Rõ ràng hắn vừa mới còn tại tham gia giao dịch hội, làm sao lại nhanh như vậy? Không có khả năng. Luyện khí hậu kỳ đột phá, làm sao có thể như thế trò đùa? Trong lúc nhất thời, có người trong mày, trăm mối vẫn không có cách giải, có người quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên đài hộ Lăng Vương lúc này cũng buông xuống trong tay đang chuẩn bị giới thiệu một kiện hạ phẩm bảo vật, chữ câu câu nhìn chằm chằm Cầu Ba cùng trong tay hắn thiên vẫn thạch, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Các vị đạo hữu không cần bối rối, rất nhanh, một chút cơ tu sĩ cao giọng mở miệng nói, ta nhìn cái này tiểu đạo hữu tu vi vẫn tại luyện khí 7 tầng đỉnh phong, cũng không chân chính phá cảnh. Dưới mắt cái này linh lực hội tụ động tĩnh, hẳn là hắn sắp bắt đầu bế quan triệu chứng đột phá. Đám người nghe vậy, nhao nhao thả ra bản thân thần niệm điều tra. Quả nhiên rất nhanh liền phát giác, đầu này mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ thiếu niên, tu vi cũng không đến luyện khí 8 tầng. Bất quá mới bị quanh người hắn hội tụ linh khí nồng nặc che đậy thần thức, mới khiến cho đám người nhất thời không thể phát giác ra được. Phát giác được điểm này, giữa sân đám người lúc này mới thở dài một hơi. Hô, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng hắn thật tại trong khoảnh khắc liền hoàn thành đột phá đâu. Tiểu tử này thế mà lại tại giao dịch hội bên trên trực tiếp tiến vào bế quan, cũng quá không biết trời cao đất rộng. Nếu là bất hạnh gặp được ma tu, đoán chừng tại chỗ chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Lão phu hành tẩu tu hành giới gần 100 năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế tâm rộng người. Bất quá, cái này luyện khí hậu kỳ bế quan, không chỉ có cần thiết linh lực to lớn, thần niệm muốn đột phá mê chướng, chí ít cũng phải mấy ngày đến mấy tháng thời gian, cũng không sợ chậm trễ vương gia đại sự. Không sao, Hộ Lăng Vương vội vàng rộng lượng khoát tay nói, vị tiểu hữu này có thể ở chỗ này bế quan, chính là đối bản vương tín nhiệm. Vô luận như thế nào, bản vương cũng sẽ an bài nhân thủ thay hắn hộ pháp, bảo vệ hắn chu toàn. Vương gia thánh minh. Đám người đang nói, đã thấy kia nguyên bản chính đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn thiếu niên đột nhiên mở mắt, sau đó nhanh chóng từ trong túi chứa vật lấy ra hai viên thuốc phóng tới trong miệng ướt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hùng hậu linh lực tại thiếu niên trong bụng đột nhiên nổ tung. Nhưng không đợi cỗ này linh lực tràn ra, liền bị thiếu niên nhục thân đều hấp thu. Thiếu niên kia ngựa không dừng bó, tiếp lấy lại một lần lấy ra ba cái đem đồng dạng đan dược, toàn bộ rót vào đến miệng bên trong. Cùng lần trước giống nhau, thiếu niên nhục thân vẫn như cũ hào nghiêm túc, rất nhanh liền đem những đan dược này bên trong linh lực hấp thu sạch sẽ. Tiếp lấy lại là lần thứ ba, lần thứ tư. Thiếu niên mỗi một lần xuất ra đan dược đều so với một lần trước thêm ra một viên. Nhưng thiếu niên nhục thân tựa như là biến thành một cái linh lực hang không đáy, mỗi một lần đều có thể đem đan dược bên trong linh lực toàn bộ hấp thu, mà lại tựa hồ vô luận ném cho ăn nhiều ít đan dược đều không làm nên chuyện gì, lập tức đem mọi người chung quanh tất cả đều thấy ngây người. Cũng may rất nhanh, tại ném cho ăn lần thứ 5 tụ linh đan về sau, thiếu niên thể nội rốt cục phát ra ông một tiếng trầm đụng. Ngay sau đó, một cỗ tự nhiên mà hòa hợp khí tức từ trên người hắn chậm rãi khuyết tán ra tới. Đương cảm nhận được kia linh lực bên trong tu vi cảnh giới về sau, giữa sân mọi người nhất thời tất cả đều trở nên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây là luyện khí 8 tầng. Kẻ này thế mà thật thành công đột phá. Lúc này mới bế quan không đến nửa canh giờ a. Làm sao có thể? Chương 306, đan dược này là chính ngươi luyện. Chương 306, đan dược này là chính ngươi luyện. Hô, nguy hiểm thật. Thổ thuộc tính linh căn không gian bên trong, cậu ba thần hồn tiểu nhân phiêu phù ở một tầng từ linh lực tụ tập lại tầng mây thật dày phía trên, một đôi lóe sáng trong con ngươi, hiện lên một vòng sống sót sau hai nạn dễ dàng cùng khoái ý mới tại đột phá mấu chốt tiết điểm. Cổ va trên cánh tay trái ba đường kinh mạch lại cùng nhau nổi lên, đồng thời hóa thành ba đầu linh lực khe hở, điên cuồng hấp thu cổ va linh lực trong cơ thể. Cổ va hơi kém liền cho rằng, lần này mình sẽ không chịu được. Bởi vậy một mặt đại lượng nuốt tụ linh đan đồng thời, một mặt đem mình mới vừa từ thiên vẫn trong đá lôi kéo trở về thần niệm lại giấu vào đến thổ thuộc tính linh căn không gian bên trong. Một chiêu này hay là hắn từ tiểu bạch nơi đó học được, cứ như vậy, cho dù nhục thân của mình bị kia ba đầu đột nhiên xuất hiện linh lực khe hở triệt để thôn vệ, tàn hồn cũng có khả năng tại linh căn không gian bên trong tránh thoát một kiếp, có lẽ về sau còn có cơ hội có thể phục sinh cũng nói không chắc. Cũng may tình huống cũng không có phát triển đến cầu ga dự đoán như vậy trình độ hỏng bét, tại cầu ga nuốt vào trọn vẹn 20 mai tụ linh đan về sau, kia ba đầu linh dị khe hở tựa như là ăn no rồi, cứ như vậy không có dấu hiệu nào đột nhiên đóng cửa. Chẳng lẽ là bởi vì hai lần trước đột phá lúc đã hấp thu đủ nhiều linh lực, cho nên lần này mới sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua đi. Cầu ga thần hồn tiểu nhân nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước hắn tại đột phá luyện khí 6 tầng lúc, liền đã dùng lượng lớn đan dược đem trong đó một đường kinh mạch cho ăn no. Đột phá luyện khí 7 tầng lúc lại càng không cần phải nói, là tại Cửu Thiên Lôi Vân đại trận hạch tâm trong mắt trận, hấp thu đại trận kia trong trận pháp vô số linh lực, mới có thể có lấy bình ổn vượt qua. Cũng chính bởi vì lần trước đột phá lúc không có gặp đến bất kỳ phong hiểm, mới khiến cho cầu ga mới bung lòng cảnh giác, kết quả kém một chút liền chết ở đây. Lần này nếu không phải trên người của ta mang theo đại lượng tụ linh đan, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Xem ra, về sau cũng phải tùy thời ở trên người dự sẵn đủ nhiều đan dược mới được. Thân hồn tiểu nhân thở hắt ra, sau đó nhắm mắt lại, nghĩ lại ở giữa, liền một lần nữa trở lại trong óc. Tiếp theo một cái chớp mắt, giao dịch hội bên trên cầu ga cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Đã thấy giữa sân một phái yên tĩnh, tất cả tu sĩ tất cả đều xoay đầu lại nhìn xem mình, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Các ngươi làm gì đều nhìn ta? Trên đài Hộ Lăng Vương chủ động mở miệng nói, đạo hưu mới tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền hoàn thành từ luyện khí 7 tầng đến luyện khí 8 tầng ở giữa đột phá, như thế nhanh chóng bình cảnh đột phá, thật sự là trong tu tiên giới chỗ hiếm thấy. Cái này, cũng còn tốt đó chứ. Cầu ga có chút không xác định nói, dù sao lúc trước hắn hoàn thành qua trong khoảng thời gian ngắn liên phá ba cảnh, so sánh dưới, vừa rồi lần này đột phá đã xuất hiện tâm ma, lại xuất hiện cánh tay kém chút không cách nào tự điều khiển tình huống, theo cầu ga liền đã là 10 phần hung hiểm quá trình còn lâu mới có được những người khác nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cầu ga cũng không đốc, tự nhiên biết những quá trình này không tiện đối với người ngoài nói ra, liền đành phải lấy ngượng ngùng mỉm cười đến đối mặt đám người tán dương. Tiểu đạo hữu hôm nay có thể tại bản vương phụ thượng hoàn thành tu vi đột phá, quả thật bản vương may mắn. Bản vương vốn định tặng một viên thuốc cho đạo hữu làm hạ lễ, nhưng lại nể tình mới nói bạn trong tay đan dược vô số, đoán chừng là chướng mắt bạn vương đan dược. Càng nghĩ, vẫn là không lấy ra mất mặt xấu hổ. Hộ Lăng Vương có chút xấu hổ cười cười, khoát tay nói, như vậy đi chờ cái này hơn 100 kiện bảo vật giao dịch hoàn thành về sau, tiểu đạo hữu nếu là còn có cái gì cái khác nhu cầu, đều có thể tại chỗ nói ra, chỉ cần bản vương có thể làm được đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cầu ga cũng không có cùng đối phương khách khí, chắp tay nói, vậy ta liền sớm cảm ơn vương gia. Hộ Lăng Vương nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục giới thiệu mới bảo vật. Mới bản vương đã đem 75 kiện hạ phẩm bảo vật toàn bộ giới thiệu xong, tiếp xuống chính là trung phẩm bảo vật. Bản vương đến, tổng cộng có 21 kiện. Cái này kiện thứ nhất bảo vật chính là từ vừa rồi vị kia tiểu hữu lấy ra tụ linh đan. Phía dưới đám người nghe xong, lập tức tất cả đều sửng sốt một chút. Cái gì? Mới kẻ này ăn bảo, lại là tụ linh đan? Nhưng tụ linh đan đan phương không phải đã sớm đã thất truyền sao? Thất truyền ngược lại là không thể nói, nghe nói là luyện chế một viên tụ linh đan cần thiết dược liệu, có thể luyện chế ra 30 mai ích khí đan, nhưng đối với linh lực bổ ích hiệu quả, lại chỉ tương đương với 10 mai ích khí đan. Bởi vậy, đan dược sư đều cảm thấy không đáng, cho nên mới không ai đi luyện. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều trở nên có chút phức tạp. Hộ Lăng Vương thấy tình thế không đúng, vội vàng cười nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, cùng ích khí đan so ra, tụ linh đan vẫn là có không ít chỗ tốt. Mọi người đều biết, ích khí đan mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một viên, mà cái này tụ linh đan, chắc hẳn vừa rồi chư vị cũng nhìn thấy, vị kia tiểu đạo hữu thế nhưng là tại trong khoảnh khắc ăn dòng giá 20 mai. Mà lại, bản vương mới cũng làm cho đan dược sư kiểm tra thực hư qua, cái này mai tụ linh đan bên trong linh khí dư giả trình độ, chí ít có thể so với 30 mai phổ thông ích khí đan. Nghe nói như thế, giữa sân mọi người nhất thời tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía cầu qua phương hướng, trong lòng đều là đang nghi ngờ, kẻ này đến tột cùng là xuất từ vị kia đan dược sư môn hạ, thế mà có thể cầm tới nhiều như vậy phẩm chất cao tụ linh đan. Bất quá giữa sân đám người cũng đều rõ ràng giao dịch hội quy củ, không có đem nhạy cảm như vậy vấn đề tùy ý mở miệng hỏi ra. Chỉ là chúng tu sĩ lại nhìn về phía viên kia tụ linh đan lúc, thần sắc bên trong liền không khỏi nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Hộ Lăng Vương liếc nhìn liếc xung quanh, đối với phản ứng của mọi người hết sức hài lòng, nói tiếp, cái này mai tụ linh đan ban đầu giá cả là 20 khối trung phẩm linh thạch, nếu là có cảm thấy hứng thú đạo hữu, hiện tại liền có thể ra giá. Hắn vừa dứt lời, liền nghe góc tây bắc trung lập tức có người cao giọng nói, tụ linh đan coi như lại thế nào gân gà cũng là trung phẩm đan dược, vương gia quyết định cái giá tiền này cũng quá thấp chút, ta nguyện ra 30 khối trung phẩm linh thạch mua xuống đan này. Ngay sau đó, chính giữa một đầu đội yêu quái mặt nạ nữ tu tranh thủ thời gian mở miệng nói, thiếp thân nguyện xuất ra 40 khối trung phẩm linh thạch, còn xin vị đạo hữu này bỏ những thứ yêu thích. Không đợi đối phương phản bác, lại nghe phía tây xó xỉnh bên trong một tên khác lão giả nói, như thế lương đan, tự nhiên là người tài có được, nào có tùy ý bỏ những thứ yêu thích đạo lý. Lão phu nguyện xuất ra 45 khối linh thạch, ta nguyện ra 46 khối linh thạch. Ta vừa vặn đứng trước đột phá, cần bổ ích loại đan dược, ta ra 50 khối linh thạch, các vị đạo hữu cũng không cần cùng ta đoạn. Cậu ba không nghĩ tới, một viên nho nhỏ tụ linh đan, thế mà thoáng qua ở giữa liền có thể tăng tới cao như thế giá, nhất thời đều có chút ngộp. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại hơi có chút hưng phấn. Dù sao hắn trong túi chứa vật mang theo trung phẩm linh thạch vốn cũng không nhiều, vừa rồi mua khối tiếp theo thiên vẫn thạch về sau, liền đã còn thừa không có mấy. Còn lại hoặc là hạ phẩm linh thạch, hoặc là chính là tại Bảo Sơn bí cảnh ở bên trong lấy được 20 mấy khối cực phẩm linh thạch. Mắt nhìn hạ trang diện, hạ phẩm linh thạch đoán chừng là không cần đến mà cực phẩm linh thạch dùng một khối liền sẽ thiếu một khối, cậu bà cũng không nỡ. Hắn vốn cho rằng cuộc giao dịch này sẽ tự mình cũng chỉ có thể đương một quần chúng, không nghĩ tới còn có thể dựa vào tụ linh đan kiếm một bút trung phẩm linh thạch trở về. Đang nghĩ ngợi, đã thấy bên cạnh Diễm Tam Nương đột nhiên đưa tay cao giọng nói, lão nương nguyện xuất ra 60 khối trung phẩm linh thạch. Cậu bà giật nảy mình, vội vàng nhẹ nhàng lôi kéo một chút đối phương cánh tay, thấp giọng nói, Diễm đạo hữu ngươi cũng đừng núp vào, cái này tụ linh đan không đáng nhiều tiền như vậy, đạo hữu như là ưa thích, quay đầu ta lại luyện chế mấy lô ra, đưa ngươi mấy cái là được. Cái gì? Diễm Tam Nương nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói là, cái này tụ linh đan, thật đúng là chính ngươi luyện được. Chương 307, Lưu Ảnh Châu, Tử Cực Linh Trà. Chương 307, Lưu Ảnh Châu, Tử Cực Linh Trà. Ta trước đó tại trong tông môn từ tứ trưởng lao châu ấy học được chút đan dược luyện chế chi thuật, vừa lúc biết luyện chế mấy loại đan dược, cái này tụ linh đan liền là một cái trong số đó. Nghe được cậu ta trả lời, Diễm Tam Nương lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng cấp tốc nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Đây chính là trung phẩm đan dược tụ linh đan a, mà lại phẩm chất đan dược so với bình thường tụ linh đan cao hơn trọn vẹn gấp 2-3 lần. Diễm Tam Nương mới vừa rồi còn coi là những đan dược này hoặc là liệt diễm môn tông môn tồn kho phát cho cậu ta, hoặc là chính là cậu ta từ cái khác giao dịch hội hoặc là địa phương khác đạt được. Vạn vạn không nghĩ tới, thế mà là chính hắn luyện chế. Nàng không khỏi một lần nữa dò xét thiếu niên ở trước mắt. Vẹn vẹn chỉ có 14-15 tuổi niên kỷ, cũng đã đem 8 đoạn Trường Xuân cung thành công tu luyện đến thứ tư đoạn, tu vi càng là đột phá đến luyện khí 8 tầng, lại thêm có thể lấy nhục thân trọi cứng trúc cơ tu sĩ cự lực, như thế tu hành thiên phú, đã là tương đương lịch tiên tồn tại. Không ngờ, thế mà ngay cả đan dược luyện chế chi thuật cũng có thể như thế cường hãn. Kẻ này đến tuột cùng là quái vật gì? Sợ hai thán phục sau khi, Diễm Tam Nương trong lòng cũng có chút hưng phấn. Chắc không được cơn gió trước khi chết, cũng phải đem tiểu tử này cực lực để cử cho Lư gia. Như Lư gia thật có thể đem người này thu nhập tốt trong môn phái, đợi một thời gian, để Lư gia một lần nữa thu hồi ngày xưa vinh quang, cũng không phải không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Diễm Tam Nương một đôi mắt đẹp rạng rỡ lóe sáng, trong đầu đã tại suy nghĩ lấy, muốn như thế nào mới có thể đem cậu ga nhận lấy đến, vì Lư gia sử dụng. Viên kia tụ linh đan cuối cùng bị một lão giả lấy 70 khối trung phẩm linh thạch giá cả mua đi, rất nhanh liền có một bên hiệp trợ thái giám đem bán đoạt được linh thạch đủ số đưa đến cậu ga trong tay. Rốt cục có đầy đủ linh thạch có thể dùng. Cậu ga thở dài một hơi. Diễm Tam Nương nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngay cả bận bịu nắm lấy cơ hội nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, nếu là ngươi coi trọng bảo vật gì, linh thạch lại không đủ, ta chỗ này còn có dư thừa linh thạch, có thể mượn cho đạo hữu. A, Vậy không tốt lắm ý tứ, ta cũng không có cái khác trung phẩm linh thạch có thể trả lại ngươi à.
Không sao, cùng lắm thì đạo hữu sau đó lại dùng ngang nhau giá cả tụ linh đan làm trả lại liền tốt.
Vậy nếu là ta nhìn chúng bảo vật, vừa lúc cũng bị Diễm đạo hữu ngươi nhìn chúng đâu?
Diễm Tam Nương sững sờ, sau đó vẫn như cũ kiên trì cười nói, ta tối nay vốn là cùng các ngươi tới lúc đầu không có ý định mua bảo vật gì trở về.
Vô luận như thế nào, chỉ cần là cầu ga đạo hữu nhìn chúng đồ vật, ta có thể giúp nói nhất định giúp.
Hai người nói chuyện ở giữa, giữa sân lại lần lượt giao dịch mấy dạng trung phẩm bảo vật. Mặc dù đều đưa tới một phen tranh đoạt, nhưng so với lúc trước tụ linh đan tranh đoạt tràn diện, vẫn là có vẻ không bằng.
Giá cả cũng đại đa số tại 40 khối trung phẩm linh thạch đến 60 khối trung phẩm linh thạch ở giữa, không có một cái có thể vượt qua tụ linh đan.
Cầu ga tựa như là tại cưỡi ngựa xem hoa, tựa hồ đối với mỗi một dạng mình chưa thấy qua vật phẩm đều cảm thấy hứng thú, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại không như vậy cần, liền cũng không ra giá, chỉ lấy quần chúng thân phận ở một bên yên lặng đợi xem.
Bất quá cũng không biết có phải hay không vừa mới đột phá mang tới ảo giác, cậu ga luôn cảm giác từ khi sau khi đột phá, giao dịch này giữa sân liền nhiều một cỗ khí tức quen thuộc. Nhưng khí tức kia cảm giác quen thuộc đến tột cùng là từ lâu tới, cậu ga một lát lại không nhớ gì cả, cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Như thế lại giới thiệu mấy thứ trung phẩm bảo vật về sau, trên đài rốt cục xuất hiện đồng dạng cậu ga nhận biết đồ vật.
Lưu Ảnh Châu.
Cậu ga nhịn không được thốt ra.
Thậm chí còn vô ý thức nhìn thoáng qua mình túi trữ vật, thấy mình bên kia Lưu Ảnh Châu còn tại trong túi trữ vật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Không tệ.
Hộ Lăng Vương mỉm cười gật đầu, lúc đầu lấy vật này giá trị, nhiều nhất chỉ có thể đặt ở hạ phẩm bảo vật bên trong. Nhưng viên này Lưu Ảnh Châu bên trong, lại ghi chép một con hồng hổ phun ra nuốt vào yêu đan thu thập nhật tinh ánh trăng kỹ càng quá trình, bản vương cảm thấy thật có ý tứ, bởi vậy liền thiện tự làm chủ, đem nó bỏ vào trung phẩm bảo vật bên trong tới. Nếu là có đạo hữu thích, chỉ cần ra giá 20 khối trung phẩm linh thạch liền có thể.
Hộ Lăng Vương vừa nói xong, liền nghe phía dưới có người đưa ra chất vấn, nuốt nhật tinh ánh trăng chính là đơn giản nhất tu hành cơ sở, tùy ý chọn một tán tu ra đều biết, không biết vương gia tại sao lại coi trọng như thế. Còn cố ý bởi vậy đem nó bày tại trung phẩm bảo vật vị trí, sẽ không phải là vương gia bị vật này chủ nhân lừa bẫn a?
Hộ Lăng Vương cười giải thích nói, hồ yêu nuốt nhật tinh ánh trăng, cùng tu sĩ nhân tộc nuốt chi pháp ít nhiều có chút khác biệt. Bởi vì cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, có lẽ có đạo hữu có thể coi đây là tham khảo, cũng nói không chắc.
Kia chất vấn người khoát tay áo, như vậy tùy ngươi đi, ta cũng muốn nhìn một chút có người hay không tới làm cái này đoan đại đầu.
Hộ Lăng Vương cảm giác mặt mũi bị hao tổn, nhưng hắn là chủ bắt người cũng phản bác không được, chỉ có thể cười một tiếng mang qua.
Viên này Lưu Ảnh Châu, có hay không đạo hữu coi trọng?
Hộ Lăng Vương tiếp lấy lại liên tục hỏi hai lần, giữa sân lại là yên tĩnh im lặng, không người trả lời.
Hắn đang chuẩn bị bất đắc dĩ tiếp nhận cái này rất mất thể diện kết quả lúc, đã thấy bên tay phải mà vị kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thiếu niên đột nhiên nhấc tay, đã không có người muốn, vậy liền ta mua đi.
Hộ Lăng Vương coi là đối phương là đang giúp mình làm dịu xấu hổ, hướng phía thiếu niên kia thiện ý gật đầu, sau đó liền để một bên thái giám đem Lưu Ảnh Châu cho đưa xuống dưới. Tiếp xuống lại là một kiện cao giai pháp khí, các vị đạo hữu nhìn kỹ.
Giao dịch hội rất nhanh lại lầm vào đến một vòng mới tranh đoạt bên trong, tựa hồ ai cũng không có đem vừa rồi viên kia Lưu Ảnh Châu coi thành chuyện gì to tát.
Liên tiếp mà cùng Trương Ngọc Tiễn mấy người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Thiếu nữ một mặt xem thường, thấp giọng nói, cái đồ chơi này lại không chân quý như vậy, ngươi ngu rồi à?
Còn hoa 20 khối trung phẩm linh thạch đem nó mua lại.
Cầu ga ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, chi tiết nói, vừa rồi kia vương gia không phải nói, trong này mà ghi chép một môn nuốt nhật tinh ánh trăng phương pháp à?
Ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên liền muốn mua xuống tới mở chút tầm mắt, nhìn có thể hay không thuận tiện học tu luyện một chút.
Thiếu nữ cười ha ha, trên mặt vẻ khinh bỉ trở nên càng đậm, nuốt nhật tinh ánh trăng, kia là không có môn lộ tán tu mới sẽ sử dụng phương pháp tu luyện. Các ngươi liệt diễm môn công pháp cơ bản có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa linh khí, so phương pháp kia không biết tuyệt diệu gấp bao nhiêu lần, ta nhìn ngươi là chán mà bị cửa kẹp, mới sẽ nghĩ đến đi làm loại chuyện ngu xuẩn này.
Cầu ga cũng không có giải thích, chỉ quay đầu hướng Yến Tam Nương hỏi, Diễm đạo hữu, trước ngươi dùng nhật tinh chi hỏa, cũng hẳn là thông qua nuốt nhật tinh ánh trăng thu thập lại a.
Diễm Tam Nương xấu hổ cười một tiếng, mặc dù đích thật là dạng này không sai, nhưng nuốt nhật tinh ánh trăng là tất cả công pháp bên trong tu hành tốc độ chậm nhất một loại. Mà lại nhật tinh ánh trăng tiến nhập thể nội cũng sẽ hóa thành linh lực, cùng đạo hữu dùng những công pháp khác hấp thu thiên địa linh khí cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ta sở dĩ có thể chứa được mấy chục năm nhật tinh chi hỏa, vẫn là cái khắc tán tu thiếu lưu ra ân tình, dùng để trả nợ.
Đạo hữu tu luyện trên bậc công pháp đều có mấy cửa, làm sao khổ muốn bỏ gần mà cầu xa đâu.
Cầu ga khoát tay nói, không có chuyện, ta giữ lại nó tự có diệu dụng.
Mấy người còn lại đều coi là cầu ga là tại chết sĩ diện, liền chỉ nhếch miệng, không có nói thêm nữa.
Một chốc lát này, trên đài cũng đã thành công giao dịch hai kiện bảo vật.
Chờ cái tiếp theo trung phẩm bảo vật mang lên lúc, cầu ga cùng Châu Nhi không hẹn mà cùng nhau chấn động, sau đó cấp tốc liếc nhau, sắc mặt đều trở nên 10 phần nghiêm trọng. Bởi vì món bảo vật này không phải cái khác, lại là một túi tử cực linh trà.
Chương 308, gặp lại Hỏa Linh con suối.
Chương 308, gặp lại Hỏa Linh con suối.
Vật này chắc hẳn rất nhiều đạo hữu đều có chỗ nghe thấy, chính là tử cực núi sản xuất tử cực linh trà.
Nghe nói thường uống trà này có thể tăng lên linh lực tu vi.
Ngay cả ta Đại Lương quốc quốc sư, đối với cái này trà đều ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, chỉ là trà này cực kỳ khó được, ngay cả quốc sư đều một mực vô duyên có được.
Vừa lúc hôm nay có đạo hữu xuất ra 2 cân linh trà, cũng dâng lên pha trà chi pháp, tính là cho bản vương thiên đại mặt mũi.
Bản vương liền lấy bảo vật này làm là trung phẩm bảo vật kết thúc công việc cùng thượng phẩm bảo vật mở đầu.
Nếu có đạo hữu muốn, có thể lấy 50 khối trung phẩm linh thạch ra giá.
Hộ Lăng Vương vừa dứt lời, dưới đáy đám người liền hoắc một chút nổ tung,
thế mà ngay cả tử cực linh trà đều có thể nhìn thấy, lần này giao dịch hội không có uổng phí đến. Ta nghe nói cái này tử cực linh trà mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngắt lấy 3-4 phiến, người này thế mà có thể duy nhất một lần có thể xuất ra 2 cân, nên không phải là từ tử cực núi đến a. Không có nghe vừa rồi vương gia nói sao, người ta ngay cả chính xác pha trà chi pháp đều biết, tuyệt đối không phải ngoại nhân. Thế nhưng là, chúng ta làm sao biết kia pha trà chi pháp có phải hay không đúng? Nếu là đem linh trà mua về nấu đi ra chưa hiệu quả làm sao bây giờ? Hộ Lăng Vương đối với cái này rõ ràng đã sớm chuẩn bị, lập tức cười khoát tay nói, chư vị không cần phải lo lắng, ta đã được bảo vật này chủ nhân đồng ý, có thể tại chỗ đem chính xác pha trà chi pháp đem ra công khai, cũng nấu vài chén trà nước ra, để giữa sân đạo hữu đánh giá. Nói xong, hắn vung tay lên, lúc này liền có hai tên lão thái giám phân biệt bưng lên hai ấm thanh thủy, có khác hạ nhân xuất ra một cái tử sắc ấm trà. Này ấm chính là cực phẩm ấm tử sa, dùng để nấu linh trà không thể thích hợp hơn. Cái này hai nước trong bầu, một bình là vào lúc giữa trưa hái buổi trưa lộ, một cái khác ấm là lúc nửa đêm hái sương đêm. Nấu này linh trà lúc, cần đem cái này âm dương hạt xương chờ so hỗn hợp, mới có thể mượn âm dương tương xung, triệt tiêu mất kia linh trà ở trong cương mãnh linh khí. Đang khi nói chuyện, Hộ Lăng Vương đã cẩn thận từng ly từng tí đem hai ấm thanh nước đổ vào đến trong ấm trà, lại để vào một thanh linh trà. Tiếp lấy tiện tay bấm một cái pháp quyết, tại hai tay ở giữa riêng phần mình giấy lên một đoàn linh hỏa, liền đối với kia ấm trà bắt đầu đốt bốc cháy. Này linh trà nếu là dùng bình thường tuổi lửa để nấu, chính là lãng phí. Cần dùng linh hỏa để nấu, mới có thể kích hoạt lá trà bên trong linh lực, làm việc cho ta. Hộ Lăng Vương gọi ra linh hỏa rõ ràng cực kỳ cực nóng, rất nhanh liền đem nước trà đun sôi, sau đó lại chuyển lửa nhỏ ôn dưỡng một trận chờ có nồng đậm linh trà mùi thơm từ kia ấm tử xa bên trong chậm rãi bay ra lúc, phương mới dừng lại. Trên đài đã trưng bày 4 cái bát trà, Hộ Lăng Vương cầm lên ấm trà, mỗi bát các ngược lại hơn phân nửa nước trà, sau đó cười nói, không biết nào đạo hữu nguyện ý lên đến đánh giá một chút cái này linh trà nước trà công hiệu. Ta đến. Vương gia cần phải cho lão phu lưu một chén. Lập tức liền có tu sĩ tranh nhau chen lấn đứng dậy tới cướp muốn nhấm nháp kia lá trà hương vị. Nhưng Hộ Lăng Vương lại chỉ lưu lại trong đó 3 bát, đem cuối cùng một bát trà cầm trong tay nhẹ nhàng ném đi, kia bát trà liền từ đám người tranh đoạt khe hở ở giữa cấp tốc xuyên qua, cuối cùng vững vàng rơi xuống cậu gá trước người, tích thủy không tung tóe. Tiểu đạo hưu không ngại cũng đánh giá một chút, nhìn xem cái này linh trà phải chăng còn hợp đạo hưu khẩu vị. Cậu gá vừa bạn cũng muốn tự mình xác nhận cái này linh trà là thật hay giả, liền cũng không có cự tuyệt, chỉ chắp tay liền đem nước trà bưng lên đến uống một hơi cả sạch. Lúc đầu cậu gia đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn vận chuyển công pháp để ngăn cản kia bộc phát linh lực, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lần này nước trà cùng lần trước tại tử cực trong núi uống đến nước trà có rất lớn khác biệt. Nước trà vừa vào bụng, liền cảm giác có một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm từ trong bụng bốn phía tản ra, rất nhanh liền khuyết tán đến toàn thân. Sau đó, những này khuyết tán ra dòng nước ấm lại chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành từng tia từng sợi linh lực, triệt để dung nhập vào quanh thân huyệt vị bên trong. Thế nào? Một bên Châu Nhi có vẻ hơi khẩn trương. Cứ việc nàng đã xác định trà này hương khí vị chính là tử cực linh trà, nhưng đến bây giờ vẫn như cũ không thể tin được, thế mà có nhiều như vậy tử cực linh trà xuất hiện tại tử cực núi bên ngoài địa phương. Cậu ta tự nhiên minh bạch đối phương muốn hỏi cái gì, chậm rãi gật đầu nói, đích thật là tử cực linh trà, bất quá có thể là bởi vì pha trà phương pháp khác biệt nguyên nhân, nước trà này bổ sung linh lực hiệu quả, muốn so ta lần trước tại tử cực núi uống linh trà ôn hòa rất nhiều, cũng yếu rất nhiều. Kia là đương nhiên, thiếu nữ lườm cậu ta một cái nói, nhị thúc cùng tam thúc pha trà phương pháp vốn là không đúng, tử cực linh trà liền muốn giống Hộ Lăng Vương như thế nấu, mới sẽ không xảy ra chuyện. Cậu ta giật mình, nhưng vị này xuất ra linh trà đạo hữu lại là làm thế nào biết chính xác pha trà chi pháp? Chỉ nghe thiếu nữ nói tiếp, cái này pha trà chi pháp, ngoại trừ ta cùng cha ta bên ngoài, không có người thứ ba biết. Nói cách khác, cái kia đem linh trà mang vào người, nhất định là cha ta cắt cử mà đến. Một nghĩ đến khả năng này, thiếu nữ lập tức liền trở nên hưng phấn, chúng ta mau đem cái này 2 cân linh trà mua lại, ai chờ một chút lại hỏi thăm cái kia bán trà người, hẳn là có thể tìm tới cha ta. Cậu ba gật đầu, tốt. Hai người đều đắm chìm trong sự hưng phấn, nhưng không có phát hiện một bên Diễm Tam Nương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vòng vẻ sầu lo. Rất nhanh, chờ mấy người còn lại uống hết đi nước trà, xác định linh trà thật giả về sau, liền nhau nhau bắt đầu ra giá. Ta nguyện ra 60 khối trung phẩm linh thạch, ta ra 70, lão phu nguyện xuất ra 80 khối trung phẩm đồ ăn vặt, lại nhiều liền cấp không nổi. Cậu ba không đồng giá cách tiếp tục dâng lên, trực tiếp nhấc tay nói, ta ra 1 khối thượng phẩm linh thạch. Giữa sân đám người nghe vậy, nhau nhau xoay đầu lại nhìn về phía cậu ba. Tiểu tử, nơi này không phải nhà ngươi, ngươi nhưng không thể nhìn thấy đồ tốt liền bắt đầu loạn hô a. Ngươi có biết, 1 khối thượng phẩm linh thạch linh lực tương đương với 100 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng nếu là thật làm trao đổi, sợ là 120 khối trung phẩm linh thạch đều không đổi được 1 khối thượng phẩm linh thạch. Đúng đấy, ngươi gặp qua thượng phẩm linh thạch hình dáng ra sao không? Cậu ba hoàn toàn chính xác chưa thấy qua thượng phẩm linh thạch, hắn trong túi trữ vật chỉ chứa lấy 20 mấy khối cực phẩm linh thạch. Liên đành phải quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diễm Tam Nương. Diễm Tam Nương không nói hai lời, quả thật liền từ trong ngực sờ soạn 1 khối thượng phẩm linh thạch ra, lạnh lùng nói, lão nương trên người thượng phẩm linh thạch còn mang theo mấy khối, chỉ cần tiểu đạo hữu có cần, đều có thể cho hắn mượn. Các vị đạo hữu nhưng còn có vấn đề khác a? Đám người xem xét là trúc cơ tiền bối mở miệng, liền nhao nhao ngượng ngùng ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Đã không người lại tranh đoạt, vậy cái này túi linh trà liền do vị tiểu đạo hữu này đoạt được. Hộ Lăng Vương rất nhanh tuyên bố kết quả, cũng để thái giám đem linh trà đưa đến cậu ba trong tay. Cậu ba chính muốn thừa cơ hỏi thăm cái này tử cực linh trà lai lịch lúc, lại đột nhiên cảm giác có một đạo quen thuộc mà ánh mắt kỳ quái từ trên người chính mình đảo qua. A, hắn tả hữu tư phương, cũng không gặp có người nào nhìn xem mình, nghi hoặc ở giữa, chỉ gặp Hộ Lăng Vương đã đem cái tiếp theo thượng phẩm bảo vật cầm tới. Cầu Hoa lập tức sững sờ, bởi vì lần này mang lên bảo vật không phải khác, chính là lần trước tại Vũ Tĩnh trong cốc gặp phải cái kia hỏa linh suối con suối. Mà vừa rồi Cầu Hoa cảm nhận được kỳ quái ánh mắt cùng kia cố mùi quen thuộc, đều là từ nơi này nhỏ nhỏ con suối trên thân phát ra tới. Chương 309, nào có ngươi nói như vậy giá? Chương 309, nào có ngươi nói như vậy giá? Tên kia cùng lúc trước Cầu Hoa nhìn thấy nó thời điểm không khác nhau nhiều lắm, vẫn như cũng là chỉ có lớn chừng hột đào một đống, quanh thân đen nhánh, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng coi nó là thành một khối không chút nào thu hút than đen cho xem nhẹ quá khứ. Bất quá dưới mắt, tiểu gia hỏa này lại sớm đã không phải lúc trước chạy trốn thời điểm khí thế, có vẻ hơi mệt mỏi suy sụp, mà lại không nhúc đích, cũng không biết có phải hay không bị lập tức trong sân đông đảo tu sĩ dọa sợ. Gia hỏa này cũng không có mắt ta, nó là lấy cái gì xem ta? Cầu Ba cảm nhận được trên thân kia cố thật sự cảm giác bị nhìn chằm chằm, trong lòng hiếu kỳ, lại nhìn chằm chằm kia con suối tử mảnh nhìn một lúc lâu, hơi kém đem hỏi thăm tính hư tán nhân sự tình đều quên hết. Vẫn là một bên Châu Nhi kéo hắn một cái cánh tay hắn mới phản ứng được, vội vàng cao giọng nói, cái kia, vương gia, ta muốn hỏi một chút. Cái này hai cân tử cực linh trà là từ vị đạo hữu kia trong tay lấy ra. Hộ Lăng Vương sững sờ, vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, cung cấp linh trà vị kia đạo hữu cũng không trình diện, chỉ là để bản vương hỗ trợ bán đi mà thôi. Như là tiểu đạo bạn muốn kết bạn, bản vương quay đầu có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có thể hay không từ đó đáp cầu rắn mối. Cầu Ba trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể chấp tay, vậy làm phiền vương gia. Hộ Lăng Vương gật gật đầu, lúc này mới đem lực chú ý thu hồi đến kia linh tuyển suối trên mắt. Món bảo vật này là cuối cùng mấy thứ thượng phẩm bảo vật bên trong, bản vương cảm thấy hứng thú nhất một kiện, chính như chư vị thấy, là một cái đã khô héo con suối. Nghe nói như thế, Cầu Ba có chút sửng sốt một chút, đã khô héo a? Không thể nào. Một bên Diễm Tam Nương gật đầu, cái này con suối trên thân linh lực hoàn toàn không có, đích thật là đã khô héo, bất quá xem tình hình, hẳn là tại trong hai năm này khô héo. Thế nhưng là, cái kia vừa mới rõ ràng còn nhìn ta một chút. Diễm Tam Nương khẽ nhíu mày, đạo hữu chẳng lẽ mới đột phá thời điểm sinh ra ảo giác? Con suối chỉ là cái tử vật, như thế nào lại mọc ra con mắt tới thăm ngươi? Không đúng vậy à? Cậu Ba vội vàng nói, ta trước đó nghe người ta nói qua, nói có con suối phát hiện trong núi linh khí không đủ thời điểm, liền sẽ tự mình chạy mất. Diễm Tam Nương vui vẻ, khẽ cười một tiếng nói, đạo hưu nói tới cái chủng loại kia con suối là mở linh trí con suối. Bất quá loại kia con suối chỉ có tại linh khí cực kỳ dư giả chi địa gần dưỡng mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, mới có thể sinh ra một kia tự có linh trí. Loại này trong con suối thánh phẩm, ngay cả nguyên anh đại năng đều sẽ xem như bà bối, lại làm sao có thể xuất hiện tại Đại Lương Quốc? Lại càng không cần phải nói xuất hiện tại loại cấp bậc này giao dịch hội lên. Cầu Ba còn muốn tiếp tục giải thích, lại đột nhiên cảm giác bám vào trên người mình kia một sợi trong tầm mắt, rõ ràng truyền đến một cỗ khẩn cầu chi ý, hắn cái này mới phản ứng được, biết là trên đài tên kia đang giả chết, đem giữa sân mấy vị trúc cơ tu sĩ đều lừa gạt, đội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ nghe Hộ Lăng Vương nói tiếp, bản vương đã mời trúc cơ tiền bối cha sẽ đến, cái này con suối thô sơ giản lược đoán chừng cũng đã tồn tại gần ngàn năm. Mặc dù lúc này đã triệt để khô héo, nhưng cũng không phải toàn trô vô dụng. Bản vương liền từng từ một bản trong sách quý gặp qua, nói có thể dùng địa hỏa chi tinh đem con suối cùng một chương ẩn thân phủ cùng nhau đốt cháy thành cho bụi, sau đó tại dưới đêm trăng đem cái này cho tàn từ trên cao về xuống, liền có thể đi theo cái này cho tàn, tìm tới trong vòng 10 dặm cái khác đại khái đồng dạng 5 ẩn tàng con suối. Không biết có hay không đạo hữu đối cái này tìm kiếm ẩn tàng con suối cổ pháp cảm thấy hứng thú, có thể dùng 2 khối thượng phẩm linh thạch, đem cái này khô héo con suối mua về tự hành kiểm chứng. Hộ Lăng Vương nói xong liếc nhìn chung quanh một vòng, đã thấy dưới đáy đám người tất cả đều bình yên ngồi, lại không người nguyện ý ra giá. Hắn đành phải tiếp lấy nói bổ sung, 2 khối thượng phẩm linh thạch mặc dù hoàn toàn chính xác đắt chút, nhưng nếu là thật có thể tìm tới một cái ẩn tàng ngàn năm con suối, coi như 20 khối thượng phẩm linh thạch cũng mua không trở lại. Dưới đấy lập tức có người phản bác, vương gia lời nói này, ngàn năm con suối vốn là vật cực kỳ hi hãn, toàn bộ Đại Lương quốc còn có thể hay không tìm ra một cái đều rất khó nói. Nếu là cuối cùng cả đời đều không tìm được cái khác con suối, linh thạch này chẳng phải là liền lãng phí một cách vô ích. Đúng đấy, hơn nữa còn đến sớm đi tìm kiếm địa hỏa chi tinh, còn muốn mặc khắc lãng phí một chương ẩn thân phủ, giữa này tốn hao nhưng càng lớn hơn. Theo ta thấy, vương gia chuẩn là bị ai lừa gạt, chỉ có thể tự mình đem cái này khô héo con suối nhận lấy. Hộ Lăng Vương nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. 2 khối thượng phẩm linh thạch đại giới, cho dù là lấy hắn Đại Lương quốc vương gia thân phận, cũng sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao, phàm thế nhân gian thân phận cùng tài phú, cùng tu hành giới thân phận tài phú vẫn là có khác nhau rất lớn. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, bản vương ở đây bảo đảm, chính là vì tận lực thúc đẩy mỗi một cái cuộc giao dịch. Nếu là các vị đạo hữu đều cảm thấy 2 khối thượng phẩm linh thạch giá cả khó mà tiếp nhận, cũng có thể đem mình có thể tiếp nhận giá cả nói ra thương nghị mà. Kết quả vẫn như cũ không người mở miệng, nói cách khác, đám người đối cái này con suối ngay cả mặc cả ý nguyện đều không có. Hộ Lăng Vương trong lòng đã triệt để từ bỏ chỉ có thể cười khổ, đã như vậy, vậy cái này con suối. Chờ một chút. Bên tay phải vị kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thiếu niên đột nhiên đứng người lên hỏi, vừa rồi vương gia nói, cái này con suối có thể nói giá, kia một khối thượng phẩm linh thạch giá cả có thể sao? Hộ Lăng Vương cấp tốc gật đầu, nếu là không có đạo hữu khác ra giá tiền cao hơn, tự nhiên có thể. Mặc dù cứ như vậy, chính hắn muốn ngoài định mức gánh chịu một khối thượng phẩm linh thạch tổn thất, nhưng vô luận như thế nào, cũng so gánh chịu toàn bộ tổn thất giảm mất một nửa. Có hay không đạo hữu nguyện ý ra giá cao hơn? Thiếu niên kia tựa hồ đội vã đạt được cái này con suối, chủ động mở miệng hỏi một câu. Đối phương sốt ruột thái độ, cũng làm cho Hộ Lăng Vương trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi, cảm thấy cái này con suối phải chăng còn có cái khác công hiệu, mình có hay không có thể đem cái này con suối cho cưỡng ép lưu lại. Đang do dự thời điểm, lại nghe thiếu niên nói tiếp, nếu là không có đạo hữu ra giá nói, vậy ta dùng 70 khối trung phẩm linh thạch giá cả đến giao dịch có thể chứ? Cho dù là được chứng kiến các loại tràng diện hộ lang vương, lúc này cũng không nhịn được mí mắt nhẹ nhàng nhảy dưới, xấu hổ cười nói, tiểu đạo hữu nói đùa, nào có ngươi nói như vậy giá. Thiếu niên chi tiết nói, thôn chúng ta những cái kia thím cùng lão đại gia nhóm mua đồ ăn thừa thịt nhau thời điểm, đều là nói như vậy giá. Tiểu tử này đem con suối xem như đồ ăn thừa thịt nhau rồi. Vừa nghĩ đến đây, hộ lang vương cơ hồ trong nháy mắt liền bỏ đi muốn đem cái này con suối cưỡng ép lưu lại tâm tư. Không được a. Vậy được rồi. Mặt nạ thiếu niên có chút tiếc nuối thở dài, nói tiếp, nhưng trong tay của ta không có thượng phẩm linh thạch, cũng không muốn lại cho mượn, có thể hay không dùng một viên tụ linh đan cùng 60 khối trung phẩm linh thạch đến giao dịch cái này con suối. Hộ lang vương tựa hồ sợ thiếu niên này sẽ nhắc lại ra cái gì quá phận điều kiện, vội vàng nhanh chóng gật đầu, tốt, một lời đã định, cái này linh tuyển con suối là tiểu đạo bạn. Nói xong lại sinh sợ đối phương đổi ý, vung tay lên, liền đem kia đống đen xỉ con suối trực tiếp đưa vào đến kia trong tay thiếu niên. Chương 310, ta biến thành tiền bối rồi. Chương 310, ta biến thành tiền bối rồi. Những linh thạch này cùng tụ linh đan, ngươi cầm đi cất kỹ. Đà tạ tiên sư. Cầu ga đem giao dịch chi vật giao cho lão thái giám, sau đó nhìn về phía trong tay kia đống đen xỉ linh tuyển con suối. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ không núp đích, một bộ tử vật bộ dáng. Nhưng cầu ga hết sức rõ ràng, con hàng này căn bản không có việc gì, hoặc là chí ít cũng là không chết. Hắn vừa rồi chính là minh xác cảm nhận được đối phương đột nhiên phát ra thỉnh cầu chi ý, mới có thể đứng dậy ra giá. Bất quá cầu ga cũng không muốn đem cái này con suối lấy ra đốt đi, hoặc là cầm đi làm cách dùng khác. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ mình dù sao cầm đối phương địa hỏa chi tinh, cảm giác đến nhiều ít có chút xấu hổ, cho nên mới giúp nó như thế một lần, liền xem như là trả nợ. Đạo hữu hoa nhiều linh thạch như vậy, mua cái này đã khô héo con suối làm cái gì? Gặp cầu ga đem kia đống đen xỉ con suối cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay, một bên Châu Nhi mấy người đều dùng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn qua, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn dùng hộ lang vương phương pháp kia đi tìm ngàn năm con suối? Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng bỏ đi ý định này, Đại Lương quốc chỉ có mấy cái ngàn năm con suối, đều sớm bị ba đại tông môn chiếm trước xong. Nơi này cũng không phải cái gì tu luyện bảo địa, lấy ở đâu nhiều như vậy ngàn năm con suối? Đến lúc đó còn phải lãng phí địa hỏa chi tinh cùng ẩn thân phủ. Mấy vị đạo hữu yên tâm, ta lại không phải người ngu, sẽ không đi làm loại kia vô dụng sự tình. Cầu ga vội vàng thuận miệng địa chuyện nói, chỉ là đột nhiên nghĩ đến liệt diễm môn có một vị tiểu sư muội thích nhất loại này cổ quái kỳ lạ đồ chơi, cho nên vừa muốn đem cái này con suối mua về xem như lễ vật, sư muội gặp khẳng định thích. Châu Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường phức tạp, khoe miệng nàng nhẹ nhàng kéo ra, tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn đem lời toàn bộ nuốt xuống. Đúng rồi, Châu Nhi cô nương. Cầu ga đột nhiên kịp phản ứng, liền tranh thủ lúc trước đạt được linh trà đưa cho thiếu nữ, ngươi trước tiên đem cái này 2 cân tử cực linh trà cất kỹ, nếu là tại 10 ngày thời hạn bên trong tìm không thấy tính hư tạm nhân, đến lúc đó cũng có thể đem nhiều góp điểm tử cực linh trà đưa trước đi, nói không chừng cũng có thể để tử cực núi miễn trừ trách phạt. Thiếu nữ nhếch miệng, đây chính là ngươi bỏ ra một khối thượng phẩm linh thạch mua lại ta nhưng không có linh thạch trả lại cho ngươi. Không có chuyện, không cần ngươi còn. Cầu ga khoát tay nói, ta ngày đó tại tử cực núi đạt được nhị thúc cùng tam thúc còn đãi, còn gây 2 cây linh trà cây trà nhánh cây, cái này 2 cân lá trà liền xem như là tạ lễ. Thiếu nữ trong lòng hơi động một chút, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới đối phương sẽ bỏ ra nhiều tiền cho đồng môn tiểu sư muội mua lễ vật, lập tức lại là nhướng mày, vội vàng đem đầu bỏ qua một bên, ra vẻ lạnh như băng nói, ta mới không tiếp thụ hảo ý của ngươi, linh thạch này ta một ngày nào đó sẽ trả lại cho ngươi. Cầu ga lập tức liền phát giác được không thích hợp, có chút mở mịt móc móc sọ não, Châu Nhi cô nương ngươi sinh khí à nha? Ta có phải hay không lại nói sai? Không có. Ngươi con mắt nào nhìn ta tức giận? Một bên Diễm Tam Nương nhìn xem hai người giận dỗi bộ dáng, không khỏi hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một mặt dị cười. Tiếp xuống cuối cùng xuất hiện mấy thứ bảo vật, theo thứ tự là một kiện cao giai pháp khí, một trương cao giai phụ triện cùng một viên tiên lôi châu. Mấy dạng này bảo vật vừa ra, tự nhiên đưa tới giữa sân vô số tu sĩ kịch liệt tranh đoạt, cơ hồ đến mặt đỏ tới mang tai, kiếm bạt nô trương trình độ. Nếu không phải hộ lang vương mang theo mấy tên tu sĩ ở bên áp trận, đoán chừng đám người này tại chỗ liền phải đánh nhau. Chỉ có cậu A, bởi vì không muốn lại nợ nhân tình nguyên nhân, lại cảm thấy mấy thứ này đối với mình đều không có gì tác dụng quá lớn, liền không có đi tham dự tranh đoạt, chỉ làm bàn quan. Cuối cùng kia cao giai pháp khí cùng cao giai phụ triện đều là lấy 3 khối thượng phẩm linh thạch giá cả giao dịch thành công. Mà viên kia thiên lôi châu giá cả càng là trên đường đi trướng, cuối cùng lấy 7 khối thượng phẩm linh thạch giá cả kết thúc. Đa tạ các vị đạo hữu như thế cổ động, mới có thể để cho lần giao dịch này sẽ viên mãn hoàn thành. Hộ Lăng Vương vẻ mặt tươi cười, lộ ra có chút hưng phấn, tiếp xuống, các vị đạo hữu nếu là còn có cái khác nhu cầu, có thể ở đây đưa ra, nhìn có hay không cái này phúc duyên tại chỗ thỏa mãn. Nói xong, hắn không đợi cái khác người mở miệng, dẫn đầu nhìn về phía cửa hoa, lúc trước bản vương hứa hẹn qua, muốn trước thỏa mãn vị tiểu đạo hữu này nhu cầu, không biết cái này tiểu đạo hữu nhưng còn có cái gì muốn. Cửa hoa cùng Châu Nhi liếc nhau, cất cao giọng nói, nhu cầu của ta vừa rồi đã nói, nghĩ phải biết vị kia cung cấp linh trà đạo hữu, hoặc là vương gia nếu là có tâm, nhìn có thể hay không giúp ta trực tiếp tìm tới Tĩnh Hư tán nhân. Hộ Lăng Vương khẽ mỉm cười nói, việc này lúc trước bản vương đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được, không tính tại cái nhu cầu này bên trong, tiểu đạo hữu có thể mặt khác nhắc lại một cái. Cầu ga cũng không có cùng đối phương khách khí, nghĩ nghĩ, lại đem vị kia Khương gia hái thuốc nữ danh tự cho báo ra, kia vương gia có thể hay không giúp ta tìm một cái tên là Khương Giao đạo hữu? Ta chỉ biết là tên của nàng, về phần tu vi, tướng mạo cùng cái khác tin tức, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, tại cái này trường nghiệp thành bên trong tìm người không khác mò kim đáy biển. Cầu Hoa nói còn chưa dứt lời, liền phát giác được trên đài hộ lăng vương sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá trong nháy mắt liền bị hắn che giấu xuống dưới. Nếu là tiểu đạo hữu nói lên yêu cầu, bản vương tự nhiên hết sức hỗ trợ. Hắn nhanh chóng đem việc này mang qua, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Bên kia vừa bạn có người đứng lên nói, tại hạ đang đánh tạo linh chu, vừa bạn thiếu hai khối thượng phẩm hồng ngọc. Không biết giữa sân các vị đạo hữu có hay không dư thừa thượng phẩm hồng ngọc, tại hạ nguyện lấy giá cao cầu mua. Cầu Hoa gặp chủ đề đã bị dẫn ra, liền cũng không còn miễn cưỡng, chỉ yên lặng ngồi xuống, đem lực chú ý thu hồi đến trong tay cái kia linh tuyển suối trên mắt tới. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Cầu Hoa cảm giác từ khi cái này con suối cầm vào tay về sau, trước lúc trước cái loại này cảm giác quen thuộc lập tức liền giảm bớt hơn phân nửa, ngược lại còn tăng lên mấy phần lạ lẫm cảm giác. Cầu Hoa dùng ngón tay tinh tế vuốt ve kia con suối quanh thân, đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo mời chi ý. Cầu Hoa do dự một chút, thấy chung quanh mấy người lực chú ý toàn đều đặt ở trong sân giao dịch phía trên, cái này mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem mình thần niệm lặng lẽ rót vào đến trong con suối. Vừa mới đi vào, Cầu Hoa liền cảm giác mình bị một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo, hóa thành một đạo thể lưu chi vật, cấp tốc xuyên qua một mảnh rộng rãi phế tích cùng một cái hỗn loạn địa đạo, cuối cùng đi vào một cái bầy khắp hỏa hồng nham tương trong lòng đất. Lộc cộc lộc cộc. Theo liên tiếp bọt khí từ kia nham tương chính trung tâm không ngừng toát ra, sau một lát, liền gặp cả người khoác nham tương áo bào đỏ nửa thước tiểu nhân nhi chậm rãi thành hình. Kia hồng sắc tiểu nhân mà quanh thân đều bị bao khỏa tại trong nham tương, thấy không rõ lắm ngũ quan tướng mạo, ngắn cánh tay chân ngắn xem xét liền cảm giác mười phần ngốc trệ. Chỉ có mái tóc màu đỏ giống như hỏa diễm hướng đỉnh đầu tùy ý phất phới, tốt xấu mới chống chút tràn diện. Hắn xuất hiện về sau, đem trên cổ cái đầu nhỏ hướng bốn phía xoáy đi một vòng, thật vất vả mới tìm được Cầu Hoa vị trí. Sau đó hướng phía Cầu Hoa thật sâu bái, cũng có chút không lưu loát miệng nói tiếng người, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, hôm nay nếu không phải có tiền bối ở đây, vạn bối chỉ sợ cũng thật muốn chết ở đây. Cầu Hoa cấp tốc hướng phía sau mình liếc nhìn một vòng, thấy chung quanh cũng không cái khác dư thừa thần hồn, lúc này mới quay đầu nháy nháy mắt, biểu lộ trở nên mười phần cổ quái. Tiền bối, ngươi là nói ta sao? Ta lúc nào biến thành tiền bối rồi? Chương 311, tính toán. Chương 311, tính toán. Nghe được Cầu Hoa, kia hồng sắc tiểu nhân mà sửng sốt một chút, tiếp lấy tiếp tục chắp tay nói, tiền bối không cần cẩn thận như vậy, nơi đây bị vạn bối triệt để phong ấn. Vạn bối cũng chính là dựa vào tầng này ẩn nấp thần hồn phong ấn, mới có thể đem những tu sĩ loài người kia lừa qua, để bọn hắn nghĩ lầm cái này linh tuyển cũng không sinh ra linh trí, lại đã khô héo. Liền xem như có nhân tộc kết đan tu sĩ dùng thần niệm dò xét, đảm bảo cũng dò xét ra không được chúng ta ở đây. Cầu Hoa có chút im lặng, ta thật không phải cái gì tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Kia hồng sắc tiểu nhân mà cười nói, tiền bối không cần thăm dò, vạn bối từng tại ngàn năm trước lúc mới sinh ra, thân mũi nghe được qua tiền bối khí tức trên thân. Kia cố vạn năm linh tuyển khí tức, vạn bối đến nay người rõ ràng nhớ kỹ, tuyệt sẽ không sai. Chỉ là không nghĩ tới, tiền bối bây giờ đã có thể hóa thành nhân hình, hơn nữa còn như thế giống như lúc, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Cầu Hoa nghe vậy, trong lòng nhiều hơn mấy phần giật mình, ta hiểu được, ngươi không phải ta đã từng thấy qua cái kia hỏa linh suối con suối, ta cũng không phải ngươi thấy qua vị tiền bối kia, hai chúng ta đều nhận lầm người. Đó lấy, Cầu Hoa liền đem mình từng ở Thanh Tịnh Cốc gặp được cái kia lòng đất con suối quá trình đại khái nói một lần. Có lẽ là bởi vì ngày đó trong sơn cốc nhiễm đến một tia linh tuyển khí tức, cho nên mới để ngươi nhận lầm. Ta cũng là bởi vì ngươi cùng kia hỏa linh tuyển mắt dáng dấp rất giống, mới có thể đem ngươi trở thành là nó. Tóm lại, đây đều là hiểu lầm. Trước mắt hồng sắc tiểu nhân sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu không ngừng phát run, mắt thấy cũng nhanh muốn khóc lên. Cầu Hoa cảm nhận được trên người đối phương truyền đến bất lực cùng ý sợ hãi, vội vàng trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Đem ngươi mua lại, cũng mẹn mẹn chỉ là bởi vì lúc trước thiếu cái kia hỏa linh suối một cái nhân tình. Đã ngươi cũng cùng kia hỏa linh suối quen biết, vậy coi như đem người này tình còn ở trên thân thể ngươi tốt. Chờ rời đi trường nghiệp thành, đến an toàn địa phương về sau, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ta tuyệt sẽ không ngăn lấy. Thật, thật. Hồng sát tiểu nhân mà lau nham tương làm thành nước mắt, trên mặt lại hiện ra một chút hy vọng. Cầu Hoa vung tay lên, hào khí nói, ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, ta Cầu Hoa luôn luôn nói lời giữ lời, chưa từng gạt người. Đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đa tạ. Đạo hữu. Chuyện nhỏ, Cầu Hoa khoát tay áo, tiếp lấy nghi hoặc hỏi. Ngươi cùng cái kia hỏa linh suối vì sao hội trưởng đến giống như vậy? Sẽ không phải là thân sinh a? Cầu Hoa cũng không phải chưa có xem con suối, liệt diễm môn chín đại chủ phong, mỗi cái chủ phong bên trong đều có riêng phần mình con suối. Đương nhiên, năm đều không có vượt qua 500 năm, cũng không thể sinh ra linh trí. Nhưng liền Cầu Hoa thấy qua đệ cửu phong cùng đệ bát phong con suối tới nói, mỗi cái con suối hình thái bộ dáng khác nhau vẫn là thật lớn. Nhưng dưới mắt cái này ngàn năm con suối, cùng lần trước Cầu Hoa nhìn thấy cái kia vạn năm hỏa linh tuyển tuyến mắt, tối thiểu giống nhau đến 7-8 phần. Lại thêm hai mũi cũng 10 phần gần, này mới khiến Cầu Hoa ngay từ đầu liền nhận lầm. Kia hồng sắc tiểu nhân giống như hồ không muốn đáp lại, lại sợ không nói lời nào sẽ chọc cho đến Cầu Hoa không cao hứng, chỉ có thể ở chỗ ấy ấp úng, lộ ra 10 phần do dự. Cầu Hoa cũng không có miễn cưỡng, khoát tay nói, ngươi không muốn nói coi như xong, vậy trước tiên như vậy đi, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này bên cạnh ở lại, đừng tùy ý bại lộ. Gần nhất đến trường nghiệp thành người tu hành số lượng đông đảo, hiện tại chạy, chưa chừng lại sẽ bị cái nào đó tiền bối bắt lấy. Chờ ta cầm trên tay sự tình rút xong, lại tự mình mang ngươi rời đi. Kia hồng sắc tiểu nhân mà chắp tay, đa tạ đạo hữu. Cầu Hoa gật đầu, tâm niệm hơi động một chút, lập tức để cho mình thần niệm từ đường cũ trở về, trong chớp mắt liền một lần nữa trở lại nhục thân của mình bên trong. Mở to mắt, đã thấy Châu Nhi đang đối mặt, chữ câu câu nhìn mình chằm chằm. Cầu Va giật nảy mình, Châu Nhi cô nương, sao rồi? Ngươi vừa rồi lại đang lặng lẽ tu luyện.
Không có.
Chẳng qua là cảm thấy vừa mới đột phá luyện khí 8 tầng, tu vi cùng thần hồn đều không phải là rất ổn định, cho nên nắm chặt thời gian tĩnh dưỡng một chút, vững chắc một chút tu vi, miễn cho thể nội linh lực bạch bạch sói mòn. Nguyên lai còn có thể dạng này, chắc không được tu vi của ngươi tinh tiến nhanh như vậy. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói tiếp, vừa rồi cái kia lão thái giám tới truyền lời, để ngươi tại giao dịch hội về sau chớ nóng đội rời đi, chờ một chút.
Vì cái gì?
Không biết, có thể là vương gia gặp ngươi tư chất tu hành không tầm thường, muốn đem quận chúa hạ gả cho ngươi đi. Cầu Va khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Hắn cảm giác Châu Nhi thái độ đối với chính mình rõ ràng trở nên lãnh đạm mấy phần, nhưng cụ thể ra tại cái gì nguyên do tạm thời lại không rõ ràng, chỉ có thể yên lặng im lặng, tận lực không đi trêu chọc. Lúc này giao dịch hội đã chuẩn bị kết thúc, chờ cuối cùng hai người tu hành riêng phần mình đưa ra nhu cầu cũng hoàn thành giao dịch về sau, Hộ Lăng Vương liền tuyên bố giao dịch hội kết thúc. Theo một chúng tu sĩ lần lượt rời đi, rất nhanh đại môn một lần nữa đóng lại, Cầu Va kinh ngạc phát hiện, trong phòng này ngoại trừ mình cùng Diễm Tam Nương mấy người bên ngoài, còn có những người khác cũng lặng lặng lưu lại. Hắn đại khái đến, thế mà còn có hơn 30 người, mà lại trong đó tu là thấp nhất đều là luyện khí 6 tầng. Thậm chí còn không còn có 3 tên trúc cơ tu sĩ, tại cái này trường nghiệp thành bên trong, cũng tính được là một cổ lực lượng cường đại. Không biết vương gia cố ý để cho chúng ta lưu lại, cần làm chuyện gì? Trong đó một tên trúc cơ tu sĩ nhịn không được mở miệng hỏi. Cầu Va nghe xong, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai cũng không phải là chỉ có mình bị Hộ Lăng Vương lưu lại. Chỉ nghe Hộ Lăng Vương cười nói, mới giao dịch hội, không chỉ là giao lưu, kỳ thật cũng là một lần khảo thí.
Khảo thí?
Diễm Tam Nương khẽ nhíu mày, còn xin vương gia nói rõ. Hộ Lăng Vương chắp tay nói, các vị đạo hữu chắc hẳn cũng đã biết, lần này hoàng thượng bên ngoài muốn tới trường nghiệp thành tế thiên tế tổ, kỳ thật cũng là nghị thuận tay ra ngoài bản vương cái này cái đinh trong mắt, ha ha. Bản vương chủ động tổ chức bí ẩn giao dịch hội, cũng là nghĩ nhiều lôi kéo chút người trong đồng đạo để cầu tự vệ. Cầu Va yên lặng gật đầu, điểm này hắn lúc trước đã nghe Diễm Tam Nương phân tích qua, cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất quá, gần nhất mấy tháng đến nay, quốc sư bên kia cũng bắt đầu tăng tốc triệu tập tán tu, rõ ràng cũng là vì đối phó bản vương. Bởi vậy, bản vương không thể không cẩn thận làm việc, lấy một cái giao dịch sẽ đến khảo thí lòng người. Dưới mắt có thể lưu lại các vị đạo hữu, chính là thông qua khảo thí đã được đến bản vương tín nhiệm người. Đám người nghe vậy đều là biến sắc. Một lão giả tóc trắng nhịn không được hỏi, vương gia có ý tứ là vừa mới rời khỏi những người kia đều không thể tin?
Không tệ.
Hộ Lăng Vương trực tiếp gật đầu nói, bản vương đã sai người đánh tra rõ ràng tối nay quốc sư phái tới thám tử, liền không còn có 10 cái, đều tại mới đám kia rời đi trong đám người. Nghe nói như thế, phía dưới mọi người nhất thời liền hoắc một chút triệt để nổ tung, cái gì? Thế mà còn tới thám tử? Đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng đã bị quốc sư giám thị.
Cái này,
nhưng như thế nào cho phải a? Nghĩ không ra cái này trường nghiệp thành mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cơ từ phía. Đám người chẳng ai ngờ rằng, qua tới tham gia một cái bí ẩn giao dịch hội, thế mà lại còn vượt vào đến thế tục vương quyền tranh đoạt bên trong. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái đều là cho mày, sắc mặt cũng đều trở nên có chút nghiêm trọng. Cầu Va có chút mở mịt móc móc sọ não, thấp giọng hỏi, Diễm đạo hữu, chiếu vương gia ý tứ, trong chúng ta đều không có thám tử, mọi người hẳn là cao hứng mới đúng nha, nhưng vì cái gì ta nhìn mọi người hình như đều có chút buồn bực. Diễm Tam Nương có chút im lặng lườm Cầu Va một chút, kiên nhẫn giải thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, Hộ Lăng Vương cố ý giữ chúng ta lại đến, chính là tại ngoại sáng bên trên đem bên trong mật thất này người tu hành cùng cái khác người tu hành tách rời ra. Thế tất sẽ để cho những thám tử kia nghĩ lầm, chúng ta đã bước lên Hộ Lăng Vương thuyền hải tặc. Cử động lần này thật đúng là giỏi tính toán. Một bên Trương Ngọc Tuyền cũng nhẹ nhàng gật đầu, mà lại, việc này đã thành sự thật. Liền coi như chúng ta sau khi ra ngoài lại thế nào đối với người khác giải thích, người khác cũng sẽ không tin, chỉ có thể tự mình yên lặng nuốt vào cái này người câm thua thiệt. Châu Nhi cũng nói tiếp, nói cách khác, chúng ta hoặc là mau chóng rời đi trường nghiệp thành, tránh đi phía sau tranh chấp. Như là tiếp tục lưu lại trong thành, tại ngoài sáng bên trên, liền đã thành đứng tại Hộ Lăng Vương bên này người. Trương Ngọc Tuyền cuối cùng nhịn không được nuốt dâu than nhẹ, như thế xem ra, cái này Hộ Lăng Vương thật đúng là không phải cái đèn đã cạn dầu a. Cầu Va cái này mới phản ứng được, nguyên lai việc này bên trong còn ẩn tàng sâu như vậy, ý hắn lại nhìn về phía trên đài Hộ Lăng Vương lúc, liền cảm giác lúc trước tấm kia nguyên bản khoan hậu đoan chính mặt, tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần gian trá chi sắc. Chương 312, đại lễ. Chương 312, đại lễ. Vương gia, phía đông nhất nơi hẻo lánh trong bóng đen, đột nhiên toát ra một cái thanh âm khàn khàn, ngươi như thế trăm phương ngàn kế, muốn đem chúng ta lôi kéo tới, liền xác định như vậy chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu là chúng ta bên trong có người không nguyện ý, chẳng lẽ ngươi sẽ còn đem người cưỡng ép lưu lại hay sao? Trong lúc nói chuyện, đối phương cố ý thả ra bản thân thần niệm, đám người lúc này mới phát hiện, tu vi của người này đã đến trúc cơ 3 tầng. Mọi người chung quanh lập tức đều là biến sắc tê. Thế mà còn có trúc cơ 3 tầng tiền bối. Tu vi như thế, phóng nhãn toàn bộ Đại Lương quốc, trừ ra ba đại tông môn bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Không có nghĩ đến cái này nho nhỏ giao dịch hội bên trong, thế mà cũng là ngọa hổ tàng long. Có người giáng khái, có người lo lắng, có người dùng một bộ xem trò vui biểu lộ nhìn xem trên đài Hộ Lăng Vương. Hộ Lăng Vương nhưng như cũng là thần tình lạnh nhạt, chỉ có chút chắp tay nói, tiền bối nói quá lời. Bản vương đối trong giới tu hành các vị đạo hữu đều tương đương kính trọng, đương nhiên sẽ không làm ra ép buộc sự tình. Về phần bản vương cùng hoàng đế cùng quốc sư ở giữa mâu thuẫn, các vị đạo hữu nếu là không muốn lẫn bảo, đều có thể tự hành rời đi. nhưng nếu là có chịu vào cuộc giúp đỡ người, bản vương tất có thâm tạng. Giữa sân đám người đều là nhân tình, chỗ nào nghe không hiểu, hộ lăng vương lời này, cơ bản cũng là muốn tỏ rõ ý đồ, ném ra ngoài chỗ tốt rồi. Diễm Tam Nương lạnh lùng nói, vương gia có thể đưa ra điều kiện gì, không ngại nói thẳng, là đi hay ở, ta cùng các vị đạo hữu tự có quyết định. Hộ lăng vương gật đầu, tiếp lấy chậm rãi nói ra, mới tại giao dịch hội bên trong, bản vương đã biết đại khái các vị đạo hữu cần thiết chi vật. Bản vương hứa hẹn, nếu là các vị đạo hữu chịu hạ tràng giúp đỡ, chắc chắn sẽ toàn bộ thỏa mãn mỗi vị đạo hữu nhu cầu. Nghe nói như thế, phía dưới đám người nhao nhao không tự giác khẽ nhíu mày. Bởi vì mọi người cái này mới phản ứng được, nguyên lai mới hộ lăng vương cố ý làm cho tất cả mọi người tại giao dịch hội đã nói ra nhu cầu của mình, trong đó còn cất giấu dạng này mục đích. Châu Nhi trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, thấp giọng nói, tại sao ta cảm giác vị này hộ lăng vương tâm tư thật đáng sợ, giống như hắn làm mỗi một việc phía sau đều cất giấu cái khác thâm ý đồng dạng. Một bên Trương Ngọc Tuyền cũng chậm rãi gật đầu, trong bất chi bất giác liền hoàn thành tình báo sưu tập, cái này hộ lăng vương tâm cơ thật đúng là không thể khinh thường. Diễm Tam Nương lạnh hừ một tiếng nói, không phải ta xem nhẹ vương gia, chỉ bất quá vừa rồi các vị đạo hữu cần thiết chi vật, mọi thứ đều không phải là phản phẩm, chúng ta sao có thể vững tin vương gia thật có năng lực trợ giúp mọi người đạt thành mong muốn. Hộ lăng vương đối với vấn đề này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói có lý, vì để cho các vị đạo hữu tin tưởng, bản vương trước hết xuất ra một chút thành ý tốt. Dứt lời, hắn vung tay lên, từ trong túi chứa vật xuất ra mấy cái sớm đã chuẩn bị tốt hộp ngọc, tiếp lấy ngón tay gảy nhẹ, liền đem mấy cái hộp ngọc phân biệt đạn chỉnh diện bên trong mấy tên tu sĩ trước mặt. Bản vương hôm nay từ trong bảo khố tùy thân mang theo mấy thứ bảo vật ra, không nghĩ tới vừa lúc có thể thỏa mãn mấy vị đạo hữu nhu cầu, mấy vị đạo hữu không ngại mở ra xem nhìn. Những người kia đều có chút không rõ ràng cho lắm, mang theo nghi hoặc từ từ mở ra trước mắt mình hộp ngọc. Lập tức, cả cái bên trong đại sảnh liền sẽ vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Là thượng phẩm hộp ngọc. Ban đầu tên kia đưa ra nhu cầu tu sĩ vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra vương gia trong tay thật có bảo vật này. Hộ lăng vương gật đầu nói, nếu là đạo hữu chịu xuất thủ tương trợ, viên này hồng ngọc chính là cho đạo hữu lễ gặp mặt. Sau khi chuyện thành công, bản vương cũng sẽ đem mặt khác một viên hồng ngọc dâng lên. Tu sĩ này còn đang do dự không quyết lúc, lại nghe cách đó không xa một người khác cao giọng nói, là ngàn năm tiên như cỏ sợi dễ. Vương gia trong tay thật có loại này ngàn năm linh thảo. Không chỉ một gốc, là hai gốc. Hộ lăng vương thản nhiên tự nhiên nói, chỉ cần đạo hữu chịu hạ tràng giúp đỡ, sau khi chuyện thành công, kia hai gốc ngàn năm tiên như cỏ, bản vương tự sẽ chắp tay đem tặng. Người kia rõ ràng có chút hưng phấn, không chút do dự gật đầu, tốt. Vậy chuyện này liền một lời đã định. Tiểu nhã ngươi chờ, cha đã tìm được có thể cứu ngươi linh thảo ha ha ha. Đám người rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, mỗi có một cái hộp ngọc bị mở ra, liền có một người tu hành nhu cầu đạt được giải quyết. Lập tức từng cái sắc mặt đều trở nên đã chờ mong lại cổ quái. Cầu ba chính ở một bên xem náo nhiệt lúc, đã thấy một cái lao thái giám nâng một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc đi đến trước mặt hắn. Thiên sư, cái này hộp là vương gia để nô tài giao cho ngài. Ta cũng có sao? Cầu ba nhãn tỉnh sáng lên, bất quá tiếp lấy lại trở nên nổi lên nghi ngờ. Thế nhưng là ta vừa rồi xét yêu cầu là tìm người, cái này hộp nhỏ như vậy, bên trong mà cũng không có khả năng chứa hai người a. Kia lão thái giám nghe vậy, kém chút chân kế tiếp lảo đảo té ngã trên đất, cũng may bị một bên Châu Nhi vị. Thiếu nữ rất là im lặng lườm cậu ta một chút, nói, ngươi một ngày này trời trong đầu suy nghĩ cái gì? Trong hộp bên cạnh chứa không nổi người, chẳng lẽ còn không thể giảm một hai kiện manh mối sao? Cậu ta có chút xấu hổ cười cười, đội vàng đem hộp ngọc nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên gặp bên trong mà trang hai dạng đồ vật, một cái ngọc bội, còn có một trương đê dài phụ triện. Nhìn thấy ngọc bội kia thời điểm, Châu Nhi lập tức liền gấp, ngọc bội kia là cha ta tùy thân mang theo chi vật, làm sao lại tại ngươi nơi này? Cái kia thái giám giật nảy mình, kinh sợ nói, tiên sư đừng nóng đội. Vương gia nói, vật này chủ nhân hiện tại không có việc gì. Lúc trước linh trà cùng ngọc bội kia đều là hắn cố ý lưu cho vương gia về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, vậy thì phải hỏi vương gia. Trương Ngọc Tuyền vuốt vuốt cái cằm sợi râu, khi mắt nói, như thế nói đến, tính hư tán nhân là có chuyện quan trọng gì đi xử lý, hoặc là gặp cái gì bất chắc, lại ngờ tới Châu Nhi cô nương sẽ một đường đi tìm đến, cho nên mới cố ý tại vương gia nơi đó lưu lại tin tức. Cái kia thái giám cũng không dám nói lung tung, yếu ớt nói, cái này, nô tài cũng không rõ ràng, tiên sư vẫn là chờ từng cái đến hỏi vương gia đi. Hắn tựa hồ sợ cậu ba sẽ còn náo ra cái gì yêu tiêu thần, nói xong liền bung lấy tay áo dài mau chóng rời đi. Cậu ba nhìn một chút Châu Nhi ngọc bội trong tay, lại nhìn một chút trong hộp ngọc còn lại tấm kia đê dài phụ triện, một mặt mở mịt, ngọc bội giải thích rõ, vậy cái này phụ triện là chuyện gì xảy ra? Diễm Tam Nương một chút liền nhận ra kia phụ triện lai lịch, thấp giải thích do nói, này phụ tên là trấn trạch phụ, thả trong nhà có thể để cho trạch viện miễn trừ tà ma tới gần. Nghe nói này phụ chính là quốc sứ vẽ, mặc dù phẩm cấp chỉ là đê dài phụ triện, nhưng ở trường nghiệp thành bên trong cũng chỉ có quyền quý người mới có tư cách cầm tới. Trương Ngọc Tuyền tựa hồ nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày, hộ lăng vương lấy ra đồ vật đều cùng bản nhân tương quan, nói cách khác, cậu ba đạo hữu ngươi mặt khác muốn tìm người kia, rất có thể chính là phù này triện chủ nhân. A, cậu ba ngộng, Khương Giao chính là quốc sư. Diễm Tam Nương cùng Trương Ngọc Tuyền cũng không biết Khương Giao là ai, đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe cách đó không xa chuyển đến cười lạnh một tiếng, vương gia thật đúng là hảo thủ đoạn, chỉ tùy ý kia mấy thứ đồ ra liền muốn thu mua lòng người, ha ha. Bất quá, chúng ta làm sao biết, mấy vị này cầm tới chỗ tốt đạo hữu, không phải vương gia sớm an bài kẻ lừa gạt. Mấy tên cầm tới hộp ngọc tu sĩ nghe vậy, lập tức liền nổi giận, đạo hữu cái này là ý gì? Bần đạo tại Đại Lương quốc tu hành giới hành tẩu mấy chục năm, còn chưa hề bị người thu mua qua. Đạo hữu không phải là mình không có cầm tới chỗ tốt, liền ở chỗ này âm dương quái khí a. Gặp giữa sân không khí cấp tốc trở nên khẩn trương, Hộ Lăng Vương lập tức đứng ra hòa giải, "Các vị đạo hữu, đều là người một nhà, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí." Bản Vương cũng biết, chỉ là mấy thứ phàm vật khó kẻ dưới phục tùng, cho nên còn cố ý cho các vị đạo hữu mặt khác chuẩn bị một kiện đại lễ. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, một bên lão thái giám lập tức xuất ra một cái khoảng chừng dài hơn 3 thước hộp gỗ. Hộ Lăng Vương đem hộp mở ra, từ đó xuất ra một quyển bài vóc, sau đó tiện tay ném đi, kia bài vóc liền bá nhất thanh triển khai, rất nhanh liền như vậy tự động phiêu phủ ở trước mắt mọi người. "Các vị đạo hữu mời xem." Hộ Lăng Vương chỉ vào kia vải vóc phía trên vẽ lít nha lít nhít đồ án nói, "Này đồ chính là ta Đại Lương quốc dưới mặt đất Hoàng Lăng cơ quan bố trí đồ, chỉ cần chư vị chịu ra tay trợ bản vương vượt qua kiếp nạn này, bản vương nguyện tự mình mang theo chư vị đi trong Hoàng Lăng trộm lấy long mạch chi khí." Nghe nói như thế, dưới đáy mọi người nhất thời tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, cả đám đều trở nên trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 313, đây là muốn đào nhà mình mộ tổ a. Chương 313, đây là muốn đào nhà mình mộ tổ a. Cả cái giao dịch bên trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tiến tĩnh im mắng. Lúc trước nguyên bản còn có chút vững như bàn thạch, một mực ngồi ở trong sân xem trò vui tu sĩ, lúc này nghe được Hộ Lăng Vương nói ra cái điều kiện cuối cùng, lập tức cũng tất cả đều ngồi không yên. Từng cái ma quyền sát trưởng, hai mắt tỏa ánh sáng, liền hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần, tựa hồ hận không thể lập tức liền có thể tổ đội tiến vào Đại Lương quốc trong Hoàng Lăng, tìm tòi hư thực. Cậu A nhìn chằm chằm kia trôi nổi ở giữa không trung địa đồ nhìn thật lâu, rất nhanh liền có chút nhíu mày. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, kia trong địa đồ hành lang mật đạo kết cấu, cùng lúc trước mình thăm dò thiên vẫn thạch lúc, trong đầu lóe lên những hình ảnh kia giống nhau ý hệ. Lúc này cậu A nhìn xem kia địa đồ xu thế, kết hợp với lúc trước trong đầu lóe lên từng cái như là thân lâm kỳ cảnh chẳng cảnh, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, phản phất mình đã đặt mình vào trong đó, tại Lý Biên Nhi thăm dò vô số lần. Bất quá không đầy một lát, cậu A liền cảm giác mình thăm dò đột nhiên tạm ngừng, a, làm sao cảm giác có chút không đúng? Thế nào? Cái gì không đúng? Một bên Diễm Tam Nương nghi hoặc hỏi. Cậu A chi tiết nói, bản đồ này bên trong xu thế, cùng trong đầu ta nghĩ ra được hình tượng, có mấy chỗ đều không quá đồng dạng. Diễm Tam Nương khẽ miệng nhẹ nhàng kéo ra, sắc mặt trở nên mười phần cổ quái. Châu Nhi nhịn không được khẽ cười một tiếng nói, Hộ Lăng Vương dù nói thế nào cũng là chân chính tại trong Hoàng Lăng đợi qua, mới có thể tự mình vẽ ra Hoàng Lăng địa đồ. Ngươi lại không đi qua dưới mặt đất Hoàng Lăng, làm sao có thể tưởng tượng được ra Hoàng Lăng dáng vẻ? Chính cậu ba cũng cảm thấy đối phương nói lời rất có đạo lý, chỉ có thể không có ý tứ cười nói, ngươi nói cũng đúng, bất quá ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Diễm Tam Nương cùng Châu Nhi mấy người tựa hồ cũng không muốn lại nghe cậu ba ở chỗ này hung hăng càng quái, liền ai cũng không có đi tiếp cậu ba. Cậu ba bất đắc dĩ, đành phải hướng phía trên đài Hộ Lăng Vương cao giọng hỏi. Vương gia là người hoàng tộc a. Hộ Lăng Vương cười nói, kia là tự nhiên, bản vương cùng hoàng đế đương triều chính là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, lúc trước có tổng lòng chi công, sau đó lại bị cắt cử đến cố đô thủ hộ Hoàng Lăng. Chính vì vậy, bản vương mới có thể xác thực biết dưới mặt đất trong Hoàng Lăng tình huống cụ thể. Cậu ba không chờ đối phương nói xong, lại nói, đã như vậy, kia Hoàng Lăng không phải liền là nhà các ngươi mộ tổ a? Nào có người sẽ dẫn người đào nhà mình mộ tổ? Mọi người chung quanh nghe vậy đều là biến sắc, lại cùng nhau quay đầu hướng trên đài nhìn lại, gặp Hộ Lăng Vương đã là mặt trầm như thủy. Bất quá cái này khẩn trương không khí chỉ tồn tại như vậy một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị chính Hộ Lăng Vương tiếng cười cho phá vỡ. Ha ha ha, ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một trận, mà rồi nói ra, tiểu đạo hữu nói không sai, bản vương cử động lần này chính là muốn đào đòn rông hoàng tộc bộ tổ. Cái này vừa nói, toàn trường vắng lặng, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hộ Lăng Vương, tựa như là nhìn xem một người điên. Ngày đó hắn sở dĩ có thể ngồi lên long ỷ, toàn dựa vào bản vương ủng hộ. Sau khi chuyện thành công, bản vương vì hắn có thể vững chắc hoàng vị, trước giao binh quyền, lại tự hạ thân phận, đến cái này trường nghiệp thành bên trong tới làm một trông coi Hoàng Lăng nhàn tản vương ra. Không nghĩ tới, hắn vẫn như cũ không chịu buông tha bản vương, còn chuyên môn phái một cái quốc sư theo đuôi đến tận đây, liền là muốn cho bản vương gắt gao vây ở trường nghiệp thành bên trong. Ha ha. Hộ Lăng Vương bật cười lớn, cái này trong tươi cười mang theo vài phần thê thảm cùng cô đơn. Bất quá ngay sau đó, hắn hai con ngươi ngưng tụ, trên mặt lại hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Đã như vậy, vậy bản vương liền đào mộ tổ, triệt để đoạn hắn long mạch, để hắn rốt cuộc không làm được hoàng đế. Dù sao bản vương đã lập chí tu hành, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, trừ đi tâm ma, liền sẽ rời đi Đại Lương quốc, từ đây tầm tiên phong đạo, lấy cầu trường sinh. Cái này Đại Lương quốc tương lai long ỷ do ai đi ngồi, cùng bản vương lại có quan hệ gì? Những lời này nói đến đã điên cuồng lại thê thảm, trong đó còn đã bao hàm mấy phần nhất tâm hướng đạo quyết tuyệt chi tâm, khiến cho mới nguyên bản đối Hộ Lăng Vương còn không phải rất tín nhiệm người tu hành, lúc này hoài nghi trong lòng đều không tự giác giảm bớt hơn phân nửa. Lúc này, lại nghe giữa sân đột nhiên vang lên thiếu niên thanh âm, thế nhưng là, những người khác đâu? Hộ Lăng Vương quay đầu nhìn về phía tên kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thiếu niên, nghi ngờ nói, cái gì những người khác? Cậu ba lập tức đào bắt đầu chỉ đạo, những cái kia chọn hàng gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm đại thúc, tại sông vừa giặt áo nói chuyện trời đất tím, tại trên đường cái cơ tới cơ lui du khách, cùng ở tại nơi này trường nghiệp thành bên trong cái khác hết thảy bất tính. Hộ Lăng Vương cùng một chúng tu sĩ đều là nhẹ nhàng nhíu mày, rõ ràng không rõ thiếu niên này đột nhiên đề cập những này là có ý gì. Chỉ nghe cậu ba nói tiếp, nếu là vương gia quyết định chủ ý muốn đào mộ tổ, chắc chắn cùng quốc sư cùng hoàng đế nhân mã sông nổi lên, đến lúc đó toàn bộ trường nghiệp thành đều lại biến thành một cái đấu pháp chiến trường. Kia trong thành này cái khác phàm nhân, chẳng phải là không đường có thể trốn. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút ngậm bức chúng tu sĩ bên trong, không khỏi vang lên một trận trêu tức tiếng cười nhạo. Hộ Lăng Vương cũng là khinh thường cười một tiếng, tiểu đạo hữu, chúng ta đều đã là người tu hành chỉ cầu truy đuổi trường sinh đại đạo, còn quản những người phàm tục kia làm gì. Dưới đây đám người cũng làm đội vàng ứng hòa, đúng đấy, tiên phàm khác nhau, lấy ở đâu nhiều như vậy thời gian rỗi quản những người khác. Nếu có cái này dư thừa tinh lực, còn không bằng toàn bộ đặt ở mình tu hành chi đạo bên trên, nói không chừng còn có thể càng thêm tiến bộ dũng mãnh. Cầu Ba khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia không vui. Bất quá hắn vẫn như cũ không muốn dễ dàng buông tha, nói tiếp, vương gia nếu thật muốn tự vệ, bình an rời đi Trường Nghiệp Thành, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp.
Ồ,
Hộ Lăng Vương có chút biết miệng, tiểu đạo hữu không ngại nói một chút. Cầu Ba chỉ trong tay cái kia trấn trạch phù đạo, vương gia vừa rồi đem cái này đê giai phù triện giao cho ta, chắc là muốn nói, ta muốn tìm cái kia khương giao, chính là cái này Trường Nghiệp Thành bên trong cốt sư a.
Không tệ.
Hộ Lăng Vương gật đầu, cốt sư nguyên bản là Trường Nghiệp Thành bản bình dân nữ tử, không biết từ nơi nào đạt được một môn công pháp tu hành, lại may mắn thành công trúc cơ, sau đó liền đầu nhập vào hoàng đế, trở thành đại lương quốc quốc sư. Thế nhân chỉ biết quốc sư của nàng thân phận, lại không biết nàng tên thật. Bản vương cũng là hao tốn rất nhiều công phu, nhiều mặt nghe ngóng về sau mới biết được, nàng nguyên bản tính danh liền gọi Khương Giao.
Làm sao?
Tiểu đạo hưu muốn nghe ngóng nàng, thế nhưng là nàng quen biết cũ.
Không phải, cậu ba lắc đầu nói, ta cùng với nàng cũng không nhận ra, bất quá, nếu như nàng thật sự là ta muốn tìm người kia mà nói, ta ắt có niềm tin có thể thuyết phục nàng, để nàng buông tha vương gia một ngựa. Cứ như vậy, vương gia liền có thể tại hoàng đế đến trước đó bình an rời đi Trường Nghiệp Thành. Mà cái này dân chúng trong thành cũng không cần lại gặp thụ chiến loạn nỗi khổ á. Cầu Ba vốn cho là mình cung cấp một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, không ngờ hắn vừa dứt lời, liền nghe chung quanh không cầm được vang lên một trận tiếng cười vang ha ha ha.
Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đi thuyết phục quốc sư, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Ta còn tưởng rằng hắn thật nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, kết quả là cái này. Đơn giản chính là uổng phí hết lão phu thời gian. Cũng không biết có phải hay không Cầu Ba lần này ngắt lời sâu hơn đám người đối Hộ Lăng Vương tín nhiệm. Đám người một bên tại tiếp tục chào phúng Cầu Ba thời điểm, đã có người không kịp chờ đợi bắt đầu đứng dậy tỏ thái độ. Đầu tiên đứng dậy chính là tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đã vương gia có thể xuất ra như thế thành ý, vậy tại hạ cũng không thèm đếm xỉa nguyện xuất thủ trợ vương gia một chút sức lực. Đó lấy, một chút cơ sơ kỳ đạo sĩ cũng đứng dậy, chậm rãi bước dâu nói ra, nghĩ không ra kia đại lương quốc quân như thế bất nhân bất nghĩa, kia bần đạo hạ chẳng giúp đỡ, cũng coi là thay trời hành đạo. Theo hai người này tỏ thái độ, giữa sân tu sĩ khác tựa hồ sợ chỗ tốt bị cướp đi, cũng tất cả đều ngồi không yên, nhao nhao tranh nhau chen lấn đứng dậy tỏ thái độ. Lão phu cũng nguyện trợ vương gia một chút sức lực.
Còn có ta,
lão tử cuộc đời không ưa nhất những cái kia rối trá người, việc này là nhất định phải quản. Thiếp thân cũng nguyện dâng lên chút sức mọn. Cầu Ba nguyên vốn còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng hắn lẻ loi trơ trọi một người xem thường hơi, còn chưa kịp mở miệng, liền đã bị dìm ngập đang cuộn trào mãnh liệt biển người bên trong. Chương 314, muốn ăn đòn. Chương 314, muốn ăn đòn. Đánh nhau.
Đánh nhau.
Có không người nào nguyện ý cùng ta đánh một trận?
Vị đạo hữu này, nhưng nguyện đánh với ta một trận. Ta thể cam đoan sẽ không đả thương đến ngươi.
Tên điên.
Vị đạo hữu này, đánh với ta một không đi, vô luận thắng thua, ta đều tặng ngươi một khối trung phẩm linh thạch.
Trường Nghiệp Thành Đông Đại Môn, cậu Ba thủ ở cửa thành, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lui tới người đi đường, một khi phát hiện có người tu hành đi ngang qua, liền lập tức xông đi lên hỏi thăm lấy đánh. Liên tiếp bị mấy tên đi ngang qua tu sĩ cự tuyệt về sau, cậu Ba hơi có chút đục trí, nhìn về phía ven đường một gốc dương thụ, nghi hoặc hỏi, "Châu Nhi cô nương, ngươi nói bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý đánh với ta?" Kia dương trên cây chạc cây phía trên, ngồi một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, đỉnh đầu châm gài tóc bên trên ghim màu đỏ dây lụa chính đón gió tung bay, lộ ra phong nhã hào hoa, trông rất đẹp mắt. Đêm qua giao dịch hội kết thúc về sau, cậu Ba đặc biệt tìm tới Hộ Lăng Vương cẩn thận hỏi thăm liên quan tới Tĩnh Hư Tán Nhân cùng Khương Giao hai người tin tức. Đạt được kết quả lại là, Tĩnh Hư Tán Nhân ngay tiếp theo bên trên một cái giao dịch trong hội một chúng tu sĩ, tất cả đều bị quốc sư bắt lại. Tĩnh Hư Tán Nhân là dự cảm trước đến không thích hợp, cho nên mới sẽ đem mình tùy thân mang theo chi vật giao cho Hộ Lăng Vương đảm bảo. Mà lại trải qua cậu Ba càng thêm kiên nhẫn thẩm tra đối chiếu về sau phát hiện, quốc sư vô luận từ tuổi tác, xuất thân, vẫn là sở tu công pháp rất nhiều chi tiết, đều cùng Khương Gia hái thuốc nữ 10 phần ăn khớp. Cậu Ba vốn còn muốn để Hộ Lăng Vương mang mình đi gặp quốc sư, không ngờ đối phương lại nói quốc sư thần lòng kiến thủ bất kiến mỹ, ngay cả hắn cũng không biết ở nơi nào có thể tìm tới. Rơi vào đường cùng, cậu Ba lúc này mới đành phải mang theo Châu Nhi cùng đi đến cửa thành, chuẩn bị cần tìm người giao đấu biện pháp, hấp dẫn quốc sư lực chú ý, nghĩ đến chỉ cần có thể giống cái khác người tu hành như thế, trước thành công bái nhập đến quốc sư môn hạ, chuyện còn lại liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều. Ngươi vừa mới tìm tới những người kia, tu vi cao nhất người bất quá mới luyện khí 6 tầng, mà ngươi mình đã là luyện khí 8 tầng, tu vi cao hơn bọn họ nhiều như vậy, bọn hắn tự nghĩ không có chút nào phần thắng, tự nhiên không chịu đánh với ngươi. Chính là cao hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, cũng không có cao quá nhiều đi. Cầu Ba nghi ngờ nói, ta trước đó thường xuyên cùng tu vi cao hơn ta đạo hưu đấu pháp, không phải cũng không có chuyện sao? Châu Nhi im lặng, cho nên mới nói ngươi là đồ đần nhà, cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi ngốc như vậy. Cầu Ba nhưng lại không để ý, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên nói, bằng không Châu Nhi cô nương ngươi đánh với ta đi, dù sao quốc sư lại không biết hai ta nhận biết. Chỉ cần chúng ta làm bộ đánh một trận, đánh cho kịch liệt một chút, nói không chừng là có thể đem quốc sư lực chú ý hấp dẫn tới. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi chính là nghĩ tìm cơ hội khi dễ ta.
Không phải,
ta không có. Cầu Ba đang muốn giải thích đâu, lại nghe cách đó không xa chuyển đến một tràng thốt lên thanh âm, bác môn có tiên sư muốn chuẩn bị đấu pháp, mọi người nhanh đi à.
Quá tốt rồi, lại có náo nhiệt có thể nhìn.
Cầu Ba vội vàng tế ra linh chu, mang lên Châu Nhi vòng quanh ngoài thành nhanh chóng phi hành, không đầy một lát liền tới đến Trường Nghiệp Thành Bắc Môn. Quả nhiên liền gặp, ngoài thành đã có hai người tu hành ở nơi đó đánh đấu. Hai người này rõ ràng đều là thể tu, mà lại rõ ràng sư xuất đồng môn, lúc này cũng không biết dùng bí thuật gì, thế mà để nhục thân của mình nở ra mấy lần, đến 4-5 trượng chi cao. Mỗi một quyền đả ra, mang theo quyền phong đều có thể đem 10 bước bên ngoài tráng kiện nhánh cây trực tiếp thổi đoạn. Mỗi một chân đạp dưới, đều có thể tại cứng rắn quan đạo trên mặt đất lưu lại một cái to lớn dấu chân. Nhìn liền như là hai cái cự nhân tại chỗ ấy tay không tấc sắt từng đôi chém giết, quyền quyền đến thịt, để một đám đứng ngoài quan sát bách tính đều là hô to đã nghiền. Thực sự có người đánh nhau, mà lại đều là luyện khí hậu kỳ. Cầu Ba nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp bỏ Châu Nhi liền hướng kia hai cái cự nhân chiến đoàn chỗ vào tới. Hai vị đạo hữu đều đừng đánh nữa, các ngươi muốn đánh liền đánh với ta. Hắn lúc đầu vóc dáng liền nhỏ, tốc độ lại nhanh, rất nhanh liền tới đến hai cái này cự nhân trước mặt, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, trong nháy mắt liền lách mình chui vào đến hai người đánh nhau chiến đoàn bên trong. Khoát tay, liền hướng phía song phương cùng nhau công tới. Tại hai cái cự nhân so sánh phía dưới, Cầu Ba tựa như một cái bỏ túi tiểu nhân nhi, ngắn cánh tay chân ngắn tựa hồ tùy tiện một quyền đều có thể đem nó nện thành bánh thịt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đương hai cái cự nhân to lớn nắm đấm phân biệt từ hai bên trái phải hung hăng nện xuống lúc đến, nhưng lại bị Cầu Ba kia nhìn như nhỏ bé cánh tay cho nhẹ nhõm chặn. Cầu Ba cũng không có sử dụng cái khác pháp khí, chỉ thừa cơ tại trong hai người ở giữa vừa đi vừa về nhảy nhót hai lần, liền phân biệt đá vào hai người đùi phải cùng trên bụng, đem hai cái cự nhân cùng nhau đá bay ra ngoài. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai người rơi tại hai bên trái phải trên quan đạo, riêng phần mình ném ra một cái hơn trượng sâu hố đất. Bất quá, hai cái cự nhân rõ ràng là nhận lầm người, đứng dậy về sau cũng không nổi giận, ngược lại mừng rỡ chắp tay hỏi, chắc hẳn vị này chính là quốc sư thủ hạ đạo đồng đi. Không biết quốc sư là nhìn chúng ta trong hai người vị kia. A, không phải không phải. Cầu Ba vội vàng quát tay, ta là nhìn các ngươi tại cái này đánh cho kịch liệt, cho nên không nhịn được nghĩ gia nhập vào luận bàn một chút, hai vị đạo hữu cùng đi đánh với ta đi. Hai cái cự nhân nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ lại là cổ quái lại là phẫn nộ. Trong đó bên phải tóc vàng cự nhân tựa hồ giận không kèm được, tiện tay đem ven đường một gốc cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó liền hướng Cầu Ba trên thân hung hăng đập tới. Từ đâu tới đứa nhà quê, đừng tại đây mà vướng bận, cút ngay cho ta. Đứng ở bên trái tóc đỏ cự nhân cũng tiếp lấy đá ra một cước, vừa vặn phong bế Cầu Ba tránh né lộ tuyến. Hai người phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để Cầu Ba tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Oeng! Nhất thanh nổ vang qua đi, cây kia cần hai người ôm hết to lớn liễu rủ, trực tiếp bị nện thành mảnh vụn. Nhưng bị đập trúng thiếu niên lại giống người không việc gì, vẫn như cũ vững vàng đứng lặng ở phía dưới. Hai cái cự nhân thấy thế, đều là lấy làm kinh hãi. Cầu Ba vô vô trên thân cùng trên tóc mảnh gỗ vụn, cười nói, hai vị đạo hữu, vừa rồi kia hạ xem như ta để tiếp xuống liền đến phiên ta xuất thủ nha. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đem ven đường một gốc cần ba người ôm hết cổ thụ to lớn chặn ngang rút lên, lại đống nhiên vung lên, liền sinh sinh đập trúng kia tóc vàng cự nhân ngực, đem nó lần nữa nện bay ra ngoài. Từ đâu tới tiểu tử, dám cầm huynh đệ của ta hai người làm bàn đạp. Nhìn đánh, kia tóc đỏ cự nhân nổi giận, cấp tốc bóp một cái pháp quyết, trong nháy mắt liền để chân phải của mình lại tăng nhiều mấy lần. Sau đó nhẹ nhàng nâng chân, trực tiếp hướng Cầu Ba bên này một cước đạp xuống. Nhưng này chỉ khoảng trường rộng 2-3 trượng chân to còn không có chạm đất, liền bị Cầu Ba tùy ý rôi ra một con tay phải cho vững vàng chống được. Đạo hữu đây là pháp thuật gì, thế mà có thể đem nhục thân biến như thế lớn, thật là lợi hại nha. Cầu Ba thực tình khen một câu, sau đó hai tay dùng lực, vạch lên đối phương lòng bàn chân dùng sức hất lên, liền đem tóc đỏ cự nhân cả người đều trực tiếp quăng bay đi, phình một tiếng, cùng vừa mới đứng lên tóc vàng cự nhân đụng vào một chỗ, lại song song quay ngã, ngã cái ngã gục. Chương 315, hoàn thành, khai ngộ đan. Chương 315, hoàn thành, khai ngộ đan. Kia hai cái cự nhân rất nhanh một lần nữa đứng lên, lại nhìn về phía Cầu Ba lúc, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Tên kia tóc vàng nam tử cắn răng nói, đại ca, tiểu tử này rất cổ quái, chúng ta chớ cùng hắn cứng đối cứng, tranh thủ thời gian giải quyết, đừng chậm trễ lại sự. Tóc đỏ cự nhân gật đầu, tiếp lấy đối Cầu Ba nói, đã đạo hữu nếu muốn cùng ta huynh đệ hai người liên thủ luận bàn, vậy ta hai người liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hai người cùng nhau phất tay, riêng phần mình tế ra một thanh truy, một thanh kim truy, một thanh truy bạc, đều là trải qua đặc biệt luyện chế, thân bên trên tán phát lấy trung giai pháp khí uy áp. Cầu Ba lại là nhãn tình sáng lên, không so khí lực so pháp khí sao? Cũng tốt, ta như thường phục buổi. Nói xong, hắn vây bàn tay lớn một cái, tế ra một đôi truy hồn trảo, hướng phía hai người kia kim truy truy bạc liền bay đi. Không tốt, là cao giai pháp khí. Hai người thấy thế giật nảy mình, lúc này liền đem riêng phần mình truy cho chiêu trở về, sau đó có cẳng liền chạy. Uy, các ngươi làm sao lại chạy như vậy? Còn chưa bắt đầu đấu pháp đâu. Cầu Ba gấp, lập tức thao túng một đôi truy hồn trảo cấp tốc bay qua, muốn đem hai người ngăn lại. Mắt thấy kia đối thiết trảo cũng nhanh phải bay đến trước mặt hai người lúc, đã thấy vô số tơ bạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại thác nước màu bạc, đem một đôi truy hồn trảo cho cản lại. A, Cầu Ba nghi hoặc ngẩng đầu, liền gặp kia thành trên cửa, một đôi đồng nam đồng nữ riêng phần mình bấm một cái pháp quyết, chính thao túng một cây phất trần pháp khí cùng Cầu Ba truy hồn trảo lẫn nhau giằng co. Kia phất trần rõ ràng cũng là một kiện cao dài pháp khí, mà lại cũng không biết là như thế nào luyện chế, biến hóa đa đoan, rất có linh tính. Bên trên một cái chớp mắt vẫn là ngàn vạn bụi kia tạo thành thác nước màu bạc, tiếp theo một cái chớp mắt liền lắc mình biến hóa, vô số bụi kia cuốn ngược, cấp tốc cuốn lên một đôi truy hồn chảo chảo trôi, muốn đem cái này một đôi thiết chảo gắt gao vây khốn. Cầu Ba không chút hoang mang, hai tay cấp tốc biến hóa pháp quyết, hướng xuống nhẹ nhàng một chỉ, tiếp lấy liền gặp một đôi truy hồn chảo tương hỗn là dựa vào, bèo nhất thanh liên đới lấy trên thân quấn quanh vô số ngân sắc bụi tia cùng một chỗ, cùng nhau chui vào đến phía dưới trong bụi đất. Hai tên đồng nam đồng nữ lập tức liền luống cuống, vội vàng riêng phần mình phục thêm một viên tiếp theo đang dược, muốn thao túng kia phất trần dùng sức, đem một đôi truy hồn chảo cho lôi ra tới. Nhưng này truy hồn chảo sau khi xuống đất, liền như đồng du cá vào nước, chỗ nào còn có thể dễ dàng như vậy thụ người chế trụ. Trong lúc nhất thời, song phương lẫn nhau lôi kéo, lần nữa tạo thành rằng co chi thế, mà lại lần này, cậu ba rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Kia đối đồng nam đồng nữ bản cũng chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, mặc dù lúc này là hai người dùng chung một kiện pháp khí, gánh vác linh lực tiêu hao, nhưng như cũng rằng có đến 10 phần vất vả. Không đầy một lát, hai người riêng phần mình trên trán liền chảy ra một mảnh mồ hôi mịn. Một người trong đó rất nhanh liền chống đỡ không nổi, cắn răng mở miệng, "Ta hai người mang theo quốc sư khẩu dụ mà đến, ngươi còn không tranh thủ thời gian dừng tay." Cậu ba nghe vậy, lập tức liền đem một đôi truy hồn chảo cho thu hồi, đem những cái kia cuốn ở thiết chảo bên trên bụi kia thả trở về. Lại thuận miệng nói, "Ngươi làm sao vừa rồi không nói? Ta hơi kém còn tưởng rằng lại tới hai cái muốn luận bàn đạo hữu đâu." Hai tên quốc sư sứ giả sầm mặt lại, biểu lộ đều trở nên có chút khó coi. Hai người vốn là gặp cậu ba ở chỗ này hung hăng càng quái, nghĩ trước tế ra quốc sư tự mình luyện chế pháp khí, cho người này đến một hạ mã uy. Không ngờ hai người hợp lực phía dưới, không những không thể đem đối thủ hù sợ, ngược lại kém chút gãy quốc sư mặt mũi, lập tức đều có chút không kèm được, không cho cậu ba cái gì tốt sắc mặt. Kia hai tên thể tu thấy là quốc sư sứ giả đến vội vàng thu bí thuật, khôi phục thành bình thường hình thể, cùng nhau cung kính chắp tay, gặp qua quốc sư sứ giả. Hai người biết mình mới vừa rồi bị cậu ba thu thập tràng diện bị hai vị sứ giả thấy rất rõ ràng, liền không có có ý tốt báo ra tính danh, thi lễ một cái về sau liền muốn vội vàng rời đi, lại bị trong đó một tên sứ giả gọi lại. "Quốc sư triệu kiến, các ngươi còn muốn đi chỗ nào?" "A." Hai người đều lấy làm kinh hãi, "Chúng ta cũng bị quốc sư nhìn chúng." Tên kia đồng nam sứ giả lạnh lùng nói, "Bây giờ chính là lúc dùng người, quốc sư bất luận xuất thân, mời chào hiện tại, mấy người các ngươi tất cả đi theo ta đi." Dứt lời, liền dẫn đầu tế ra cái phi hành pháp khí hướng thành nội bay đi. Còn lại mấy người đều là vui mừng quá đỗi, vội vàng tế ra phi kiếm hoặc là pháp khí nhanh chóng đuổi theo. Cậu ba cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, thuận tay đem vừa rồi một mực tại bên cạnh xem trò vui Châu Nhi cũng cùng nhau mang tới. Sau một lát, bốn người liền bám theo một đoạn hai tên quốc sư sứ giả, thông suốt tiến vào cố đô trong hoàng thành. Cậu ba chưa hề nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể đi vào hoàng thành, cho dù này hoàng thành đã biến thành bị ném bỏ cố đô, hắn cũng có chút hưng phấn, vừa đi vừa không cầm được, vừa đi vừa về tứ phương. Lớn như vậy trong hoàng thành sớm đã không có ngày xưa xâm nghiêm thủ vệ, chỉ còn lại một phái tĩnh mịch. Liền ngay cả mấy người nhẹ nhàng dẫm tại phiến đá bên trên thanh âm đều hiện đến vô cùng quẩn cung é. Cậu ba đi chưa được mấy bước, liền cảm nhận được một trận rất nhỏ trận pháp ba động, nghi hoặc hỏi, trong này mà thế mà còn bố trí phòng hộ trận pháp. Kia đồng nam sứ giả cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, nơi đây là quốc sư ngày thường thành tu chi địa, vì phòng ngừa không thể làm chung ngoại nhân tiến tới quấy rầy, tự nhiên muốn lấy trận pháp tiến hành cách ly. Nguyên lai quốc sư bình thường ngay tại cái này cố đô trong hoàng thành bên cạnh à? Cậu ba biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nhưng hộ lang vương không phải nói, quốc sư thần lòng tiến thủ bất kiến bĩ, rất khó tìm đến sao? Hai tên quốc sư sứ giả tựa hồ đối với cậu ba nâng lên hộ lang vương bất mãn hết sức, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cậu ba nghĩ đến dù sao mình là khách theo chủ điện, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mấy người tiếp tục tiến lên, càng đi vào trong, cậu ba liền cảm giác chung quanh trận pháp bố trí vết tích càng ngày càng nhiều, thậm chí trong không khí linh khí đều trở nên càng ngày càng sung dụ. Cái này cố đô trong hoàng thành thế mà còn có như thế dư giả linh khí, thật sự là kỳ. Liền xem như bố trí tụ linh trận, cũng không đạt được loại hiệu quả này a. Cậu ba nói xong gặp không ai để ý đến hắn, liền chủ động tìm tới kia hai tên thể tu bắt chuyện nói, hai vị đạo hữu, ta nghe nói những người khác tìm tới dựa vào quốc sư đều là tán tu tìm tới, muốn từ quốc sư cái này lấy được một chút công pháp tu hành. Nhưng ta nhìn hai vị hẳn là có mình công pháp truyền thừa, vậy tại sao còn phải chạy tới đầu nhập vào quốc sư? Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, mười phần im lặng. Một người trong đó rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, đạo hữu, ngươi vẫn là bất tranh cãi đi. Bằng không chờ một chút trêu đến quốc sư không cao hứng, đem chúng ta đuổi ra hoàng thành, vậy liền triệt để không có cơ hội. Nha. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã vượt qua từng bậc bậc thang, đi vào khoáng đạt cung điện hùng vĩ trước đó. Cầu ba ngẩng đầu, gặp đỉnh chót vốn nên treo Thái Hòa Điện bảng hiệu bên trên, lúc này đã đổi cái danh tự, gọi Ngộ Chân Điện. Mà lại điện cửa đóng kín, ngoài cửa còn có một tầng trong suốt trận pháp kết giới, rõ ràng mang theo một cố cự người ở ngoài ngàn dặm ý vị. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Kia đồng nam sứ giả lạnh lùng nói một câu, mà hậu thân tử lóe lên, liền ẩn vào đến trận pháp trong kết giới, biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức về sau chờ hắn lần nữa từ trong kết giới ra lúc, đã thấy trên tay hắn nhiều một cái đĩa, trong mâm bên cạnh còn giả bốn mai màu trắng đan dược. Đây là quốc sư ban tặng khai ngộ đan, sau khi ăn vào liền có thể minh tâm kiến tính, tăng cao tu vi, đối ngày sau tu hành càng là vô cùng hữu ích. Mấy người các ngươi, một người cầm một viên ăn vào đi. Sau đó liền có thể theo ta đi vào bái kiến quốc sư. Đà tạ quốc sư. Cảm ơn sứ giả. Hai tên thể tu lập tức đại hỉ, lúc này liền không chút do dự, một người đoạt lấy một viên thuốc trực tiếp ăn vào. Cầu ba cùng Châu Nhi hai người lại có chút chần chờ, bởi vì hai người vừa cầm tới đan dược liền nghe lấy trong đó mùi, cảm thấy cái này khai ngộ đan tựa hồ cùng mấy ngày trước cầu ba luyện chế vong hình định hồn đan có chút tương tự. Chương 316, đều là người một nhà. Chương 316, đều là người một nhà. Hai tên quốc sư sứ giả gặp cầu ba hai người trí chi bất động, nếu mày không vui nói, thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn sợ độc sư sẽ dùng độc đan hại người hay sao? Không phải không phải. Cầu ba vội vàng khoát tay, ta biết cái này tự nhiên không phải độc đan, bất quá có thể hay không để cho ta trước trông thấy quốc sư, chỉ cần quốc sư để cho ta ăn đan dược này ta liền ăn.
Không được, ta vừa rồi đã nói qua, chỉ có trước ăn vào viên đan dược này mới có thể đi bái kiến quốc sư.
Vậy nếu là ta ăn vào đan dược về sau, quốc sư lại không thấy ta làm sao bây giờ?
Vẫn là trước tiên gặp quốc sư lại ăn đan dược đi.
Hai vị quốc sư sứ giả nổi giận, ngươi thật coi nơi này là chợ bán thức ăn sao?
Còn dám cùng quốc sư có kẻ mặc cả.
Cậu Va khoát tay, không đúng không đúng, ta hiện tại ngay cả quốc sư đều không có gặp, sao có thể tính cùng quốc sư có kẻ mặc cả đâu?
Hiện tại chỉ là tại cùng các ngươi có kẻ mặc cả mà thôi.
Hai vị sứ giả còn muốn tranh luận, lại nghe sau lưng chuyển đến một trận kéo kẹt tiếng vang.
Nhìn lại, chỉ gặp cửa điện từ từ mở ra, một đạo không hề bận tâm thanh âm từ giữa bên cạnh bay ra.
Không sao, trước để bọn hắn vào đi.
Kia đối đồng nam đồng nữ bất đắc dĩ, chỉ hung hăng chừng Cậu Va một chút, sau đó liền phía trước vừa đeo đầu, mang theo mấy người cùng nhau đi vào đến đại điện bên trong.
Trong điện kia sáng lờ mờ, địa thế khoáng đạt, linh khí dư dả.
Hai bên trái phải, các có vài chục người tu hành cung kính đứng thẳng, những người này nam nữ già trẻ đều có, ngũ quan đặc điểm cùng phục sức phong cách cũng đều không giống nhau, rõ ràng là từ các nơi tụ đến tán tu.
Cậu Va liền phát hiện, lần trước ở cửa thành giao đấu bị chiêu hai người tu hành cũng thình lình xuất hiện.
Bất quá lúc này, những tu sĩ này từng cái mặc dù hô hấp bình thường, nhưng tất cả đều trở nên hai mắt vô thần, biểu lộ ngốc trệ, như cùng sống người chết.
Từng cây tráng kiện tử sắc dây leo từ mặt đất khe hở bên trong chui ra ngoài, đem mỗi người thân thể kéo chặt lấy, tràng diện nhìn xem có chút quỷ dị.
Hai tên thể tu sớm bị cái này âm trầm không khí dọa đến run lẩy bẩy.
Châu Nhi rõ ràng cũng bị dọa cho phát sợ, vô ý thức cùng Cẩu Va kéo gần lại khoảng cách, cũng đưa tay gắt gao bắt lấy Cẩu Va góc áo.
Cẩu Va nhưng như cũng là thần sắc như thường, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, những này đạo hữu cũng đều là an viên kia khai ngộ đan, cho nên mới sẽ trở nên như thế thất hồn lạc phách a.
Nghĩ không ra kia đan dược khống chế thần hồn hiệu lực, cư nhưng đã đến tình trạng như thế.
Hai tên thể tu nghe vậy, rốt cục nhịn không được, sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt.
A, kia hai huynh đệ chúng ta vừa mới ăn vào khai ngộ đan, chẳng phải là cũng lại biến thành bọn hắn dạng này?
Đạo hữu ngươi làm sao không nói sớm a?
Cậu Va bất đắc dĩ khoát tay nói, vừa rồi ta cũng không biết cái này dược hiệu lại có mạnh như vậy, mà lại hai người các ngươi nhìn thấy kia đan dược liền hứng thú bừng bừng nắm tới ăn, cũng không chờ ta mở miệng a.
Hai tên thể tu đều nhanh muốn khóc lên còn phải lại hỏi lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ pháp lực ba động vết tích, ngay sau đó hai người cùng nhau sững sờ, ánh mắt cấp tốc trở nên trống rỗng.
Rất nhanh liền triệt để không có vừa rồi bối rối cùng thần trường, tựa hồ biến thành hai câu nghe lời con rối hình người.
Sau đó cùng nhau quay người, đi vào hai bên trong hàng ngũ, lại bị từ trong đất vươn ra hai gốc tử sắc dây leo gắt gao trói lại, cuối cùng cùng chung quanh cái khác người chết sống lại không khác nhau chút nào.
Châu Nhi thấy thế, trực tiếp liền bị sợ choáng váng, lập tức ôm chặt lấy Cẩu Va cánh tay, không dám chút nào buông lỏng.
Cái này, bọn hắn cứ thế mà chết đi.
Cẩu Va lắc đầu, còn chưa có chết đâu, chỉ là tạm thời bị đan dược dược hiệu áp chế thần niệm, bị người trưởng khống mà thôi.
Tiểu tử, ngươi cũng hiểu đan dược luyện chế chi thuật.
Phía trước đột nhiên truyền tới một nhu hòa mà quản cu é thanh âm.
Cậu Va nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp đại điện ngay phía trước, vốn nên thả long ỷ vị trí, đồng thiên lích đi vào bị giam giữ người tu hành, tất cả đều bị hoàng lăng trấn áp, không cách nào điều động bất luận cái gì linh lực, thả một trương toàn thân trắng sữa giường.
Kia giường giống như băng như ngọc, quanh thân ra bên ngoài tản ra mắt trần có thể thấy hàn khí.
Lúc này, một người khoác bạch bào đạo cô liền bình yên xếp bằng ở cái này màu trắng trên giường.
Người này dáng người hiểu điệu, ngũ quan bị hàn khí bao phủ, thấy không rõ lắm cụ thể tướng mạo cùng tuổi tác. Nhưng nàng quanh thân phát ra kia cỗ trúc cơ tu vi khí thế cường đại, lại làm cho Cẩu Va lập tức liền nhận ra thân phận của người này.
Ngươi chính là Đại Lương Quốc quốc sư a?
Vì sao muốn đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại rồi?
Lớn mật.
Kia đối đồng nam đồng nữ tựa hồ ỷ có quốc sư chỗ dựa, lập tức lại dám giận dám nói cả giận nói, quốc sư trước mắt, cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây?
Còn không tranh thủ thời gian lễ bái.
Cẩu Va lại là một bộ vẻ mặt không sao cả, ta đều không có gặp nàng hình dạng thế nào, ta làm sao biết nàng là thật quốc sư hay là giả quốc sư?
Ngươi,
đủ rồi.
Sau lưng truyền đến đạo cô kia thanh âm, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi.
Kia đồng nam sứ giả không phục nói, quốc sư, hai người này mười phần cổ quái.
Làm sao?
Các ngươi ngay cả bản tọa cũng không nghe rồi sao?
Đạo cô mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo vài phần rõ ràng tức giận chi ý thuộc hạ không dám.
Một đôi đồng nam đồng nữ giật nảy mình, vội vàng cùng nhau chắp tay, sau đó chậm rãi lùi ra ngoài.
Cậu ba nhìn xem hai người kia rời đi, cũng chủ động đóng lại đại điện cửa điện, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc.
Lúc trước hắn vẫn cho là, đôi này đồng nam đồng nữ đã thân là quốc sư sứ giả, cái kia hẳn là hoàn toàn lấy quốc sư vi tôn, mọi chuyện nghe theo mới đúng.
Nhưng đối phương mới vừa rồi còn dám mở miệng phản bác tình hình, để Cẩu Va cảm giác đến giống như cũng không là chuyện như vậy.
Một bên Châu Nhi nhìn một chút xung quanh, nguyên bản bọn hắn là 6 người cùng một chỗ tiến đến, không ngờ cái này trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 2 cái người sống, lập tức trong lòng e ngại chi ý càng là tăng lên tới đỉnh điểm, liền níu lấy Cẩu Va cánh tay, hai tay đều càng dùng sức.
Không có chuyện, Cẩu Va vỗ nhẹ nhẹ lấy thiếu nữ bả vai nói, chỗ này đều là người một nhà.
A. Thiếu nữ sửng sốt một chút, một mặt một bức.
Lúc này, đã thấy giữa không trung đột nhiên có từng mặt lớn chừng bàn tay trận kỳ tự động bay ra, sau đó riêng phần mình bốn phía hai cao lớn đều trụ phía trên.
Theo từng đạo trận pháp kết giới chậm rãi dâng lên, rất nhanh, cái này bên trong đại điện liền bị một đạo trận pháp bao trùm lên tới.
Ngay sau đó, chỉ nghe phía trước nhất trên đại điện lần nữa truyền đến người quốc sư kia thanh âm, là ta ngự người vô phương, để hai vị tiểu đạo hữu bị sợ hãi.
Cậu Va một mặt không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, khoát tay nói, ta ngược lại thật ra không có gì, bất quá, vừa rồi kia đối đồng nam đồng nữ không phải tiền bối người a. vì sao ta xem bọn hắn đối tiền bối thái độ giống như có chút không thích hợp. Việc này nói rất dài dòng, đạo hữu nếu là không nóng nảy, có thể dùng ta chậm rãi kể lại. Chờ một chút. Một bên Châu Nhi đã triệt để mộng, một đôi đen nhánh trong mắt to tràn đầy nghi vấn, tại sao ta cảm giác các ngươi cái này giọng nói chuyện giống như là đã sớm nhận biết đồng dạng. Cũng không phải, cậu ba có chút xấu hổ, móc móc sọ nào nói, ta cùng với nàng cũng là vừa bạn mới nhận biết, bất quá có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp kia ngọc giường chung quanh hàn khí tản ra, rốt cục lộ ra quốc sư hình dáng. Người này ngũ quan tinh xảo, da thịt thắng qua tuyết, để cho người ta nhìn không ra cụ thể đến kỷ. Một đôi hạnh trong mắt như là thấm vào lấy sơ tuyển, bắn ra ra ánh mắt dị thường thanh lãnh, nhưng trong mắt nhìn về phía hai người lúc, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa ý vị. Nhất làm cho Châu Nhi cảm thấy kỳ quái là, quốc sư trên bờ bay, còn đứng lấy một con toàn thân mọc đầy tóc đỏ kỳ quái chuột. Tên kia lúc này đang dùng một đôi chân sau đứng thẳng, nâng lên một cái chân trước đối cậu gá rất quen chào hỏi. Tiểu thử, mấy ngày không thấy, thật sự là lo lắng chết ta rồi, còn tưởng rằng ngươi bị mất đâu. Chi chi chi, chi chi chi. Châu Nhi đã triệt để trợn tròn mắt, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cậu gái nhếch miệng cười một tiếng, ta không phải mới vừa nói sao, không cần lo lắng, đều là người một nhà.